Chương 563, Thái Dương chi lực chương 563, Thái Dương chi lực Thôi Ngư không thể không thừa nhận, mình bị đả kích. Nhìn một chút tư cách đều không có. Kém chút đem cái mạng nhỏ của mình cho chôn vùi rơi, cái này mẹ hắn cũng quá khoa trương đi. Cũng may mình còn có kim thủ chỉ cho tới bây giờ đều không có để cho mình thất vọng qua. Đây là Tam Túc Kim Ô. Thôi Ngư lòng có lo lắng nói. Đây không phải thật đơn giản Tam Túc Kim Ô, mà là phát sinh quỷ dị biến hóa Tam Túc Kim Ô. Sibiu nhìn Thôi Ngư một chút, nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà đem Thái Dương chân hỏa chấn áp xuống dưới, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, Thôi Ngư là cộng công chân linh chuyển thế, Thái Dương chân hỏa mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể uy hiếp được cộng công. Nếu là bởi vì nhìn một chút liền bị tiêu chết, kia mới chính thức kỳ quái đâu. Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, quỷ dị Kim Ô. Đúng vậy à, trước mắt Tam Túc Kim Ô thi thể đã phát sinh quỷ dị biến hóa, sợ không phải phổ phổ thông thông Tam Túc Kim Ô đơn giản như vậy. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kim thủ chỉ trang địa, trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết cái này Thái Dương chân hỏa có thể hay không tương trợ ta luyện hóa những cái kia chân linh. Thôi Ngư đảo qua trang địa, chỉ thấy trên mặt báo đổi mới tin tức, xin hỏi phải trang cấp quỷ dị chi lực. Cấp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được Thái Dương chân hỏa hồng hoang thời kỳ, có thần linh tại mặt trời bên trong thai nghén mà ra. Nay thần xuất thế, thiên địa cùng chúc mừng, nhật nguyệt tế huy, làm Thái Dương thần, chấp trưởng Thái Dương chi lực, quét ngang thiên hạ xây dựng một cái vĩ đại thời đại. Chú một, Thái Dương chân hỏa đến từ mặt trời bản nguyên, chính là thiên ở giữa chí cương chí dương chi lực. Mời túc chủ cẩn thận khống chế, này hỏa diễm quá mức kiệt ngạo, hơi không chú ý liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chú hai, giá phải trả không Thôi Ngư ánh mắt rơi vào không giá phải trả bên trên, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn đã thật lâu không có gặp phải không giá phải trả thần thông. Cấp. Thôi Ngư không nói hai lời, trực tiếp mở miệng. Sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy mình trong lồng ngực một trận ấm áp, thế giới tinh thần bên trong một điểm quang minh xuất hiện. Tia quang minh ban đầu thời điểm cực kỳ yếu ớt, lập tức giống như huy hoàng mặt trời, chiếu sáng vô tận thế giới tinh thần. Sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình tam hồn thất phách đều bị điểm đốt, một cú khó mà nói hết kịch liệt đau nhức truyền đến, nhà mình tam hồn thất phách tại tinh túy, tại bị lần lượt nện rèn. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, hết thể kịch liệt đau nhức đình chỉ, hết thể dị tượng biến mất. Chỉ có Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong có một chút ánh nến lấp lóe, kia ánh nến mặc dù yếu ớt, nhưng lại bừng tỉnh hoảng hốt chợt chiếu sáng thập phương thế giới, đem Thôi Ngư thế giới tinh thần hết thể tạp niệm đều đốt khô. Nhìn xem giống như sáp đầu ngọn lửa nhỏ, kia thuần vi đến cực hạn quan minh, Thôi Ngư trong lòng hơi động, Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa mặc dù yếu ớt, nhưng là Thái Dương chân hỏa không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là hoàn toàn do mình nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Lúc này ngọn lửa nhỏ yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút nào trước đó mình nhìn thấy Thái Nhất thi thể lúc bạo ngược, loại kia đốt cháy hết thể kinh khủng. Thậm chí Thôi Ngư có một loại cảm giác, mình có nắm giữ Thái Dương chân hỏa dị năng, tương lai Thái Dương chân hỏa cũng không còn có thể thương tới mình mảy may. Một loại không hiểu thấu tự tin, gần như bản năng trực giác. Chỉ thấy Thôi Ngư ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Kim Ô thi thể. Sau một khắc một cỗ kinh khủng tuyệt vọng khí tức tại Thôi Ngư trong cơ thể lan tràn, Kim Ô lực lượng thuận Thôi Ngư ánh mắt, giáng lâm tại Thôi Ngư trong thân thể, tựa hồ muốn Thôi Ngư cái này gan to bằng trời hạng người cho điểm đốt, nhưng mà ai biết sau một khắc Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng một cơn chấn động, tất cả đến từ Kim Ô Thái Dương chân hỏa chi lực lại bị ngọn lửa nhỏ hấp thu. Thái Dương chân hỏa quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư âm thầm tán thưởng một tiếng, chỉ là nhìn xem bị đốt trống không lồng ngực, Thôi Ngư trong cơ thể thần thông lưu chuyển, mọc lại thịt từ xương thi triển mà ra, ngũ tạng lục phủ phối hợp với cam lộ thần diệu, lúc này vậy mà bắt đầu mọc ra. Không bao lâu Thôi Ngư đã chữa trị tốt thụ thương ngũ tạng lục phủ. Thân thể chữa trị hoàn tất, Thôi Ngư không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt Kim Ô thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn mặc dù nắm giữ Thái Dương chân hỏa, nhưng tuyệt không có nghĩa là trước mắt Kim Ô thi thể không đáng sợ nữa. Kia Kim Ô thi thể tựa hồ có chút không đúng. Thôi Ngư chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà tại Kim Ô trên thi thể thấy được một khối thi ban, cùng thi tổ một màn đồng dạng thi ban. Thi tổ muốn đoạt lấy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể. Thi tổ muốn mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất thi thể phục sinh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì? Sibiu kinh ngạc nhìn Thôi Ngư. Ngươi nhìn trên thi thể thi ban. Thôi Ngư chỉ vào Kim Ô thi thể. Sibiu mày nhăn lại, bởi vì Thái Dương chân hỏa bao phủ, hắn mông lung tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn thấy thi thể tình huống thật. Sibiu tựa hồ có chút không dám tin. Ngươi nhìn không đến. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn về phía Sibiu. Sibiu mày nhăn lại, mặt âm trầm lắc đầu. Hắn một cái thân thể tàn phế, nào có bản sự nhìn thấy Thái Nhất thân thể. Thái Nhất thân thể không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp. Thôi Ngư một đôi mắt đánh giá Thái Nhất thi thể, càng xem càng kinh hãi. Chỉ thấy vậy quá một trên thân lông vũ rơi mất rất nhiều, từng đạo kinh khủng dữ tợn vết thương đang lan lộn. Mặc dù huyết dịch đã khô cạn, nhưng là Thôi Ngư có thể nhìn thấy, Thái Nhất lúc còn sống tựa hồ gặp kinh khủng trọng thương. Thái Nhất chỗ cổ có một cái lỗ rách, tựa hồ là bị cái gì đánh xuyên cổ họng. Lại nhìn Thái Nhất nơi tim, chỉ còn lại một cái tràn ngập lửa thế giới của ánh sáng, kia trái tim vậy mà phá toái, hóa thành 7-8 cánh. Thái Nhất phía sau lưng sụp đổ, hai mắt, miệng chim, khắp nơi đều là kinh khủng thi ban, một cỗ quỷ dị chi lực lưu chuyển. Tựa như lúc nào cũng khả năng phát sinh thì biến. Mấu chốt nhất là, Thôi Ngư thấy được Thái Nhất trên đầu treo một ngụm tàn tạ trung lớn. Trung lớn của pháp, nhưng là bộ dáng đã cực độ và mèo, phía trên tựa hồ gặp kinh khủng bá trạng, đường vân đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Mấu chốt nhất là, kia trung lớn trên là cấn lấy từng đạo lõm đi vào cổ quái trường lớn, toàn bộ trung lớn đều bị thương nặng, nhập vào Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu bách hội, trực tiếp lõm vào, đem Đông Hoàng Thái Nhất thần hồn cứ thế mà trấn sát. Nhìn xem chiếc chuông lớn kia, Thôi Ngư bỗng nhiên trái tim không chịu thua kém phanh phanh cuồng loạn lên, trong đầu một cái ý niệm trong đầu tại dâng lên, Đông Hoàng Trung, hay là có thể xưng là Hỗn Độn Trung. Nương theo tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người, còn tàng tại chuông lớn, Thôi Ngư không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Bảo Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng gặp kinh khủng bực nào kiếp số, liền ngay cả Đông Hoàng Trung đều gặp kinh khủng như vậy trọng thương. Thôi Ngư chấn động trong lòng, làm sao bây giờ? Đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể lấy đi. Thôi Ngư gãi đầu một cái, Tiên Thiên Thần Thánh thi thể giá trị có thể xưng kinh khủng. Vườn Ma Đại Thánh thu hoạch được Linh Minh Thạch Hầu thi thể, nhất phi trùng tiên chiến lược cái thế. Đường Chu thu hoạch được Thái Cổ Thần Ma thi thể, tu vi đột bay mạnh tiến vào một cái không thể dự đoán cảnh giới. Ngọc Tiên Sinh thu được một con mắt, thần thông bản sự liền ngay cả những cái kia lão cổ đồng cũng không dám sơ lược nó phong mang. Trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất thi thể giá trị, thế nhưng là còn tại kia mấy cố ma thần thân thể phía trên. Thôi Ngư mặc dù cảm thấy mình không cần đến Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, nhưng là cũng tốt hơn lưu cho người khác. Sau một khắc Thôi Ngư tụ lý càn khôn mở ra, thần lực trong cơ thể toàn lực cổ động, muốn đem trước mắt Kim Ô thi thể cho lấy đi. Thế nhưng là kia Kim Ô quanh thân Thái Dương chân hỏa thật sự là lợi hại, Thôi Ngư tụ lý càn khôn mới vừa vận chống ra, liền bị kia kinh khủng uy năng đánh về nguyên hình. Thu lấy không được. Thôi Ngư nhướng mày. Lão tổ có thể thu lấy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể? Thôi Ngư hỏi một câu. Hắn biết tiên cẩu chó trong bụng thế nhưng là có vô hạn không gian. Đừng suy nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, căn bản cũng không phải là ngươi có thể mơ ước. Đông Hoàng mặc dù bất lạc, nhưng lại vẫn như cũ có kinh khủng thần uy không tản đi hết, ngươi cái này công phu mèo cào căn bản là không cách nào dung chuyện. Si Bưu trở về câu. Thôi Ngư nghe vậy không có cam lòng, đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, chẳng lẽ mình muốn trông coi Bảo Sơn tay không mà về hay sao? Kia Đường Chu là thế nào thu hoạch được Thái Tuế nhục thân? Còn có kia Vượn Ma Đại Thánh, làm sao thu lấy Linh Minh Thạch Hầu thân thể? Thôi Ngư không có cam lòng. Bọn hắn cũng là chậm rãi đem mình cải tạo, dần dần trở thành đối phương một bộ phận. Tựa như là cái kia Đại Chu Ngọc Tiên Sinh, thu được một tôn thái cổ ma thần thân thể, nhưng lại không cách nào đem nó thu nhập trong cơ thể, thế là nuốt đối phương một con mắt, không ngừng lợi dụng con kia con mắt cải tạo thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình vô hạn hướng về kia cổ thần ma thân thể thủy biến, sau đó câu thông chết đi thần ma thân thể, song phương cộng minh phía dưới, có thể đem kia thân thể phong ấn nhập trong thân thể. Si Bưu đối Thôi Ngư nói, tựa như là kia Đường Chu, phát hiện thái cổ thần ma thân thể, bản thể còn không biết được trông coi thân thể kia không biết bao nhiêu năm, mới có thể dung hợp làm một thể. Ngươi muốn lợi dụng thái nhất thân thể, chỉ có thể đi bọn hắn đường xưa, đem thái nhất thân thể mang đi một bộ phận, lợi dụng kia một phần thân thể cải tạo ngươi thân thể của mình, sau đó khiến cho ngươi thu hoạch được bộ tộc Kim Ô huyết mạch, liền có thể gây nên Đông Hoàng Thái Nhất thi thể của mình, đến lúc đó ngươi liền có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất thân thể lấy đi, đem Đông Hoàng Thái Nhất triệt để tiêu hóa hết, trở thành ngươi nội tình. Si Bưu nhìn về phía Thôi Ngư, loại biện pháp này tại tranh giành đại chiến thời đại, cũng là rất nhiều người đều tại dùng biện pháp. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía trước mắt Kim Ô thi thể, trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Gọi hắn cắt chém Đông Hoàng Thái Nhất thân thể. Hắn không điên đi. Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là tiên tiên thần thánh, thân thể là hắn có thể dung chuyển sao? Bất quá vừa nghĩ tới mình có vẻ như có tiên tiên bảo kiếm, cũng là không phải là không thể nếm thử một phen. Thất tinh kiếm chính là Thái Thanh Thánh Nhân hộ đạo bảo vật, ấn lý thuyết hẳn là có thể phá vỡ Đông Hoàng Thái Nhất thân thể a. Không biết ta có thể hay không gánh vác được Thái Dương chân hỏa. Thôi Ngư nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa, sau đó hơi chút nếm thử về sau, điều động thế giới tinh thần bên trong Thái Dương chân hỏa hộ thể, sau đó tay chỉ lặng lẽ hướng trước người Đông Hoàng Thái Nhất thi thể trùng quanh Thái Dương chân hỏa chạm đến quá khứ. Bàn tay dần dần tới gần Thái Dương chân hỏa, Thôi Ngư khẽ cho mày. Ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng không có cảm giác chút nào, không có chút nào cảm nhận được cực nóng hun sấy chi lực. Nhưng là Thôi Ngư có thể cảm nhận được, nhà mình thế giới tinh thần ngọn lửa nhỏ, lúc này tản mát ra một cỗ vi diệu ba động, nhìn đến cái này cực nóng song khí đối với Thôi Ngư ngọn lửa nhỏ tới nói, cũng không phải là toàn bộ miễn dịch. Thôi Ngư ánh mắt bắt đầu thận trọng, đợi đến bàn tay tới gần Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa một trượng thời điểm, Thôi Ngư rốt cục đã nhận ra trong cơ thể ngọn lửa nhỏ biến hóa, ngọn lửa nhỏ vậy mà bắt đầu điều Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết. Khoảng cách một trượng, mỗi cái hô hấp tiêu hao thần huyết một giọt. Một giọt thần huyết tiêu hao, căn bản cũng không bị Thôi Ngư đặt ở trong mắt. Khoảng cách một mét, mỗi cái hô hấp tiêu hao thần huyết 5 giọt. Cách ly hỏa diễm 10 cm, mỗi cái hô hấp tiêu hao thần huyết 10 giọt. Mức tiêu hao này với ta mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, ta hiện tại một cái hô hấp đạn sinh thần huyết chừng 300 giọt, chỉ là 10 giọt thần huyết tiêu hao, với ta mà nói bất quá hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thôi Ngư không nhanh không chậm nói câu, trên mặt lộ ra một vòng thông dòng, bàn tay không cố kỵ nữa, trực tiếp đâm vào hỏa diễm bên trong. Thế nhưng là sau một khắc, Thôi Ngư đột nhiên biến sắc, mãnh nhiên đưa bàn tay thu hồi lại. Không có bất kỳ cái gì thụ thương, nhưng là Thôi Ngư lại hít sâu một hơi, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa biển lửa. Tiêu hao quá lớn. Thôi Ngư cảm thấy liền trong nháy mắt đó, trăm giọt thần huyết trực tiếp bị ngọn lửa nhỏ điều tới. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, một đôi mắt cẩn thận nhìn trước mắt trước hỏa diễm, hơi chút trầm ngâm sau chậm rãi vươn tay ra. Khoảng cách Đông Hoàng Thái Nhất hộ thân Thái Dương chân hỏa 1 cm, mỗi cái hô hấp tiêu hao thần huyết 80 giọt. Một cái hô hấp 80 giọt, còn tại Thôi Ngư thành thủ phạm vi bên trong, mà lại đương theo lấy tới gần, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình thế giới tinh thần ngọn lửa nhỏ tựa hồ cũng tại phát sinh vi diệu thủy biến. Chẳng lẽ bỏ dở nửa chừng hay sao? Không nói Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, liền xem như Đông Hoàng Trung, ta cũng nhất định phải được. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trước người cháy hừng hực hỏa diễm, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp ngón tay giữa nhọn đưa tới. Hắn trong lòng cũng có tính toán nhỏ nhặt, trong cơ thể mình còn có 7-8 ngàn giọt thần huyết, liền xem như tình huống lại kém, cũng có thể trèo chống mấy hơi thở. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc, tinh thần cẩn thận cảm thụ được thần lực trong cơ thể tiêu hao, 10 cái hô hấp qua đi, Thôi Ngư thở dài một hơi, một cái hô hấp 280 giọt thần huyết, ta còn có thể có 20 giọt còn thừa. Thôi Ngư nhìn xem trong cơ thể phi tốc tiêu hao thần huyết, không có chút nào đau lòng. Hắn một cái hô hấp sinh ra 300 giọt thần huyết, trước mắt Thái Dương chân hỏa hỏa diễm, với hắn mà nói không uy hiếp nữa. Cắt chém Đông Hoàng Thái Nhất một bộ nào điểm khí quan tốt đâu. Thôi Ngư ánh mắt lấp lóe, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thi thể, trong lòng tự hỏi, Thôi Ngư trực tiếp xuyên qua biển lửa, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đi đến. Biển lửa hừng hực, nhưng là Thôi Ngư giống như nhàn nhã đi dạo, tất cả hỏa diễm tới gần Thôi Ngư quanh thân hơn một trượng, đều hư không tiêu thất. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất giống như một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương trên thi thể, cuối cùng rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên móng vuốt. Loài chim lợi khí có hai, thứ nhất liền là móng vuốt, thứ hai liền là mỏ chim. Thôi Ngư ánh mắt chuyển một cái, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên móng vuốt. Đông Hoàng Thái Nhất móng vuốt một mảnh kim hoàng, phía trên có huyền diệu thần thánh khí tức lưu chuyển, nhưng là Thôi Ngư một đôi mắt rơi vào vuốt chim về sau, không khỏi sắc mặt khó nhìn lên. Thi ban, tất cả đều là thi ban, kia là tới từ thi tổ thi ban. Cái này móng vuốt đã bị thi ban xâm nhập, mình chặt đi xuống còn có cái gì dùng? Chương 564, Kim Ô hóa thân. Chương 564, Kim Ô hóa thân. Thôi Ngư thấy được kia Kim Ô móng vuốt, mặc dù vẫn như cũ thần uy hiển hách, nhưng lại tràn ngập lít nha lít nhít thi ban. Đông Hoàng Thái Nhất trên người thi ban, muốn so nữ bạn trên thân thi ban phải hơn rất nhiều. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trước mắt quái vật khổng lồ, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Cái này nếu là gọi thi tổ thu được Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, đến lúc đó thi tổ lực lượng sẽ bành trướng đến cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Đến lúc đó há có thể có mình đường sống? Thôi Ngư bỗng nhiên có chút lo lắng. Hiện tại không đơn thuần là Đông Hoàng Thái Nhất thi thể vấn đề, mà là Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng vấn đề. Vạn nhất thi tổ đánh cắp Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng, chỉ sợ đến lúc đó mình cũng đem đại nạn lâm đầu. Mẹ nó, may mà ta xách trước tiền đến, nếu không hôm nay phiền phức lớn rồi. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, không khỏi hít sâu một hơi, có chút lợi đau. Kém một chút a. Cái này nếu là gọi thi tổ cái này chó chết làm thành, mình chẳng phải là muốn ngỏm cụ đòi rồi. Mà lại như thế thi thể khổng lồ, hắn liền là muốn hóa giải mất, cũng không thể tránh được. Đông Hoàng Thái Nhất không giống với nữ bạn, cùng nữ bạn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc người. Thôi Ngư ý niệm trong lòng ngàn bạn, không ngừng xoay chuyển, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư mãnh nhiên rối ra tay, Tiên Thiên Bảo Kiếm Thất Tinh Kiếm xuất hiện nơi tay bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thi thể rất lớn, móng vuốt giống như hai tòa ngọn núi nhỏ, Thôi Ngư trong cơ thể Tiên Thiên kiếm khí bắn ra, đều rót vào trong Thất Tinh Bảo Kiếm bên trong, sau đó chỉ thấy Thất Tinh Bảo Kiếm thượng thần quang lưu trôi, sau một khắc Thất Tinh Bảo Kiếm vẽ qua hư không, mãnh nhiên hướng kia móng vuốt chém tới. Keng! Kiếm quang hắc hắc, bay thẳng trời cao, hạo đãng Tiên Thiên thần kiếm tích mở Thái Dương chân hỏa, rơi vào thi thể kia trên móng vuốt. Ken một tiếng vang dọn, Thôi Ngư ngay tiếp theo Tiên Thiên thần kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quá cường đại, quá cường đại. Thôi Ngư tuyệt không nghĩ tới, tay mình cầm Tiên Thiên thần kiếm, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất chết đi thân thể đều không cách nào phá hư. Thôi Ngư ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất lợi trảo, chỉ thấy phía trên ngay cả bạch tuyến đều không có. Thôi Ngư Tiên Thiên thần kiếm không công mà lui. Đây chính là Tiên Thiên bảo kiếm. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đông Hoàng Thái Nhất tại liệt hỏa bên trong thai nghén mà ra, chịu đựng Thái Dương chân hỏa rèn luyện ức vạn năm, không biết kinh lịch nhiều ít lượng kiếp, luận độ cứng đã đến khó mà tưởng tượng trình độ. Chỉ sợ là Tiên Thiên linh bảo độ cứng cũng chưa chắc có thể bằng được Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi Thất Tinh kiếm mặc dù tốt, nhưng ngươi tiên đạo chưa thành. Nếu là Thất Tinh kiếm tại Thái Thanh Thánh Nhân trong tay, tự nhiên chạm yêu trừ ma mọi việc đều thuận lợi. Thất Tinh bảo kiếm là Thất Tinh bảo kiếm, đáng tiếc ngươi không phải Thái Thanh Thánh Nhân. Sibiu thanh âm thổ thức. Thái Dương chân hỏa đùng khô ước vạn năm mà thành nhục thân, liền xem như tiên đạo cũng vô pháp hủy diệt. Có thể nói Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân tại Hồng Hoang bên trong nếu như tự xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Quá mạnh. Mạnh vượt quá tưởng tượng, mạnh làm người tuyệt vọng. Đại Nhật Như Lai kim thân tại Đông Hoàng Thái Nhất thuần túy Thái Dương chân hỏa rèn luyện ra kim thân trước mặt, quả thực liền là một cái đệ đệ. Thôi Ngư khó có thể tưởng tượng, Đông Hoàng Thái Nhất đều như thế dũng mãnh vô cùng, kia áp đảo Đông Hoàng Thái Nhất phía trên thánh nhân, lại nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tu thành cỡ nào thần thông bất khả tư nghị vĩ lực. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chặt không dưới Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, hắn làm sao cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất khổng lồ tạo hóa? Móng vuốt là Đông Hoàng Thái Nhất trên thân kiên cố nhất, có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất trên thân còn lại bộ vị không có loại cường độ này. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, sau một khắc trực tiếp đằng không mà lên, trong tay Tiên Thiên thần kiếm hướng Đông Hoàng Thái Nhất phần bụng chém qua. Nếu là chém không đứt Đông Hoàng Thái Nhất móng vuốt, kia chặt đứt Đông Hoàng Thái Nhất phần bụng cũng được à? Có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất trên phần bụng thịt chém xuống đến, mình cũng có thời cơ cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất thi thể. Sau một khắc Thôi Ngư lần nữa điều động Tiên Thiên thần kiếm, Tiên Thiên thần kiếm thượng thần chỉ riêng hiển hách, vô tận thần lực lưu chuyển, trùng trùng điệp điệp Tiên Thiên kiếm khí lại một lần nữa chém ra ngoài. Lần này Thôi Ngư Tiên Thiên kiếm khí càng mãnh liệt, nhưng mà vẫn như cố gọi Thôi Ngư thất vọng. Thôi Ngư Thất Tinh kiếm rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất đục thân bên trên, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, Thôi Ngư ngay tiếp theo Tiên Thiên bảo kiếm Thất Tinh kiếm bị cùng một chỗ bắn ra ngoài, không làm gì được. Liền ngay cả chết đi Đông Hoàng Thái Nhất, Thôi Ngư đều không làm gì được, còn sống Đông Hoàng Thái Nhất mạnh đến trình độ nào, vượt quá Thôi Ngư lần trước. Quá mạnh, cường đại đến gọi người tuyệt vọng. Mẹ nó, ta ngay cả một người chết đều không làm gì được hay sao? Thôi Ngư lại một lần nữa cảm nhận được mình nhỏ bé, vượt quá chính mình tưởng tượng nhỏ bé. Hắn hiện tại cực kỳ xác định, mình căn bản là không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất thi thể ngay tại hắn trước mặt, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá Thôi Ngư không cam tâm a, lớn như trời tạo hóa ngay tại trước mắt, nhưng là hắn lại bất lực. Ngươi gọi hắn như thế nào cam tâm? Đông Hoàng Thái Nhất mạnh bao nhiêu? Cần 12 tổ vu liên thủ đối phó tổ đại, tuyệt đối là hồng hoang bên trong mạnh nhất bá chủ. Thôi Ngư không có cam lòng, không ngừng chuyển động đầu óc, đột nhiên Thôi Ngư mắt sáng lên, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất miệng vết thương. Kia vết thương đã phá ra phòng ngự, không biết ta có thể hay không tại miệng vết thương mượn nhờ thương thế, cắt bỏ một miếng thịt. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, sau một khắc chân thủy vô tướng thi triển, lại xuất hiện lúc đã đến Đông Hoàng Thái Nhất vị trí trái tim. Nhìn xem kia trống rông vết thương, vỡ thành tám cánh trái tim, vẫn như cũ dựa vào da thịt kết nối tại nội thân bên trên, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, phía ngoài làn da mạnh như vậy, nhưng ngực của hắn nội tạng tổng sẽ không như thế mạnh a. Thôi Ngư trực tiếp cất bước đi vào miệng vết thương, nhìn xem vỡ thành tám cánh trái tim, cái kia liên tiếp lấy trái tim mạch máu, cơ bắp, Thôi Ngư trong tay tiên tiên thần kiếm bắn ra một đạo kinh khủng tiên tiên kiếm khí, tiên tiên chi lực lưu chuyển, Thôi Ngư trực tiếp một kiếm chém ra, hướng về kia mạch máu chỗ rơi xuống. Ken đồng dạng giòn vang, đồng dạng phản chấn. Sau một khắc Thôi Ngư toàn bộ người trực tiếp bay ngược mà ra, đâm vào Đông Hoàng Thái Nhất huyết đục bên trên, nương theo lấy Thôi Ngư bàn tay rơi vào kia huyết đục bên trên, Thôi Ngư toàn bộ người trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, hắn có thể phát giác được huyết đục bên trong một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đụng vào trong thân thể của hắn. Sau đó Thôi Ngư kim thủ chỉ trang bịa lần nữa đổi mới, phát hiện vị dị chi lực, xin hỏi phải chăng cướp. Cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được kim ô chân thân. Thái cổ thời điểm, có thần ma tại mặt trời bên trong sinh ra, sinh mà chấp trưởng càn khôn chi lực, nắm giữ đại nhật chân hỏa, nhưng trạch bị thiên hạ. Chú một, cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được kim ô chân thân chi lực. Giá phải trả, đến từ Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ xâm nhập. Giá phải trả không thể miễn trừ. Đông Hoàng Thái Nhất chân thân. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân không có thu hoạch được, ngược lại là gọi hắn thu được kim ô chân thân. Về phần nói nhục thân cùng chân thân khác nhau, Thôi Ngư vẫn là không hiểu rõ. Nhưng nhìn đến kim ô pháp tướng bốn chữ mắt, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, sau một khắc đội vàng nói, cướp. Cướp thành công, người đem thu hoạch được kim ô chân thân pháp tướng. Sau một khắc Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong vô tận quang minh bắn ra, đã thấy một con ba chân hỏa điểu, giống như tiểu thái dương đồng dạng tại Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong dâng lên. Nương theo lấy kia kim ô vũ cánh, một cỗ khó mà nói hết lực lượng vẽ qua Thôi Ngư tinh khí thần tam bảo, sau đó kia kim ô chi lực vậy mà rèn luyện Thôi Ngư tinh khí thần. Kim ô vũ cánh trực tiếp đã rơi vào Thôi Ngư thế giới tinh thần hỏa diễm bên trong. Kim ô. Thôi Ngư có thể thấy rõ ràng, kia là một con hoàn toàn do thái dương chân hỏa bao khỏa chim chóc, giống như một con tiểu thái dương đồng dạng, tại Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong vẽ qua, chiếu sáng Thôi Ngư thế giới tinh thần. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trang địa, quả nhiên trên mặt báo nhiều tam túc kim ô chân thân chữ, nhưng phía sau tin tức lại gọi Thôi Ngư thấy nhíu mắt. Tam túc kim ô chân thân tiêu hao vậy mà như thế lớn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Một cái hô hấp, một vạn giọt thần huyết. Một cái hô hấp a. Đây cũng không phải là một kích chi lực. Thôi Ngư hiện tại trong cơ thể thần huyết mới nhiều ít. Bất quá 7000 giọt thôi. Nói cách khác, đem Thôi Ngư trong cơ thể toàn bộ thần huyết đều điểm đốt, đều không đủ điều động tam túc kim ô chân thân một cái hô hấp. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cá nhân thuộc tính trang địa, không khỏi một trận cười khổ. Tính danh, Thôi Ngư. Thiên phú, cấp. Thiên phú, thời không can thiệp thần huyết, 7000 giọt. Một cái hô hấp 300 giọt. Ma thần cộng công huyết dịch, 3000 giọt. 15 cái hô hấp. Thần thông thuộc loại, thần thông, khởi tử hồi sinh, lớn. Thần thông, chỉ vật hóa hình, tiểu. Thần thông, ngồi lửa. Thần thông, định tiên thần quang. Diệu pháp, kim vô chú pháp. Diệu pháp, cam lộ thuật. Thì gian ý cảnh diệu pháp, đinh đầu thất tiễn thư muốn lợi dụng đinh đầu thất tiễn diệt sát tiên thiên sinh linh, nhất định phải trước khiến cho kia tiên thiên sinh linh bị thiên địa chán ghét, đã mất đi thiên địa quyền hành miễn trừ cùng phù hộ, nếu không ngươi đinh đầu thất tiễn tương đương trực tiếp chú sát thiên địa quyền hành. Bảy mũi tên cực kỳ trọng yếu, có thể trấn áp nhân quả. Tam muội chân hỏa hóa thân tiên đồng vực long tỏa điều khiển khẩu quyết. Hoàn nguyên pháp, tiểu, không gian huyết mạch, một dọn, thôn vân thổ vụ, thần thông thuật, tàng tâm thuật, vô tâm, có thể sống diệu pháp đại thừa chính quả thần thông, cộng công chân thân. 15 cái hô hấp, thế thiên phong thần ma ra phá cấm chi lực bỏ được pháp bảo thuộc loại, âm dương độ, 10 dọn thần huyết, tiến một sơn hà nguyên thai, tiến hóa thành tiểu thế giới pháp bảo, định hải thần châu. Kim cô chú phược long tỏa kim quang đại trận, không cho bẹn, chú thích, độ hoàn hảo, tám mặt tấm gương bản cổ mã não đều thiên thần lôi, phong ấn bên trong. Nhục thân cường độ đầy đủ có thể giải tỏa, thông thiên chân thân hồng quân chân thân tam túc kim ô, một cái hô hấp một vạn dọn thần huyết, Thôi Ngư ánh mắt rơi vào đều thiên thần lôi cùng thông thiên chân thân, hồng quân chân thân bên trên, cái này thần thông một cái so một cái nguyên gốc, thế nhưng lại căn bản là thi triển không được. Bằng vào hiện tại Thôi Ngư thực lực, liền nhìn một chút tư cách đều không có. Ba loại đại thần thông toàn bộ đều ở vào màn hình đen trạng thái. Lại đi nhìn tam túc kim ô, mặc dù còn tại lóe lên, nhưng là một cái hô hấp một vạn giọt thần huyết giá phải trả, cũng là để Thôi Ngư lực bất tòng tâm. Hắn thần huyết mới 7000 giọt thôi, làm sao thi triển kim ô chân thân? Đương nhiên, hiện tại Thôi Ngư nhục thân cực hạn thủy biến, có thể tiếp nhận thần huyết cũng không ngừng gia tăng, Thôi Ngư cảm thấy cho hắn một đoạn thời gian, trong cơ thể thần huyết phá vạn với hắn mà nói cũng không khó. Nhất là cộng công chân thân thu liễm cộng công ma huyết, gọi Thôi Ngư nhục thân gánh vác hạ xuống, Thôi Ngư cảm thấy mình chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian, thần huyết phá vạn cũng không khó. Nhất là kia thần bí bản cổ mã não gia nhập, gọi Thôi Ngư nhục thân tại vi diệu bên trong, phát sinh khó mà phát giác cải biến, nhục thân cường độ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tăng lên. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân không làm gì được, ngược lại là thu được Đông Hoàng Thái Nhất chân thân, đây đối với Thôi Ngư tới nói, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Mà lại nương theo lấy Kim Ô chân thân sinh ra, Thôi Ngư trong cơ thể thần huyết tiêu hao bỗng nhiên đình chỉ, ngoại giới tất cả Thái Dương chân hỏa tại ở gần Thôi Ngư một mấy mắt, hư không tiêu thất, mà Thôi Ngư ngọn lửa trong thế giới Tam Túc Kim Ô mở to mắt, lúc này một đôi mắt tinh quang sáng rực thôn phệ lấy tất cả tới gần Thôi Ngư hỏa diễm. Biển lửa không gọi nữa Thôi Ngư cảm giác được sợ hãi, ngược lại gọi Thôi Ngư đã nhận ra khó mà nói hết an toàn. Thôi Ngư bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân, trong ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân chú định không có duyên với hắn. Nhưng là, thi tổ thủ đoạn, Thôi Ngư lại không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn không thể trơ mắt nhìn thi tổ thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân, đến lúc đó thao túng Đông Hoàng Thái Nhất chân thân đến chặn giết chính mình. Thi tổ cái này hôn trướng, quả thực là vong ngã chi tâm không chết a. Thôi Ngư từng bước một cất bước, vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất thi thể dò xét, suy tư từ nơi nào ra tay. Không nói đem Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân lấy đi, nhổ đi mấy cây lông vũ cũng được a. Mấu chốt nhất là như thế nào ngăn cản thi tổ kế hoạch. Thôi Ngư vừa đi, một vừa quan sát trước mắt thi thể. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Đông Hoàng Thái Nhất trên thân thể lít nha lít nhít tất cả đều là thi ban, thậm chí đã từ dưới làn da bắt đầu xâm nhập kia kim quang lóng lánh lông vũ. Thái Dương chi lực không phải giữa thiên địa chí cương chí dương, chí cao chí cường lực lượng sao? Làm sao lại bị thi tổ tà ma lực lượng xâm nhập? Thôi Ngư không hiểu. Thi tổ lực lượng cũng là đại đạo chi lực, ngươi cái gọi là tà ác, bất quá là ý thức chủ quan thôi. Đối với đại đạo tới nói, căn bản cũng không có cái gọi là tà ác cùng chính nghĩa. Mặt trời lực lượng là thuần túy đến cực điểm, vạn pháp bất xâm. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi, trong thiên hạ này chỉ cần là chết mất người, chết mất thi thể, liền tất cả đều về thi tổ quản. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là tiên tiên thần thánh, nhưng chỉ cần là có nhục thân tử vong, liền cùng dạng về thi tổ quản hạt. Sibu là Thôi Ngư giải thích. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt tâm trầm, quản hạt thiên hạ thi thể. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ? Có thể nói trong thiên hạ này 9 thành 9 chúng sinh đều chạy không thoát thi tổ thủ đoạn. Đại ngu quốc chiến trường chết mấy ngàn vạn đại quân, tất nhiên sẽ tăng cường thi tổ lực lượng, ta có phải hay không làm chuyện sai lầm? Thôi Ngư nghe nói Sibu lời nói, không khỏi trong lòng run lên, hắn chợt nhớ tới mình dìm nước 7 nước đại quân. Diệu Thiện còn ngăn cản mình tới. Chẳng lẽ Diệu Thiện sở dĩ ngăn cản mình, cũng là bởi vì cái này? Chương 565, Tế luyện Đông Hoàng Trung chương 565, Tế luyện Đông Hoàng Trung Thôi Ngư đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ minh bạch Diệu Thiện khổ tâm. Diệu Thiện ngăn cản mình mở ra địa cung cửa lớn, có lẽ cũng là bởi vì thi tổ. Đông Hải Long cung cửa lớn không đơn giản phong ấn vùng thế giới nhỏ này, càng là phong ấn trong thiên hạ này khó chơi nhất nhân vật, thi tổ. Nhưng Diệu Thiện kia tiểu nhị cô là làm sao biết thi tổ bị phong ấn ở nơi này? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, đối với Thôi Ngư tới nói, trọng yếu nhất chính là đem địa cung bên trong chỗ tốt toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ. Đã mình không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, kia tàn phế Đông Hoàng Trung mình dù sao cũng nên có cơ hội à. Chỉ thấy Thôi Ngư đằng không mà lên, giống như thi triển khinh công đồng dạng, không ngừng tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân nhảy vọt leo lên. Những nơi đi qua tất cả Thái Dương chân hỏa giống như vạn lưu quý tông, không ngừng hướng Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong ngọn lửa nhỏ tụ đến. Mà Thôi Ngư thế giới tinh thần ngọn lửa nhỏ tựa như là một cái động không đáy, tất cả Thái Dương chân hỏa mới khẽ rửa gần, liền bị nguyên nguyên không dứt nuốt vào, hóa thành Thôi Ngư chất dinh dưỡng. Thôi Ngư một đường leo lên, không bao lâu liền đã đi tới Đông Hoàng Trung trước, nhìn xem kia tổn hại Đông Hoàng Trung, Thôi Ngư không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Quá khốc liệt. Đông Hoàng Trung đã hoàn toàn nhìn không ra tiên tiên chí bảo dáng vẻ. Chỉ thấy kia Đông Hoàng Trung bặm mẹo, giống như là một cái bị nện xẹp nắp nồi bự. Phía trên chim thú trùng cá, Nhật Nguyệt Sơn Hà đồ án, tất cả đều bị mài đi hơn phân nửa, tại hư không bên trong như ẩn như hiện lóe ra ám đạm sáng bóng. Tương đạo kỳ quái dấu, giống như là một ít động vật dấu móng đồng đạo, là gắn tại Đông Hoàng Trung bên trên. Mặc dù không có đem Đông Hoàng Trung đánh xuyên, nhưng cũng đem Đông Hoàng Trung đánh cho không còn hình dáng. Nhìn xem phía trên vết tích, không khó tưởng tượng năm đó Đông Hoàng Thái Nhất gặp kinh khủng bực nào đại địch, liền xem như Đông Hoàng Trung bị nện dẹp, Thái Nhất vẫn không có chiến thắng địch thủ thoát ly kiếp số. Nhìn xem vặn vẹo Đông Hoàng Trung, Thôi Ngư trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Đông Hoàng Trung còn có thể dùng sao? Đông Hoàng Trung trong truyền thuyết hỗn độn trung a, Sibu ánh mắt nóng rực. Đông Hoàng Trung đều thành bộ dáng này, còn có thể dùng sao? Thôi Ngư nhìn Sibu một chút, đây chính là tiên thiên chí bảo, mặc dù thụ trọng thương, nhưng chỉ cần trung chủ y. Hả? Trung chủ y đi đâu rồi? Ai đánh cắp trung chủ y? Sibu một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Trung nội bộ vặn vẹo không gian, đã thấy trong không gian một mảnh vắng vẻ, chỉ có một cây đáng tin treo, nơi nào còn có trung chủ y rơi xuống? Trung chủ y không thấy. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, vội vàng lần theo Sibu ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Trung trung chủ y. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đông Hoàng Trung nếu là ném đi trung chủ y, đây chẳng phải là phế đi? Không có trung chủ y căn bản là gõ không văng a. Chỉ có một cây chuỗi lùi trung cán treo ở Đông Hoàng Trung đỉnh. Bất quá Thôi Ngư nhìn xem kia trung cán rủ xuống bộ vị, kia thiếu thốn trung chủ y bộ vị, luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Đột nhiên Thôi Ngư trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng từ tụ lý cản khôn bên trong đem hai viên vàng óng ánh viên đạn lấy ra. Ngươi cầm viên đạn làm cái gì? Cái này cựu chuyển kim đan đã sớm quá hạn, căn bản cũng không có thể ăn. Sibu tò mò nhìn Thôi Ngư động tác. Lão tổ, ngươi xác định đây là cựu truyền kim đan sao? Thôi Ngư cầm viên đạn đánh giá cẩn thận, quả nhiên tại viên đạn trên thấy được một chút Nhật Nguyệt Sơn Hà đồ khắc. Ngươi sẽ không nói cho ta, đây chính là Đông Hoàng Trung trung chủ ý a? Sibu trương đại cổ miệng, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Đông Hoàng Trung đều bị thương nặng, Đông Hoàng Trung trung chủ ý nếu như bị người cho nện tròn, tựa hồ cũng không có tâm bệnh a. Thôi Ngư nhìn chằm chằm trong tay viên đạn dò xét. Sibiu sững sờ, như bị sét đánh, vội vàng lại gần quan sát. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn chằm chằm trong tay trùng chủ y, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thôi Ngư thần lực trong cơ thể lưu chuyển, hướng về kia viên đạn quan chú, chỉ thấy viên đạn trên vậy mà lóe ra từng đạo mông lung hỗn độn chi khí. Mà lúc này kia bị gõ bẹp đông hoàng trùng, vậy mà tản mát ra một đạo vụ vụ nhẹ nào. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư trong tay viên đạn trong chốc lát bắn ra, rơi vào đông hoàng trùng chuông cán bên dưới. Kia chuông cán bên trên tự động bắn ra hai cái móc nối, mà viên đạn trên vậy mà xuất hiện hai cái vòng tròn, hai người treo ở cùng nhau. Đương theo lấy đông hoàng trung trung chú ý quý vị, đông hoàng trung truy nhẹ nhàng lắc lư, toàn bộ đông hoàng trung vậy mà tản mát ra một đạo yếu ớt ánh sáng. Quá yếu, hoàn toàn không phù hợp đông hoàng trung tiên tiên trí bảo khí thế. Nhưng là có trung chú ý trở về, toàn bộ đông hoàng trung tựa hồ phát sinh loại nào đó không hiểu biến hóa, đông hoàng trung trung chú ý tựa hồ đem toàn bộ đông hoàng trung khí tức kích hoạt. Nhưng lúc này đông hoàng trung thụ trọng thương, liền xem như kích hoạt, hắn khí tức cũng yếu ớt vô cùng, thậm chí cũng không sánh nổi một kiện bình thường bảo vật. Vậy mà thật bị tiểu tử ngươi đoán đúng, tiểu tử ngươi thật đúng là gặp vận may. Sibiu nhìn xem có chút hâm mộ, bất quá cái này đông hoàng trung ngươi dự định như thế nào lấy đi? Thôi Ngư thi triển tụ lý càn khôn, thế nhưng là kia đông hoàng trung kỳ nặng vô cùng, Thôi Ngư tụ lý càn khôn đối mặt cái này đông hoàng trung vậy mà mất hiệu lực. Tiểu tử, đông hoàng trung chấn áp 3000 hồng mông thế giới, trời sinh liền có thể nắm giữ không gian chi lực và sóng âm chi lực, còn có chấn chi đại đạo, mặc dù đông hoàng trung tụ trọng thương, nhưng hắn chất liệu vẫn như cũng là tiên tiên chí bảo, bằng trong cơ thể ngươi kia ít ỏi thần lực, muốn thu lấy đông hoàng trung không thua người si nói mộng. Đông hoàng trung trọng lượng có thể áp sập một tòa ngôi sao, căn bản cũng không phải là ngươi có thể dung chuyển. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi nếu có thể giúp lao tổ ta tìm về thân thể, ta có lẽ có thể giúp ngươi đem Đông Hoàng Trung mang đi. Không thời gian. Thôi Ngư lắc đầu, bác bỏ Sibiu. Giúp Sibiu tìm kiếm đầu, không biết phải bao lâu. Phía ngoài những tu sĩ kia, lúc này cũng không biết xông tới nơi nào, một khi những người kia xông tới, mình liền không còn có cướp đoạt Đông Hoàng Trung thời cơ. Cái này Đông Hoàng Trung hắn hiện tại nhất định phải mang đi không thể. Hắn đang suy nghĩ, mình điều động cộng công chân thân, có thể hay không đem Đông Hoàng Trung nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Đừng suy nghĩ. Đông Hoàng Trung là không gian chí bảo, uy năng đẳng cấp không phải tụ lý càn khôn có thể sánh ngang, tụ lý càn khôn căn bản là chứa không nổi Đông Hoàng Trung. Một gian tiểu nhân phòng, căn bản cũng không có biện pháp đem một cái lớn phòng đặt vào. Tựa như là con suối không có khả năng chứa được biển cả đồng dạng. Sibiu làm sao lại không biết Thôi Ngư tâm tư, trừ phi là ngươi bây giờ liền đem Đông Hoàng Trung tế luyện, nếu không ngươi căn bản là mang không nổi Đông Hoàng Trung. Tế luyện sao? Thôi Ngư nhìn xem trước người Đông Hoàng Trung, nhìn nhìn lại trên đất thi tổ ấn ký, khóe miệng đột nhiên bật lên. Sibiu có thể nói là một lời bừng tỉnh người trong động. Tế luyện Đông Hoàng Trung, tế luyện liền tế luyện, mình lại không phải là không có từng tế luyện. Định Hải Thần Châu như thế nào? Thất Tinh Kiếm như thế nào? Không đều là bị mình tế luyện sao? Chỉ cần cho mình liên tục không ngừng thần lực, muốn tế luyện Đông Hoàng Trung khó khăn sao? Không có chút nào khó khăn. Mà dưới mắt Đông Hoàng Thái Nhất trên thân thể lít nha lít nhít khắp nơi đều là thi tổ thi ban, chỉ có bị Đông Hoàng Trung ngăn chặn chi địa, tựa hồ là Đông Hoàng Trung có đặc biệt ma lực, vậy mà ngăn trở thi tổ xâm nhập, nếu không Đông Hoàng Thái Nhất sợ là đã bị thi tổ điều khiển. Nhiều như vậy thi ban, đây chính là thiên nhiên suối nguồn thần lực a. Tế luyện sao? Tế luyện liền tế luyện, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thôi Ngư không nói hai lời, trực tiếp vươn tay ra, mạnh nhiên vô bàn tay một cái, một trưởng rơi vào Đông Hoàng Trung trên thân, 7000 thần huyết trong chốc lát liền rót vào Đông Hoàng Trung bên trong. Ta nói tiểu tử, ngươi đừng không biết tự lượng sức mình. Coi như Đông Hoàng Trung thụ trọng thương, cũng không phải ngươi điểm này không quan trọng pháp lực có thể tế luyện. Sibiu toét ra đầu chó, trong ánh mắt tràn đầy chế giễu, ta nói tiểu tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ý nghĩ hao huyền. Liền xem như đại la cảnh giới cường giả, không có 10 vạn năm cũng đừng hòng luyện hóa Đông Hoàng Trung. Đây là Đông Hoàng Trung tàn tạ không chịu nổi, đã tiếp cận báo hỏng, uy năng không đủ cùng phổ thông bảo vật tranh phong. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, liền xem như đại la kim tiên thậm chí cả chuẩn thánh người, không có một cái lượng tiếp thời gian cũng khó có thể luyện hóa. Thôi Ngư nhìn Sibiu một chút, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng mừng rỡ. Đây là mình cơ hội. Cái này chẳng những không phải là của mình có sự, ngược lại là cơ duyên của mình. Đông Hoàng Trung thụ trọng thương, uy năng chỉ có thể so sánh bảo vật tầm thường, cái này chẳng phải là tế luyện Đông Hoàng Trung thời cơ tốt nhất. Vạn nhất ngày sau Đông Hoàng Trung chữa trị, ngươi gọi Thôi Ngư ra tay tế luyện, Thôi Ngư còn không có bản lĩnh đâu. Ngươi đem đỉnh phong thời kỳ tiên tiên trí bảo cho hắn, hắn còn không cách nào tế luyện đâu. Lấy lượng kiếp là thời gian đơn vị đi tế luyện bảo vật, đối với Thôi Ngư tới nói căn bản cũng không khả năng tiếp nhận. Ta chính là muốn tế luyện Đông Hoàng Trung. Ta mặc dù không phải đại la thần tiên, nhưng ta có đại la thần tiên không có ưu thế. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên. Đại la thần tiên pháp lực cũng không phải đến không, mà là từng chút tu luyện ra được, sau đó lại đi tế luyện bảo vật. Mà Thôi Ngư đâu? Pháp lực của hắn là gió lớn thổi tới. Đại la thần tiên thần lực sinh ra tốc độ tuyệt đối không có hắn nhanh. Ta nói tiểu tử, ngươi có phải thật vậy hay không điên rồi? Ngươi sẽ không làm thật sự coi chính mình có bản lĩnh tế luyện cái này Đông Hoàng Trung a? Sibiu mắt chừng chó ngốc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn mặc dù biết Thôi Ngư có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng đây chính là tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung. Tiên thiên trí bảo mãi mãi cũng là tiên thiên trí bảo, tuyệt không phải phổ thông tiên thiên linh bảo có thể so sánh. Tựa như là vàng, nệ đến lại như thế nào vặn mẹo, vậy cũng vẫn như cũng là vàng, tuyệt không phải bạc có thể sánh ngang. Kia là trên bản chất khác biệt. Về phần nói Thôi Ngư chỉ là một cái luyện khí hóa thần sâu kiến, càng là không thể nào. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất trên người thi ban. Trước đó Thôi Ngư dùng Thái Dương chân hỏa ngăn cách bản chân cùng Kim Ô Lâm Vũ, hắn mặc dù cất bước tại trên thi thể, nhưng cũng vẫn không có chạm đến thi ban. Lúc này nhìn xem Thái Nhất trên người thi ban, Thôi Ngư chẳng những không có trước đó phiền não, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Người tốt ta, thi tổ là cái người tốt ta, thi tổ đúng là cái người tốt, chẳng những giúp Thôi Ngư chặn phía ngoài các lộ cao thủ, trả lại Thôi Ngư cung cấp liên tục không ngừng thần lực. Thôi Ngư không dài dòng nữa, chủ động đi tiếp xúc kia thi tổ ấn ký, phát hiện bị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp sau khi thành công, người đem thu hoạch được thần huyết bản dọn. Kim thủ chỉ thanh âm tại Thôi Ngư trong đầu góc vang lên, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn liền chạm đến thi ban một chút, liền sinh ra bản dọn thần huyết. Đây quả thực là một bảo tàng khổng lồ. Nghĩ đến cũng là, thi tổ xâm nhập Thái Nhất thi ban chất lượng cùng nữ bạt chất lượng dĩ nhiên không phải một cái cấp bậc. Nữ bạt là bị thi tổ cắn một cái, sau đó thi tổ lấy giữa thiên địa bán khí làm môi giới, không ngừng công kích nữ bạt. Thái Nhất đâu? Là bị thi tổ nhặt được thi thể sau lặng lẽ hạ độc thủ, có thể giống nhau sao? Một vạn giọt thần huyết, đây chính là tương đương với vạn năm pháp lực a. Cấp Thôi Ngư không nói hai lời, trực tiếp đem thần huyết đều rót vào trong Đông Hoàng Trung bên trong. Hắn chẳng những muốn tế luyện Đông Hoàng Trung, hắn còn muốn đem Đông Hoàng Trung triệt để chữa trị. Vạn năm pháp lực dung nhập Đông Hoàng Trung bên trong, ám đạm Đông Hoàng Trung rốt cục hơi sáng một tia. Nương theo lấy Thôi Ngư pháp lực rót vào Đông Hoàng Trung bên trong, Thôi Ngư rốt cục thấy được Đông Hoàng Trung bên trong kia 49 nói ám đạm tiên thiên cấm chế. Đông Hoàng Trung bên trong 49 nói tiên thiên cấm chế, có hơn phân nửa đã lâm vào hắc ám, thụ trọng thương triệt để yên lặng. Còn có gần một nửa tiên thiên cấm chế tản ra ám đạm ánh sáng, so trong đêm tối đom đóm còn muốn ám đạm. Tại Thôi Ngư quan sát dưới, hắn có thể phát giác được, Đông Hoàng Trung tiên thiên cấm chế ngay tại sụp đổ, kia ám đạm tiên thiên cấm chế tại một chút xíu dập tắt. Chỉ có một đạo tiên thiên cấm chế, giống như gió bên trong ngọn lửa nhỏ, lúc này ám đạm lóe ra, tựa hồ ngọn lửa tùy thời đều có thể dập tắt, hóa thành kia ám đạm cấm chế. Mà Thôi Ngư vạn năm pháp lực rót vào trong đó, cái kia vốn là lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa nhỏ, tựa hồ bị người tăng thêm dầu thắp, lửa than, ám đạm xu thế vậy mà đình chỉ ở Thôi Ngư vốn cho là mình tế luyện tiên thiên chí bảo, sẽ như tế luyện Định Hải Thần Châu, thất tinh bảo kiếm đồng dạng bị tiên thiên cấm chế ngăn cản, nhưng ai biết nhưng hắn vạn năm pháp lực quán chú trong đó, kia tiên thiên cấm chế chẳng những không có kháng cự, ngược lại giống như gạo. Khóc đòi ăn anh hải, vậy mà đem Thôi Ngư pháp lực hấp thu hầu như không còn. Thậm chí Thôi Ngư có thể cảm nhận được, Đông Hoàng Trung đạo kia tiên thiên cấm chế lúc này tản mát ra một loại yếu ớt bức thiết khát vọng có thể thôn vệ Thôi Ngư trong cơ thể thần lực, hy vọng Thôi Ngư có thể cung cấp càng nhiều thần lực. Muốn thần lực thật sao? Thôi Ngư cảm thụ được đạo kia tiên thiên cấm chế ý chí, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn cái gì đều thiếu, liền là không thiếu thần lực. Nhất là đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân thể, Thôi Ngư thậm chí rất muốn hào khí hô một tiếng, thần lực bao no. Cướp thành công, thần huyết thêm 10.000 cướp thành công, thần huyết thêm 10.000 cướp thành công, thần huyết thêm 10.000 cướp thành công, thần huyết thêm 10.000. Vô số đạo tin tức tại Thôi Ngư trong đầu góc vẽ qua, Thôi Ngư thở ơ, mà là không nhanh không chậm quản chú thần lực. Thôi Ngư nhìn xem kia hấp thu thần lực tiên thiên cấm chế, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi ánh sáng ám đạm tiên thiên cấm chế, cùng những cái kia triệt để đã mất đi sáng bóng, tựa hồ đã chết đi tiên thiên cấm chế. Những cái kia sáng bóng ám đạm tiên thiên cấm chế ngay tại sụp đổ, đã có thiếu hụt. Mà quang mang triệt để dập tắt tiên thiên cấm chế, sợ là đã sụp đổ. Thôi Ngư trong lòng đạn sinh ra một vòng lo lắng, những cái kia băng diệt tiên thiên cấm chế, trọn vẹn chiếm cứ 36 đạo, còn có cơ hội chữa trị sao? Thôi Ngư cũng là đang âm thầm kinh hãi, Đông Hoàng Trung năm đó đến tuột cùng gặp kinh khủng bực nào cương địch, tiên thiên cấm chế thế mà đều bị đối phương cho băng diệt. Thôi Ngư hiện tại trong lòng rất hiếu kỳ, thái cổ thời đại đến tuột cùng có cái gì? Đây chỉ là một đại thiên thế giới, không có khả năng đạn sinh ra so thánh nhân còn muốn tồn tại cường đại. Chương 566, chữa trị cấm chế chương 566, chữa trị cấm chế đại thiên thế giới không đủ để sinh ra thánh nhân. Thậm chí Thôi Ngư cảm thấy, đại thiên thế giới thiên đạo đều không phải đạo tổ Hồng Quân đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả hồng hoang bên trong cao thủ tất cả đều chết. Vì cái gì? Thái cổ thời điểm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mà lúc này Sibiu nhìn xem tế luyện Đông Hoàng Trung Thôi Ngư, một đôi mắt chó trừng lão đại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Tiến càng lay cây. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi có phải hay không đầu góc bị Thái Dương chân hỏa cho cháy hỏng rồi? Vẫn là nói ngươi bị người cho đoạt xá rồi? Đông Hoàng Trung là ngươi có thể tế luyện sao? Chúng ta hiện tại tối lý trí cách làm là tiến vào tầng tiếp theo, tìm kiếm được thân thể ta, mà không phải ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Chỉ cần ta có thể tìm tới đầu lâu, đến lúc đó cái này Đông Hoàng Trung chỉ định chạy không thoát, khẳng định là ngươi. Sibiu ở bên cạnh tận tình quên câu. Thế nhưng là Thôi Ngư không để ý đến Sibiu, mà là không nhanh không chậm chuyển hóa thân huyết, tiếp tục rót vào trong kia Đông Hoàng Trung bên trong. Trên thực tế Đông Hoàng Trung bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, so Thôi Ngư ở bên ngoài nhìn thấy nghiêm trọng hơn. Nương theo lấy dậy sóng thần lực quán chú, Thôi Ngư bất kể đại giới quán đâu, hơn 30 vạn giọt thần huyết quán chú trở ra, đạo thứ nhất cấm chế rốt cục lần nữa khôi phục sáng tỏ. Lúc đầu muốn tịch diệt đạo thứ nhất tiên tiên cấm chế, lúc này vậy mà lần nữa khôi phục. Mà lúc này Thôi Ngư cũng thừa cơ nắm giữ Đông Hoàng Trung đạo thứ nhất tiên tiên cấm chế. Đối mặt Thôi Ngư tế luyện, đạo kia tiên tiên cấm chế căn bản cũng không phản kháng, ngược lại chủ động thôn vệ Thôi Ngư thần huyết, cho nên Thôi Ngư tế luyện phá lệ nhanh, so với lúc trước tế luyện thất tinh bảo kiếm nhanh hơn. Nhưng mà giá phải trả liền là Thôi Ngư tiêu hao 30 vạn giọt thần huyết. 30 vạn giọt thần huyết nhiều không? Tương đương với 30 vạn năm pháp lực. Một cái kỷ nguyên mới 12.9600 năm, Thôi Ngư tương đương với tại ngắn ngủi 1000 cái thời gian hô hấp, tiêu hao 3 cái kỷ nguyên pháp lực. Mức tiêu hao này, coi như thánh nhân cũng đảm đương không nổi. Nhưng là Thôi Ngư làm được. giá phải trả liền là Thôi Ngư dưới chân phương viên 1 mét bên trong tất cả thi ban đều biến mất không thấy gì nữa. Thôi Ngư bước chân di chuyển, đổi phương vị, tiếp tục cướp tia thi tổ lực lượng. Đông Hoàng Trung rất lớn, đủ có vài chục mét, Thôi Ngư muốn đi đến, không biết có thể sinh ra nhiều ít thần huyết. Đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế khôi phục, Đông Hoàng Trung khí tức hơi đổi, phía trên nhiều một điểm không hiểu khí tức. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư động tác, toàn bộ người không khỏi ngu ngơ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nương theo Đông Hoàng Trung trên tiên thiên khí tức biến hóa, hắn có thể phát giác được Đông Hoàng Trung khí tức ngay tại khôi phục, hết thảy đều tại biến tốt, Thôi Ngư là thật chữa trị Đông Hoàng Trung cấm chế. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Trung là tiên thiên chí bảo, muốn chữa trị Đông Hoàng Trung, tiêu hao thần lực có thể nói là lượng lớn, Thôi Ngư là làm sao làm được? Sibiu nghĩ mãi mà không rõ. Coi như thánh nhân, muốn chữa trị Đông Hoàng Trung, đó cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết, phải dựa vào tháng năm dài đằng đẵng một chút xíu đi đền bù. Nhưng Thôi Ngư đâu? Thôi Ngư một cái phổ thông thế gian sâu kiến, vậy mà quả thật làm được. Quả thật làm được. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Về phần nói thi tổ vì cái gì có thể vì Thôi Ngư cung cấp khổng lồ như thế thần lực, gần như không thể tưởng tượng nổi thần lực. Đương nhiên là từ thái cổ đến nay triều, vô số cường giả bất lạc, tất cả đều trở thành thi tổ chất dinh dưỡng. Thi tổ vì đem Đông Hoàng thái nhất thi thể nắm giữ, thế nhưng là hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, hao phí thi tổ không ít tinh lực. Cổ kim nhiều ít hảo kiệt bất lạc, có thể xưng vô số kể. Vô số bình thường nhất phàm tục chúng sinh, cũng đều vì thi tổ cung cấp một phần lực lượng, bằng không hắn lại há có thể tại thời không bên trong phục sinh. Còn muốn tại Đông Hoàng thái nhất trên thân bố cục. Thôi Ngư tế luyện tốt đạo thứ nhất tiên tiên thần cấm, nhìn về phía đạo thứ hai tiên tiên thần cấm. Đông Hoàng Trung chính là tiên tiên chí bảo, tổng cộng có 49 nói tiên tiên thần cấm. Nhưng mà trong đó 36 đạo tiên tiên thần cấm triệt để mẫn diệt ánh sáng, còn lại 13 đạo tiên tiên thần cấm bên trong, còn chỉ có một đạo tiên tiên thần cấm hoàn hảo, còn lại kia 12 đạo tiên tiên thần cấm đã sáng bóng ám đạo. Tiên tiên thần cấm sáng bóng ám đạo, đại biểu cho tiên tiên thần cấm bị thương nặng, thuộc về tiên tiên thần cấm lực lượng ngay tại sói mòn. Một khi tiên tiên thần cấm lực lượng sói mòn hầu như không còn, cũng sẽ tùy theo băng diệt, giống như kia 36 đạo tiên tiên cấm chế đồng dạng, lâm vào ám đạo bên trong. Tiên tiên cấm chế bị trọng thương, giống như thoát hơi khí cầu, nếu như không tu bổ lời nói, tất cả thần lực cuối cùng rồi sẽ hao hết. Tựa như là tiên nhân vô lậu chi thể, một khi thụ trọng thương, cũng sẽ tùy theo vỡ lạc. Đông Hoàng Trung là tiên tiên chí bảo, hẳn là sẽ không cứ như vậy phế đi a. Thôi Ngư nhìn xem ánh sáng ám đạo 12 đạo tiên tiên thần cấm, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Chỉ có một đạo hoàn chỉnh tiên tiên thần cấm, lại phối hợp thêm 12 đạo tổn hại tiên tiên thần cấm, còn có thể có bao nhiêu uy năng? Bất quá dưới mắt đã có đầy đủ thần lực, còn có thể tiêu hao thi tổ lực lượng, Thôi Ngư cũng không có suy nghĩ nhiều, hạo đãng thần lực hướng đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm quán chú đi. Trước đem cái này 12 đạo tổn hại tiên tiên thần cấm nắm giữ lại nói, coi như Đông Hoàng Trung phế đi, nhưng bằng mượn hắn tiên tiên chí bảo vật liệu, đó cũng là không thể bỏ qua, về sau còn có thể đem nó sửa chữa thành khác pháp bảo. Liền xem như phế vật lợi dụng, cũng có thể luyện chế ra pháp bảo cường đại. Nhưng mà tế luyện đến đạo thứ 2 tiên tiên cấm chế thời điểm, sự tình bỗng nhiên lại có chuyển cơ, cái này chuyển cơ vượt quá Thôi Ngư đoán trước. Bởi vì đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm tổn hại, Thôi Ngư tế luyện đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm không tốn sức chút nào, chỉ là lãng phí 10 vạn giọt thần huyết, cũng chính là 10 vạn năm pháp lực, cũng đã đem đạo thứ 2 tiên tiên cấm chế nắm giữ. Nhưng là kia đạo thứ 2 tiên tiên cấm chế bị Thôi Ngư nắm giữ về sau, Thôi Ngư muốn tế luyện đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm thời điểm, trong cơ thể thần lực đi ngang qua đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm thời điểm, tất cả thần lực thế mà tất cả đều bị hấp thu hầu như không còn. Căn bản là không cách nào thông qua đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm chạy vào đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm bên trong. Thôi Ngư sững sờ, ngơ ngác nhìn đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm, chỉ thấy đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm lúc này vậy mà khôi phục một kia. Trên đó vẫn như cũ có vết nứt màu đen, kia là bị ngoại lực cưỡng ép vỡ nát đứt gãy điểm. Nhưng là tại Thôi Ngư hạo đãng không dứt thần lực quan chú, đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm cùng đạo thứ nhất tiên tiên thần cấm vậy mà lẫn nhau cộng minh, tản mát ra một cỗ đặc biệt ba động cộng hưởng, kia đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm trên đứt gãy đứt điểm, đường con vậy mà tại chậm rãi thắp sáng chữa trị. Tiên tiên thần cấm còn có thể bản thân chữa trị. Thôi Ngư chấn kinh, lập tức liền là cuồng hỉ. Hắn không sợ tiên tiên thần cấm tiêu hao, hắn còn lo lắng kia Đông Hoàng Trung tiên tiên thần cấm tổn hại, còn có thể còn lại nhiều ít uy lực, nhưng ai biết đến đối phương trong nháy mắt liền cho mình một niềm vui vô cùng to lớn. Tiên tiên thần cấm chữa trị tốt ta. Tiên tiên thần cấm chữa trị tốt ta. Hắn không sợ thần lực tiêu hao, liền sợ tiên tiên thần cấm chữa trị không được. Mắt thấy tiên tiên thần cấm đang chậm rãi chữa trị, Thôi Ngư không nói hai lời càng nhiều thần lực quán chú đi vào. Có thể nói chỉ phải có bao nhiêu thần lực, kia Đông Hoàng Trung đều ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều nhao nhao đặt vào trường khống bên trong. Không để Thôi Ngư đợi bao lâu, 10 cái hô hấp về sau, Thôi Ngư đi 3 bước, 3 mét bên trong tất cả thi ban biến mất, đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm chữa trị hoàn tất. Nhìn xem hắc ám bên trong chiếu lấp lánh 2 đạo tiên tiên thần cấm, Thôi Ngư vui mừng quá đỗi, càng nhiều thần lực quán chú đi vào. Đối với Thôi Ngư tới nói, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn sự tình. Về phần nói thần lực khiếm khuyết. Ha ha, nhìn xem giống như thái cổ sơn nhạc đồng dạng Đông Hoàng thái nhất thi thể, Thôi Ngư khẽ miệng phát ra. Đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm tế luyện hoàn tất, đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm bắt đầu chữa trị. Có đạo thứ nhất, đạo thứ 2 hoàn mỹ tiên tiên thần cấm, đối với Thôi Ngư tới nói, đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm tốc độ chữa trị vậy mà tăng lên. Đạo thứ nhất tiên tiên thần cấm cùng đạo thứ 2 tiên tiên thần cấm vậy mà tăng nhanh đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm chữa trị. Làm đạo thứ 3 tiên tiên thần cấm chữa trị hoàn tất thời điểm, Đông Hoàng Trung vặn vẹo bản thể lúc này hơi động một chút, vậy mà hơi có chữa trị. Sibiu trừng to mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, là hắn điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Chỉ là một cái luyện khí hóa thần nhân vật, vậy mà tại chữa trị Đông Hoàng Trung. Đây con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Hắn đều có thể sửa phục Đông Hoàng Trung, kia các vị thánh nhân là đốc sĩ sao? Đại La Kim Tiên là tuổi mục sao? Đến tột cùng là thế giới này điên rồi, còn là hắn Sibiu điên rồi. Coi như thế giới này lại như thế nào vặn mẹo, cũng không thể vặn mẹo như thế không hợp thói thường à. Ngươi một cái luyện khí hóa thần sâu kiến đi sửa phục Đông Hoàng Trung, ngươi gọi hắn đường đường Sibiu đại ma thần làm cái gì? Thôi Ngư chữa trị tiên tiên cấm chế tốc độ rất nhanh, có liên tục không ngừng thần lực cung cấp, Thôi Ngư bất kể đại giới đầu nhập, kia tiên tiên thần cấm tốc độ chữa trị càng lúc càng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, Thôi Ngư vây quanh Đông Hoàng Trung đi một vòng về sau, Đông Hoàng Trung thứ 13 đạo cấm chế vừa lúc chữa trị hoàn tất. Chỉ thấy Đông Hoàng Trung bên trong, 13 đạo tiên tiên cấm chế lóe ra dạng rỡ thần quang. Mà Đông Hoàng Trung bề ngoài cũng theo đó không ngừng mà mẹo, co vào, rốt cục có một tia chuông bộ dáng. 13 đạo tiên tiên cấm chế chữa trị hoàn tất, nhưng là còn có 36 đạo tiên tiên thần cấm triệt để ám đạo. Mà lúc này Đông Hoàng Trung xung quanh đã không có Thôi Ngư có thể chạm tới thi ban. Muốn lại tiếp tục thu hoạch được thi ban lực lượng, Thôi Ngư chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, khiêng Đông Hoàng Trung tại trên thi thể bắt đầu tiếp tục đụng vào thi ban. Thứ hai, liền là Thôi Ngư đi đụng vào thi ban, sau đó lại đến đem thần lực quán chú tiến Đông Hoàng Trung bên trong. Cái thứ nhất liền không cần phải nói, Thôi Ngư nếu là có cái kia lực lượng, đã sớm khiêng Đông Hoàng Trung chạy. Cái thứ hai quá phiền phức, giảm mạnh Thôi Ngư hiệu suất. Thôi Ngư đứng tại Đông Hoàng Trung trước, một đôi mắt nhìn về phía trước người thần quang lưu chuyển Đông Hoàng Trung, thế giới tinh thần lại nhìn về phía hắc ám bên trong đã triệt để lâm vào yên lặng 36 đạo tiên tiên thần cấm. Kia 36 đạo tiên tiên thần cấm đã triệt để sụp đổ, ta còn có thể chữa trị sao? Hoặc là nói Đông Hoàng Trung còn có thể bản thân chữa trị sao? Thôi Ngư vớt ve trước người Đông Hoàng Trung. Lúc này Đông Hoàng Trung vẫn như cũ vặn mèo, chỉ là không còn giống nắp nổi, ngược lại giống như là một ngụm nồi lớn. Nông thôn nồi sắt lớn, mà lại tiếp tục chuyển vận thần lực, mình muốn đụng vào thi ban, thế nhưng là phiền toái. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng phiền não thời điểm, đột nhiên trước người Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng chấn động, sau đó một đạo tin tức lưu từ 13 đạo tiên thiên thần cấm bên trong rót vào Thôi Ngư đầu óc. Lớn nhỏ như ý. Thôi Ngư sững sờ. Đây là Đông Hoàng Trung thần cấm chi lực. Thôi Ngư đưa tay, vạn dọn thần huyết rót vào trong đó, chỉ thấy Đông Hoàng Trung vậy mà bắt đầu co vào, hóa thành gốm sứ to bằng cái bát tiểu, trôi nổi tại Thôi Ngư trước người. Một bên Sibiu thấy cảnh này, đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được Thôi Ngư quả thật chữa trị Đông Hoàng Trung, thậm chí đối Đông Hoàng Trung đã có trưởng khống chi lực. Tốt bảo vật, tốt linh tính. Thôi Ngư bước về Đông Hoàng Trung, hướng về thi ban chi địa đi đến. Đông Hoàng Trung đã có thể xê dịch, kia chuyện kế tiếp liền đơn giản, chỉ cần hắn hơi thêm thi triển thần lực, chuyện kế tiếp có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắn muốn làm bất quá là làm một cái hợp cách máy móc mà thôi. Một cái hợp cách thần huyết chuyển hóa máy móc. Thôi Ngư đi qua, thi ban biến mất, hạo đáng thần huyết chi lực rót vào Đông Hoàng Trung bên trong. Thôi Ngư mặc dù không biết Đông Hoàng Trung có thể hay không bản thân chữa trị còn lại 36 đạo tiên tiên thần cấm, nhưng dưới mắt có như thế nhiều thần huyết, hắn đương nhiên muốn thử một chút. Vô cùng vô tận thần huyết chảy vào Đông Hoàng Trung bên trong, Đông Hoàng Trung bên ngoài thân bắt đầu vặn vẹo biến hóa, tại Thôi Ngư bất kể đại giới thần huyết tiêu hao dưới, ước vạn giọt thần huyết cung cấp dưới, Đông Hoàng Trung bắt đầu không ngừng kéo lên biến hóa, từ một cái chén lớn dần dần biến thành một cái tinh xảo thanh đồng trung. Trung chủ ý nhẹ nhàng đong đưa, duy nhất làm người tiếc nuối là, Đông Hoàng Trung mặt ngoài nhật nguyệt tinh thần, thiên địa chúng sinh vậy mà vẫn như cũ mơ hồ, tựa hồ là bị người cho cứ thế mà xóa đi. Thôi Ngư không nhanh không chậm đi tới, hắn không có chút nào sốt ruột. Hiện tại hắn có vô cùng vô tận thần huyết, Đông Hoàng Trung lại chữa trị 13 đạo tiên tiên cấm chế, hắn cảm thấy liền xem như những cái kia kim sắc cường giả tới, mình cũng có thể dạy một chút bọn hắn là người. Thôi Ngư lực chú ý đều đặt ở Đông Hoàng Trung bên trên, chỉ thấy Đông Hoàng Trung bên trong 13 đạo tiên tiên thần cấm nối thành một mảnh, cái kia vốn là triệt để lâm vào sụp đổ thứ 14 nói tiên tiên cấm chế, vậy mà phát sinh một loại biến hóa vi diệu, không có phục sinh, mà là hóa thành mông lung phôi thai. Tiên tiên cấm chế vậy mà tại một lần nữa thai nghén. Một lần nữa thai nghén tiên tiên cấm chế. Thôi Ngư nhìn ngây người, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, toàn bộ người lâm vào rung động bên trong. Hiện tại đã là hậu thiên thời đại, tiên thiên cấm chế còn có thể một lần nữa thai nghén sao? Không có người trả lời Thôi Ngư lời nói, kia thứ 14 nói tiên thiên cấm chế hấp thu đầy đủ thần huyết về sau, liền không lại hấp thu thần huyết, mà là bỏ mặc tiên thiên thần huyết chạy vào thứ 15 nói tiên thiên cấm chế. Sau đó thứ 15 nói tiên thiên cấm chế ra đời phôi thai, hấp thu đầy đủ thần lực về sau, hướng chạy thứ 16 nói tiên thiên cấm chế. Sau đó liền là thứ 17 nói tiên thiên cấm chế, thứ 18 nói tiên thiên cấm chế, thứ 19 nói tiên thiên cấm chế. Thôi Ngư đi qua Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, dưới chân thì bàn đang không ngừng biến mất, mà Thôi Ngư Đông Hoàng Trung bên trong tiên thiên cấm chế vậy mà tại không ngừng khôi phục thai nghén. Thi tổ đến tột cùng hội tụ nhiều ít lực lượng, bám vào tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Thôi Ngư trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, sợ là từ khi vô lượng lượng kiếp đến nay, thánh nhân vẫn lạc thi khí, đều đặt ở Thái Nhất trên thân a. Thi tổ, người tốt a. Thi tổ thật đúng là người tốt a. Có thời gian ta muốn thật tốt tạ ơn hắn. Thôi Ngư đến lấy tiện nghi bán lấy ngoan, trong ánh mắt đầy đắc ý chi sắc. Đợt, cầu một chút đặt mua đi các vị đại lao nhóm. Chương 567, Đế Cao Dương chi dòng dõi này chương 567, Đế Cao Dương chi dòng dõi này không hề nghi ngờ, Thôi Ngư hiện tại là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thi tổ vì phục sinh, vì tại mạn pháp thế giới chiếm cư tiên cơ, là bỏ ra lớn giá phải trả, hao phí rất nhiều tâm tư. Nhưng lúc này tất cả đều thành toàn Thôi Ngư. Không có thi tổ đem vạn cổ đến nay thi khí hội tụ tới hóa thành khổng lồ quỷ dị chi lực xâm nhập, Thôi Ngư nơi nào có thủ đoạn đi sửa phục Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung 13 đạo tiên tiên thần cấm đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất, còn lại 36 đạo hắc ám tịch diệt tiên tiên thần cấm lúc này cũng đang chậm rãi thắp sáng, một lần nữa tản mát ra ánh sáng. Đông Hoàng Trung bên trong cổ lão trung vang tiếng vang lên, kia 36 đạo tiên tiên thần cấm vậy mà bắt đầu một lần nữa thanh nén, 36 đạo tiên tiên thần cấm hóa thành 36 đạo mông lung thần cấm phôi thai, ngay tại một lần nữa khôi phục tạo nên. Nhưng là Thôi Ngư động tác vẫn như cũ không ngừng, trùng trùng điệp điệp thần lực quán chú trong đó. Mà Đông Hoàng Trung cũng rất cho lực, mặc kệ Thôi Ngư cung cấp nhiều ít thần lực, Đông Hoàng Trung đều ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí đến cuối cùng, vậy mà chủ động không ngừng hấp thu Thôi Ngư trong cơ thể thần lực. Thôi Ngư không nhanh không chậm tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân thể đi tới, cảm thụ được Đông Hoàng Thái Nhất trên thân thể hạo đáng to lớn khí tức, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Quá cường đại. Quả thực là quá cường đại. Rất khó tưởng tượng, cường đại như Đông Hoàng Thái Nhất, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc. Thôi Ngư trên đường đi vừa nghỉ đi qua Đông Hoàng Thái Nhất mỗi một tấc da thịt, không biết nhiều ít ước vạn vạn năm thần lực quán chú đến Đông Hoàng Trung bên trong, đủ để đền bù Đông Hoàng Trung tuế nguyệt tiêu thốn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, chỉ là đáng tiếc tiêu hao thì ban vẫn như cũ giọt nước trong biển cả, muốn ngăn cản thi tổ đoạt xá Thái Nhất gánh nặng đường xa. Thi tổ hội tụ lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, vạn cổ mà đến có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, lại có bao nhiêu thi thể là thi tổ cung cấp lực lượng. Từ thần ma cho tới sâu kiến, vẫn lạc vô số kể, đều trở thành thi tổ lực lượng nguồn suối. Đừng nói là thánh nhân, coi như Hồng Quân lão tổ đỉnh phong thời kỳ, sợ cũng không có thi tổ như thế lực lượng khổng lồ nguồn suối. Có thể nói, thời gian tuyến kéo đến càng dài, giữa thiên địa tử vong sinh linh càng nhiều, thi tổ lực lượng cũng liền càng mạnh. Thậm chí cả đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều phải chết, thế giới đều muốn trở thành thi tổ trưởng khống lực lượng nguồn suối. Lại qua nửa ngày, Thôi Ngư bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát giác được, Đông Hoàng Trung rốt cục đỉnh chỉ hấp thu thần lực. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Đông Hoàng Trung mặc dù là tiên thiên chí bảo, nhưng lúc này lại cũng đã bị cho ăn no. 36 đạo tiên thiên thần cấm còn tại thai nghén bên trong, về phần nói muốn thai nghén bao nhiêu năm, Thôi Ngư vẫn chưa biết được. Ngược lại là Đông Hoàng Trung diện mục thật sự đã khôi phục, thậm chí trung đồng mặt ngoài bị không biết tên cường giả lưu lại ấn ký, vết tích đã biến mất hầu như không còn. Chỉ là phía trên Nhật Nguyệt tinh hà, vẫn như cũ hỗn độn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Đông Hoàng Trung a. Thôi Ngư vuốt ve Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt lộ ra một vòng kích động. Đông Hoàng Trung đã bị hắn hoàn toàn tế luyện. Cũng may mà Đông Hoàng Trung thụ trọng thương, Thôi Ngư mới có thể thuận thuận lợi lợi đem Đông Hoàng Trung cho tế luyện. Đông Hoàng Trung loại này tiên thiên chí bảo, nhất định phải có cường đại đạo hạnh, cảnh giới mới có thể hoàn toàn tế luyện, mà không phải nói chỉ cần có đầy đủ pháp lực liền có thể luyện hóa. Thôi Ngư có thể luyện hóa Đông Hoàng Trung, còn phải may mắn mà có Đông Hoàng Trung thụ trọng thương, không công nhặt được một món hời lớn, nếu không nơi nào đến phiên Thôi Ngư. Ngươi mẹ hắn là làm sao làm được? Sibiu một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Thôi Ngư chẳng những tế luyện Đông Hoàng Trung, thậm chí còn đem Đông Hoàng Trung cho luyện hóa rồi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn vi phạm với tu hành định luật. Thôi Ngư là cảnh giới gì? Đông Hoàng Trung là đẳng cấp gì? Hai người căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không để ý tới Sibiu lời nói, mà là nhìn về phía dưới chân Đông Hoàng Thái Nhất thi thể. Đông Hoàng Thái Nhất trên thi thể thi ban đã bị hắn thôn phệ ba thành, còn lại bảy thành Thôi Ngư cũng bất lực. Về phần nói Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, Thôi Ngư vẫn là thu lấy không được. Coi như hắn có Đông Hoàng Trung, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đẳng cấp thật sự là quá cao, cao đến Thôi Ngư căn bản là không cách nào nhìn lên. Liền ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thái Nhất mặc dù chết rồi, nhưng thân thể bên trong cường đại thần lực bản nguyên vẫn tồn tại như cũ, kia căn bản cũng không phải là Thôi Ngư có thể dung chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất thi thể hắn bất lực, hiện tại lại đạt được Đông Hoàng Trung, Thôi Ngư cảm thấy mục đích của mình đã đạt đến. Hắn đã thu được mình muốn. Sau đó liền là suy tư nên như thế nào tìm kiếm được cái này động thiên thế giới bản nguyên, đem toàn bộ động thiên thế giới đều triệt để thôn vệ hết. Hỗn độn chung là tiên thiên linh bảo, nếu là đặt ở hỗn độn bên trong, khôi phục tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh, càng thêm có trợ giúp Đông Hoàng Trung tiên thiên thần cấm thai nén. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ba thước hư không. Hậu thiên thế giới trung quy là hậu thiên thế giới, thiếu khuyết thai nén tiên thiên chí bảo điều kiện. Hồ nước nuôi không được cá voi, đây là thiên cổ không hai định luật. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu hư không, vừa lúc hắn có một cái mười trượng hỗn độn. Thôi Ngư ngón tay búng một cái, hỗn độn trung mình xuyên qua pháp giới, đã rơi vào hỗn độn bên trong. Oanh Đông Hoàng Trung mới rơi vào hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn bên trong thời cơ lắc lư, vô tận hỗn độn chi khí dung chuyển, Đông Hoàng Trung tựa hồ còn như rồng về biển lớn, thôn tính lấy hỗn độn chi khí, thậm chí tại hỗn độn bên trong tạo thành một cái vạn dặm hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn không lớn nhỏ, một cái điểm là hỗn độn có thể là một cái điểm. Mà Thôi Ngư mười trượng hỗn độn, có thể là vô số cái hỗn độn, cũng có thể là một cái hỗn độn. Hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, Đông Hoàng Trung hấp thu kia hỗn độn chi khí về sau, tản mát ra từng đạo kéo dài chuông vang âm thanh. Nương theo lấy kia chuông vang âm thanh ra chỉ, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình hỗn độn ấn ký phát sinh biến hóa, vậy mà lặng yên không tiếng động bắt đầu khuếch trương. Mười trượng hỗn độn trường khống, vậy mà biến thành mười trượng một thước. Hơn nữa còn tại lấy một loại chậm rãi tốc độ gia tăng. Thôi Ngư gặp đây, trong ánh mắt tràn đầy kỳ lạ chi sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Hỗn độn chung vì cái gì có thể tăng cường mình ấn ký lực lượng? Quả thực là không dám tin. Thôi Ngư ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hỗn độn trùng, quan sát sau khi thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt không gian, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể ngay tại trước mắt, gọi ta cứ như vậy từ bỏ, ta không có cam lòng à? Hắn đúng là không cam tâm. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa tạo hóa? Coi như đại la kim tiền tới, cũng không làm gì được cô thi thể này. Không phải ngươi không góp sức, mà là Đông Hoàng Thái Nhất quá cường đại. Sibiu trở về câu. Mà lúc này thôi ngư phía sau nữ bạn, lại là không khỏi con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, hỏng bét. Không xong. Đông Hoàng Trung mặc dù tàn tạ, nhưng lại có được tiên thiên pháp tắc, trấn áp thi tổ xâm nhập, gọi Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng một khối thân thể không cách nào bị thi tổ xâm nhập. Hiện tại thôi ngư cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, thi tổ đã mất đi Đông Hoàng Trung trở ngại, thôi ngư là tại giúp thi tổ đại ân a. Nữ bạt một trái tim nhấc lên. Tại nữ bạt trong ánh mắt, phía dưới vô số thi bàn, lúc này đang nhanh chóng diễn sinh. Thi tổ ngay tại ngóc đầu trở lại. Nữ bạt nhìn xem không biết chút nào thôi ngư cùng Sibiu, lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cấp Sibiu truyền thư. Sibiu nghe nói nữ bạt lời nói, không khỏi sửng sở, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía kim ố trên thi thể không ngừng diễn sinh thi bàn, khóe miệng có chút kéo ra, thật đúng là xem nhẹ cái này tiểu lão đệ. Năm đó tranh giành đại chiến lúc, tại sao không có phát giác được tiểu lão đệ lại có loại bản lĩnh này? Thi tổ là hắn tiểu lão đệ. Hiện tại tiểu lão đệ phục sinh có vẻ như với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu à. Bất quá nghĩ đến nhà mình đầu, tựa hồ cũng bị tiểu lão đệ cho tai họa, Sibiu tâm tình lập tức liền không đẹp. Đông Hoàng Thái Nhất thi thể hắn đều không có buông tha, huống chi là đầu của mình. Cái này đáng đâm ngàn đao giết, cái gì làm không được. Sibiu muốn mắng chửi người, nhưng lại mắng không ra. Cái này nếu là gọi thi tổ đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể cho đoạt xá, đến lúc đó mình làm sao bây giờ? Đầu của mình còn muốn hay không? Đến lúc đó ai là lão đại? Ai là tiểu lão đệ? Người ta liên thủ có lẽ có thể đem nếm thử đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể dọn đi, nhưng là khổng lồ như vậy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể nên dọn đi nơi nào đâu? Hắn tâm bên trong bắt đầu suy tư. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nữ bạn ánh mắt rơi vào hư vô không gian, ánh mắt tựa hồ thấy được hỗn độn bên trong Đông Hoàng Trung bên trên. Phong ấn tại Đông Hoàng Trung bên trong như thế nào? Nữ bạn hỏi một câu. Tốt. Sibiu cũng có chút run rẩy. Nếu là gọi thi tổ xoay người làm chủ, cuộc sống của hắn sợ cũng không dễ chịu. Ta nói thôi ngư, ngươi có hay không phát giác được cái gì chỗ không ổn? Sibiu đống nhiên mở miệng, đem thôi ngư ánh mắt hấp dẫn tới. Không địa phương tốt. Nơi nào có không địa phương tốt? Thôi ngư không hiểu. Hắn hiện tại rất tốt ta. Không là bình thường tốt. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình thần huyết vậy mà đạt đến vạn dọn. Không sai. Trải qua vô số thần huyết chuyển hóa, thôi ngư trong cơ thể thần huyết lại tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa hắn lực lượng trong cơ thể lại tăng mạnh. Vạn dọn thần huyết, tuyệt không phải một con số nhỏ. Mình đục thân trải qua khổng lồ thần huyết chuyển hóa, vậy mà lại tăng mạnh, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Đại biểu hắn lực chi pháp tắc lại tiến bộ. Mà lại trải qua tế luyện Đông Hoàng Trung bên trong tiên thiên cấm chế trả lại, hắn có thể phát giác được mình đối với ngũ hành chi lực lý giải sâu hơn, hắn cảm thấy chỉ cần mình tìm một chỗ bế quan cái 3 năm ngày, có lẽ có thể tu thành mình cái thứ nhất thần thông, nắm giữ ngũ hành. Không có cái gì không địa phương tốt ta. Thôi ngư một đôi mắt đánh giá trước mắt tiểu không gian, cũng không có phát giác được cái gì chỗ không ổn. Sibiu nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, rồi ra ngón tay chỉ vào kia kim ô thi thể, ngươi liền không có phát giác được cái gì chỗ không ổn sao? Thôi ngư nghe vậy không dám kinh thường, đội vàng hướng kim ô thi thể nhìn lại. Sibiu đã mở miệng, vậy liền khẳng định có chỗ không ổn. Thôi ngư một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm kim ô thi thể, đột nhiên thấy hoa mắt, ngay tại hắn thời gian trong nháy mắt, cái kia vốn là vắng vẻ địa phương, vậy mà trống rỗng đản sinh ra một khối thi bàn. Ừm. Thôi ngư sửng sốt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kim ô thi thể, quả nhiên ngay tại hắn thời gian trong nháy mắt, lại đã đản sinh ra một điểm thi bàn. Lại đã đản sinh ra một điểm thi bàn. Diễn sinh tốc độ thật nhanh a, một theo tốc độ này, chẳng phải là không được bao lâu, cả bộ thi thể đều muốn bị thi bàn chiếm lĩnh. Kia đến lúc đó thi tổ chẳng phải là muốn sống lại. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cái này mẹ hắn nếu là gọi thi tổ phục sinh, mình còn có thể có ngày sống dễ chịu. Bằng vào đối phương nắm giữ thi thể, mình có thể được sống cuộc sống tốt mới là lạ chứ. Trốn đông tránh tây chờ chết đi. Làm sao bây giờ? Thôi ngư đầu có chút choáng váng, lúc đầu đắc ý tâm tình, trong nháy mắt liền không có. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Người đem Đông Hoàng Trung lấy ra. Ta có lẽ có biện pháp đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể cho thu nhập Đông Hoàng Trung bên trong. Sibiu nói câu. Thôi ngư nghe vậy vui mừng quá đỗi, tốt ngươi cái Sibiu đại ma thần, nghĩ không ra ngươi lại còn ẩn giấu một tay. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ vui mừng. Sau đó thôi ngư không nói hai lời, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung lấy ra. Hắn đang lo Thái Nhất thân thể ngay ở chỗ này, mình lại không có năng lực mang đi đâu, nhưng ai biết Sibiu cái này chó chết vậy mà tại thời khắc mấu chốt cho mình một kinh hỉ. Thôi ngư tại tầng thứ 3 trong không gian đầy buồn đầy bát, nhưng lại không biết tầng thứ 2 không gian thi tổ, lúc này đều muốn giận đi lên. Thi tổ nộ khí ngút trời, thôi ngư đối Đông Hoàng Thái Nhất độc thủ, đem ấn ký xem như suối nguồn thần lực một khắc này, thi tổ liền đã lòng có cảm giác. Đồng thời nương theo lấy thôi ngư thôn vệ thi ban càng ngày càng nhiều, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thi thể cảm ứng càng ngày càng yếu, hắn đã nhận ra không ổn. Hắn đúng là đã nhận ra không ổn. Cái này mẹ hắn là có người động mình bố cục a, mình vì mưu đoạt Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, hao tốn nhiều ít tâm tư, hao phí bao nhiêu lời giá. Nếu không phải Đông Hoàng Trung chấn áp, hỏng chính mình sự tỉnh, lúc này mình đã sớm điều khiển Đông Hoàng Thái Nhất thi thể xuất thế. Nhưng mà ai biết tại thời khắc mấu chốt lại bị người cho hư chuyện. Hắn vì thai nén Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, bỏ ra bao nhiêu đời giá, làm ra nhiều ít cố gắng, khắp nơi vơ vét các lộ thần thánh thi thể đến giúp mình đem Thái Nhất thi thể tiến hành thi biến, hắn dễ dàng sao? Bây giờ lại là xe. hắn tuyệt không đáp ứng a. Thi tổ tức giận đến là ánh mắt bốc hỏa, thanh âm đều muốn khàn giọng, các ngươi sâu kiến, còn không mau 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 tránh ra cho ta. Đáng tiếc hắn bây giờ bị vượn ma đại thánh bọn người lôi tại tầng thứ 2 không gian, căn bản là không cách nào tiến vào tầng thứ 3 không gian trưởng không thế cục, ngăn cản Thôi Ngư động tác. Thi tổ cùng mọi người giao thủ, nhưng lại không biết một bên Lưu Bang, lúc này lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đi tới ánh đến chỗ. Nhìn xem kia ung dung ánh đến, Lưu Bang khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười, đế cao dương chi dòng dõi này, chấm hoàng khảo nói bá dung. Ta Đại Hán quốc huyết mạch sở dĩ có thể trời sinh điều khiển trong thiên hạ các loại hỏa diễm, cũng bởi vì ta Đại Hán quốc mạch máu bên trong chảy xuôi trong truyền thuyết tiên tiên thần linh Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch. Đại Hán quốc trời sinh có thể điều khiển hỏa diễm, là bởi vì Thái Nhất thần uy a chỉ cần đi vào tầng thứ 3 không gian, đến lúc đó ta liền có thể nhìn thấy tiên tổ thi thể, thậm chí đem toàn bộ tiên tổ thi thể phong ấn nhập thể nội, sau đó tu vi của ta sẽ đột bay mạnh tiến vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Đại Hán quốc có thể điều khiển hỏa diễm, vậy mà bởi vì trong cơ thể chảy xuôi trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch. Ai có thể nghĩ tới chứ? Đây chính là cao cao tại thượng thần thánh, cùng chỉ là một cái phàm tục các nước chư hầu có thể có quan hệ gì? Chương 568, lão tổ tông đâu? Chương 568, lão tổ tông đâu? Đế cao dương chi dòng dõi này, chấn hoàng khảo nói bá dung. Thân là mặt trời hậu duệ, là thuộc về Lưu gia thực chất bên trong tiêu ngạo. Lưu Bang đứng tại cung điện bên trong, một đôi mắt nhìn về phía trong trận đánh thành một đoàn đám người, trong ánh mắt lộ ra một vòng tiêu ngạo. Không có ai biết, cái gọi là động đỉnh hồ long cung, căn bản chính là hắn thả ra tin tức, là hắn ở sau lưng đẩy tay. Thôi động mấy đại chư hầu nước cùng một chỗ mở ra thái cổ động đỉnh hồ. Tất cả mọi người bất quá là hắn Lưu gia quân cơ thôi. Hắn Lưu Bang chính là thiên tuyển người, Thái Dương chi tử, thu được Đông Hoàng Thái Nhất năm đó luyện chế lục vũ kiếm, thu được Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa, tương lai nhất định trở thành giữa thiên địa cường đại nhất chúa tể. Cái gọi là xích tiêu kiếm, căn bản cũng không gọi xích tiêu kiếm, phải gọi lục vũ kiếm mới đúng. Lục vũ kiếm nhưng hấp thu trong thiên hạ tất cả bị hắn chém giết người tinh huyết, dùng để cường đại kiếm chủ. Lưu Bang tuổi còn trẻ, huyết mạch thức tỉnh tốc độ cực nhanh, may mắn mà có lục vũ kiếm trả lại. Năm đó chết tại lục vũ dưới kiếm cao thủ có bao nhiêu? Đại La thần tiên vô số kể, cũng chỉ là những cái kia bình thường hạng người. Những cái kia tinh huyết đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí khinh thường tại hấp thu, nhưng đối với Lưu Bang tới nói, lại là chân chân chính chính đồ tốt. Mắt thấy xuyên qua tầng tầng không gian, sắp tới trong truyền thuyết mai táng tổ tiên xa không gian, thu hoạch được tổ tiên xa di trạch, hắn tâm bên trong liền tràn đầy kích động. Chỉ cần có thể thu hoạch được tổ tiên xa thi thể, hắn thần thông pháp lực nhất định quan áp đương đại, quét ngang vô địch thiên hạ tay. Nhưng lúc này thi tổ lão gia hỏa này quét ngang toàn bộ không gian, giữ bước cửa vào, đánh cho đám người liên tục bại lui, căn bản là không làm gì được. Bất quá không có để cho Lưu Bang đợi bao lâu, sự tình rất nhanh liền nên đón chuyển cơ. Kia thi tổ đúng là hảo hảo hung mãnh, đối mặt với vượn ma đại thánh, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Mà lại kia thi tổ một tiếng bảo hiếu, quanh thân kim quang lấp lóe, toàn bộ thân hình đều biến thành kim hoàng sắc, giống như phủ thêm một tầng kim giáp. Thi tổ tựa như là biến thân đồng dạng, cả cá nhân lực lượng phát sinh gần như không thể tưởng tượng nổi tăng lên, vậy mà trong nháy mắt bại lui vượn ma đại thánh, làm cho đám người không dám khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao ra tay giúp đỡ. Đáng tiếc liền xem như đám người liên thủ, đối mặt với thi tổ vẫn như cũ chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Lúc này trong trận đám người đối mặt với thi tổ, lại bị thi tổ cho xông bạo. Dù sao cũng là một bộ chôn 129.600 năm thi thể, lúc này bạo phát đi ra, quả nhiên là có thể xương kinh khủng. Đám người trong lòng kêu khổ, thật vất vả chơi chết một cái người thủ mộ, nghĩ không ra thế mà từ quan tài bên trong lại nhảy đắt ra một cái so người thủ mộ càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu không có vượn ma đại thánh kiềm chế, đám người chỉ sợ là đã ngội. Nhưng cho dù là có vượn ma đại thánh, đám người vẫn như cũ không thể làm gì. Bị thi tổ áp chế xuống, mắt thấy đám người liên tục bại lui, liền muốn mệnh tang thi tổ chi thủ lúc, kia thi tổ đống nhiên giống như quả cầu ra xì hơi, thực lực đống nhiên sụt giảm. Mẹ nó, là ai hỏng ta tính toán? Thi tổ sợ mất mật ngẩng đầu, một đôi mắt tựa hồ khám phá thủy tinh cung vách tường, nhìn thấu vách đá, xem thấu vách đá mặt khác một bên không gian. Có người tại trộm lấy hắn lực lượng, có người tại phá hư hắn bố cục, có người tại trộm lấy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể. Hắn đã tại tòa này thủy tinh cung bên trong bày ra đại cục, hắn bộ thân thể này mặc dù trải qua thi khí rèn luyện 129.600 năm, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất thi thể vì hắn cung cấp lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể mới là hắn mẫu thể. Mà cố này phân thân bất quá là hắn lưu tại tầng này thủ hộ tử thể. Thân thể này là thi tổ lựa chọn ra thủ hộ tử thể thôi, chức trách là vì thủ hộ nơi đây bí cảnh, không bị ngoại nhân xâm nhập. Nhưng mà ai biết ngoại ý muốn vẫn là phát sinh, lại có người xâm nhập bí cảnh bên trong, hơn nữa còn dùng chuyển Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, phá hủy mình bố cục. Hắn có thể phát giác được, mẫu thể vì chính mình cung cấp lực lượng yếu bớt, mình lúc này đã lâm vào hiểm cảnh. Đồ hỗn trướng, một đám hỗn trướng. Chỉ nghe thi tổ một tiếng bảo hiếu, sau đó sau một khắc giống như điên dại đồng dạng, hướng về mọi người điên cuồng công kích. Thế nhưng là lúc này thi tổ lực lượng đã yếu bớt, nơi nào còn có thể đem mọi người cho chấn áp xuống dưới. Đối mặt uy năng không ngừng suy giảm thi tổ, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mà lúc này Lưu Bang tìm tới thời cơ, lặng yên không một tiếng động ở giữa tới gần kia hai cây ánh đến, đi tới kia một chỗ tế đàn trước, sau đó không khỏi sửng sốt, không nên à. Truyền thừa ký ức bên trong Đông Hoàng Trung Trung chủ ý đi nơi nào? Truyền thừa của ta ký ức hẳn là xuất hiện vấn đề. Tại truyền thừa của ta ký ức bên trong, căn bản cũng không có nhiều như vậy quan tài, cơ quan cũng không có mạnh mẽ như vậy người thủ mộ. Đây hết thảy đều cùng truyền thừa ký ức không khớp hiệu, đến tột cùng nơi nào thay đổi? Hẳn là ta đến nhầm địa phương. Lưu Bang có chút kinh hãi, nhưng là động tác cũng không ngừng, mặc kệ tiên tổ mộ huyệt bên trong xảy ra chuyện gì, chính mình cũng phải vào đi xem một cái. Mạch máu trong người lan lộn, chỉ thấy trong thân thể huyết mạch chi lực lưu chuyển, cùng đèn đuốc không hiểu cảm ứng, trước người đèn đuốc và mèo hóa thành một con đường. Cái này một con đường là thông hướng thế giới dưới đất chỗ sâu nhất lối đi. Tiếp lấy chỉ thấy Lưu Bang vậy mà hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất tại ánh đến trước. Nương theo lấy Lưu Bang tiến vào, trong trận tất cả mọi người không phải mù lòa, đều cùng một thời gian đã nhận ra dị thường. Nơi này là thông hướng tầng tiếp theo lối vào, vừa mới cái kia tựa như là Đại Hán Quốc Thái tử đã tiến vào xuống một tầng không gian. Bạch Khởi ngăn trở thi tổ một trường, sau đó một đôi mắt nhìn về phía kia ánh đến, sau một khắc hóa thành lưu quang liền muốn theo sát sông đi vào. Thế nhưng là không đợi Bạch Khởi tới gần, ánh đến ở giữa lối đi ầm vang đóng lại, Bạch Khởi thu tay lại không kịp, trực tiếp đâm vào trên vách tường, toàn bộ người đầu váng mắt hoa hoa mắt. Mắt thấy tầng tiếp theo cửa vào đều đã xuất hiện, đám người nơi nào còn có thời gian đi để ý tới thi tổ. Từng cái đem tâm thần đều rơi vào tế đàn trước, thế nhưng là mọi người thấy kia tế đàn, nhất thời nửa khắp nơi nào còn có thể tìm ra ảo diệu bên trong. Thi tổ lúc này trong lòng đội vàng sao động cũng được, cũng lười cùng đám người dây dưa, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào tầng tiếp theo không gian nhìn xem, tầng tiếp theo không gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mình rõ ràng đã nhanh muốn đoạt lấy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, vì sao lại bỗng nhiên quyền hành trắng trợn cắt giảm, rất về phần mình cùng bản tôn đánh mất liên hệ. Ta biết mở ra tầng tiếp theo bí cảnh biện pháp. Thi tổ thu tay lại, mặt không thay đổi nhìn xem đám người, các ngươi tránh ra, ta mang các ngươi đi vào. Thi tổ cũng không phải người ngu, có người có thể phá thủ đoạn mình, kia nhất định không phải người bình thường, đem đám người này mang vào, có lẽ có thể tìm đến một đám giúp đỡ. Nghe nói thi tổ lời nói, đám người sững sờ, vốn đang coi là gặp cùng Bạch Trạch đồng dạng kẻ lỗ mãng, thấy chết không sờn tuyệt không lui lại, nhưng ai biết vậy mà nghĩ sai. Ta không phải nơi đây thủ hộ giả. Thi tổ giải thích câu, còn xin lão tổ ra tay. Đường Chu lên tay thi lễ, cực kỳ hiển nhiên, thi tổ cùng mọi người là kẻ giống nhau. Đám người nhao nhao tránh ra đường, mời thi tổ đi tới tế đàn trước. Tầng thứ ba bí cảnh bên trong. Thôi Ngư nghe nói Sibiu lời nói, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung một lần nữa triệu hoán đi ra, sau đó đưa đến Sibiu trước mặt. Tốt bảo vật, tốt tạo hóa. Tiểu tử ngươi nhặt được một món hời lớn. Sibiu tiếp nhận Đông Hoàng Trung sau không ngừng tán dương. Không đợi Thôi Ngư đáp lời, sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy sau đầu chấn động, tiếp lấy trời đất quay cuồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nữ bạc không nhanh không chậm thu về bàn tay, một bộ áo xanh chậm rãi từ Thôi Ngư phía sau lưng đi ra. Sibiu nhìn xem nữ bạc, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác. Nữ bạc là đỉnh phong nữ bạc, Sibiu là đáy cốc Sibiu, hai người phân thuộc hai phe cánh, hắn đối nữ bạc thế nhưng là trong lòng còn có đề phòng. Thái cổ đều đã không có, người ta ở giữa thù hận, đã sớm nên buông xuống. Nữ bạc thanh âm trung tính, nghe mang theo một cố không hiểu từ tính. Nàng đương nhiên có thể buông xuống, rốt cuộc bị ngũ mã phanh thây cũng không phải trả hắn. Trục lộc chi chiến bên trong, hiên viên hoàng đế thế nhưng là chiến thắng nước, nữ bạc có thể có thâm cửu đại hận gì. Sibiu nghe vậy trầm mặc, ung dung thở dài, đúng vậy a, hết thể đều đi qua. Hiên viên đã chết, nhưng là ta còn sống, mà lại ta sống còn cực kỳ tốt. Sibiu thanh âm bên trong cũng có chút đắc ý, ngươi hiên viên lợi hại hơn nữa, ngưu bức nữa, không phải là chết tại phía trước ta. Nữ bạt liếc mắt, quay đầu nhìn về phía to lớn kim ô thi thể, Đông Hoàng Thái Nhất đều vẫn lạc, thánh nhân cũng chết rồi, chúng ta thân tử đạo tiêu lại có cái gì kỳ quái? Sống đến cuối cùng là bên thắng. Sibiu cười đắc ý, động thủ đi, đừng lãng phí thời gian. Phía ngoài đám người kia tựa hồ muốn tới. Nữ bạt quay đầu, một đôi mắt tựa hồ nhìn về phía ngoại giới, có thể xem thấu thủy tinh cung điện ở giữa bình chướng. Hai ta có thể di chuyển sao? Sibiu có chút hoài nghi. Nữ bạt lắc đầu, thử một chút thì biết. Mà lại, chúng ta không cần di chuyển Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, chỉ cần chúng ta có thể điều khiển Đông Hoàng Trung là được rồi. Sibiu nghe vậy minh bạch nữ bạt ý tứ, tiện tay ném đi Đông Hoàng Trung hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Sau đó hạo đãng thần lực quán chu trong đó, chỉ thấy Đông Hoàng Trung không ngừng mở rộng, đợi bành trướng đến kim ô thi thể một nửa thời điểm, Đông Hoàng Trung mở rộng bắt đầu giảm bớt. Nữ bạt gặp này lắc đầu, Sibiu, ngươi được hay không a? Đây chính là Đông Hoàng Trung, mà lại ta còn không phải Đông Hoàng Trung chủ nhân. Ngươi nếu có thể đi, ngươi liền đến thử một chút. Sibiu tức giận, nữ bạt một bàn tay đánh ra, trực tiếp rơi vào Đông Hoàng Trung bên trên. Sau một khắc ngập trời thần lực quán chu trong đó, Đông Hoàng Trung lại bắt đầu không ngừng bành trướng. Mười mấy hơi thở sau vậy mà trở nên so Đông Hoàng Thái Nhất thi thể còn một lớn. Rơi, nữ bạt một tiếng rơi xuống, Đông Hoàng Trung tùy theo đem Thái Nhất thi thể bao phủ lại. Sau đó hai người thôi động thần lực, tiếp lấy chỉ thấy kia hư không bạt mèo, Đông Hoàng Trung bắt đầu thu nhỏ, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể biến mất không thấy tung tích. Cho đến Đông Hoàng Trung biến thành linh đang lớn nhỏ, lơ lửng tại không khí bên trong, nữ bạt cùng Sibiu mới sắc mặt trắng bệch thở hổn hển, tranh thủ thời gian thu liễm tiên tiên thần lực. Rất khó tưởng tượng, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng mạnh đến mức nào. Sibiu một tiếng cảm khái, vượt quá ngươi ta tưởng tượng mạnh. Mà lại Đông Hoàng Thái Nhất có mặt trời gia trì, điều khiển hỗn độn chung với hắn mà nói mặc dù có chút căng thẳng, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Nữ bạt lắc đầu, ừm, có sâu kiến tiến đến rồi. Tựa hồ vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch. Nữ bạt đông nhiên nhướng mày, chúng ta thu lấy Đông Hoàng Trung sự tình cũng không thể bạo lộ, trực tiếp đem hắn giết chết. Sibiu nhe răng niết miệng, tay hắn bên trong có lục vũ kiếm, chuyên môn khắc chế ngươi, ngươi xác định ngươi muốn ra tay? Nữ bạt nói dứt lời trực tiếp về tới Thôi Ngư trên lưng. Nhìn xem nữ bạt đi xa, Sibiu đem Đông Hoàng Trung nhét vào Thôi Ngư trong tay áo, sau đó điêu lên Thôi Ngư thân thể, sau một khắc biến mất ngay tại chỗ. Thư không vặn vẹo Lưu Bang xuất hiện ở tầng thứ tư không gian. Dựa theo truyền thừa huyết mạch ký ức, tiên tổ thi thể liền mai táng ở chỗ này. Lưu Bang đứng tại không gian thông đạo bên trong, cảm thụ được không gian thông đạo và mẹo, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, thậm chí trong truyền thuyết tiên tổ vô thượng thần khí Đông Hoàng Trung, liền lưu tại nơi này. Ta muốn là thu hoạch được tiên tổ thân thể, nhất định có thể hoàn thành cực hạn thủy biến. Lại thu hoạch được tiên tổ Đông Hoàng Trung, tương lai quét ngang thiên hạ lại vô địch tay. Ta muốn tái hiện năm đó tiên đế huy hoàng, chư thiên vạn giới đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Lưu Bang có huyết mạch chỗ sâu truyền thừa ký ức bên trong có quan hệ với Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại bộ cục. Chỉ là đợi đến Lưu Bang đứng vững thân hình, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt không gian thời điểm, toàn bộ người trực tiếp lâm vào mộng bức trạng thái. Mộng bức, thật sự là quá mộng bức. Ký ức bên trong Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đâu? Tiên tổ lưu lại thần khí Đông Hoàng Trung đâu? Chỉ có vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa, cùng chống dâu cả vùng không gian. Cái này cùng mình truyền thừa ký ức bên trong cảnh tượng không có chút nào đồng dạng a. Hoàn toàn cũng không phải một cái cảnh tượng. Lưu Bang lúc này là mộng bức, sau đó không nói hai lời trực tiếp xông vào Thái Dương chân hỏa bên trong, có lẽ tiên tổ thi thể ngay tại Thái Dương chân hỏa bên trong đâu. Lưu Bang đã nhận ra không ổn, từ người thủ mộ xuất hiện một khắc này, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Thái Dương chân hỏa hừng hực, nhưng lại không thể gây tổn thương cho cùng Lưu Bang mảy may, tất cả hỏa diễm tới gần Lưu Bang một cái mắt, vậy mà chủ động dung nhập Lưu Bang trong thân thể. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Chỉ có trên mặt đất giọt giọt dòng máu màu vàng nóng, giống như từng khối sắt đá, chảy xuôi trên mặt đất, tựa như là từng khối hoàng kim. Tiên tổ thi thể đâu? Lưu Bang có chút ngợp bức. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Bang đến, chỉ thấy trên mặt đất kia vô số kim hoàng sắc kim khối, lúc này vậy mà bắt đầu hòa tan, giống như từng đầu tiểu xà tại Thái Dương chân hỏa bên trong bò qua đến, chui vào Lưu Bang trong thân thể. Sau đó Lưu Bang một tiếng hét thảm, toàn bộ người quanh thân lỗ chân lông đống nhiên nổ tung, vô số hỏa diễm phun ra. Thái Dương chân hỏa tựa hồ là cảm nhận được Lưu Bang biến hóa, tầng thứ ba bên trong tất cả Thái Dương chân hỏa đồng loạt hội tụ tới, tràn vào Lưu Bang thân thể bên trong. Chỉ thấy Lưu Bang bên ngoài thân lông tơ vào lúc này chốc ra, vậy mà hóa thành từng cây non mịn kim hoàng sắc lông vũ. Lục Vũ kiếm chấn động, vô số thái cổ thần ma huyết dịch tinh hoa, lúc này chịu đựng Thái Dương chân hỏa rèn luyện, dung nhập Lưu Bang trong thân thể. Sau đó chỉ thấy Lưu Bang thân thể một trận bập bẹo, mãnh nhiên ở giữa nổ tung, hóa thành đầy trời vết máu. Nhắc tới cũng kỳ, kia đầy trời vết máu hiện ra hỏa diễm hình dạng, tựa hồ mỗi một giọt máu đều biến thành Thái Dương chân hỏa. Dòng máu màu đỏ sẫm bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện thành kim hoàng sắc. Sau đó tựa hồ là nhận lấy một cỗ hấp xả lực, đầy trời huyết dịch một lần nữa hội tụ, vậy mà biến thành một con chim khách lớn nhỏ tam túc kim ô. Lưu Bang thân thể biến mất, đầy trời Thái Dương chân hỏa bên trong, chỉ có một con tam túc kim ô thần điểu, đứng ngạo nghễ tại hỏa diễm bên trong. Chương 569, nắm giữ ngũ hành chương 569, nắm giữ ngũ hành Lưu Bang vậy mà huyết mạch phản tổ, hóa thành tam túc kim ô chim. Phải biết, liền xem như yếu hơn nữa tam túc kim ô chim, đó cũng là cảnh giới kim tiên đặt cơ sở. Kim tiên cũng chính là thế giới này kim sắc cảnh giới, mà lại kim ô thân là tiên tiên sinh linh, sinh mà chấp trưởng tiên tiên quyền hành, so bình thường kim sắc cường đại không biết bao nhiêu lần. Kim ô chim không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là sau một khắc kim ô chim một trận bặm mẹo, trực tiếp hóa thành Lưu Bang lúc đầu bộ dáng. Huyết mạch phản tổ, huyết mạch thật đã triệt để phản tổ rồi. Lưu Bang trong ánh mắt tràn đầy kích động. Mặc dù không có thu hoạch được truyền thừa ký ức bên trong tiên tổ thi thể, nhưng là với hắn mà nói, cũng đã đầy đủ. Chỉ là một tia gợn sóng tiếc nuối tại trong lòng dâng lên. Mình chỉ là thu hoạch được tiên tổ lưu lại huyết dịch mà thôi, liền đã lột xác thành tiên tiên thần điểu, huyết mạch triệt để phản tổ. Mình nếu là thu hoạch được hoàn chỉnh Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, lại nên sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cường đại. Kia lại nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Đáng tiếc, hắn nhìn lượn toàn bộ không gian, lại vẫn không có phát giác được bất kỳ vết tích, thật giống như nhà mình ký ức truyền thừa bên trong thi thể cùng bảo vật đều không có tồn tại qua đồng dạng. Như là đã đạt được bảo vật, vậy còn muốn sớm một chút rời đi. Còn có, tòa này thủy tinh bảo tháp cũng là tiên tổ giàn đúc, xem như một kiện bảo vật khó được. Ta nhất định phải đem bảo vật lấy đi, để làm ta Đại Hán quốc nội tình. Lưu Bang nhìn xem thủy tinh bảo tháp, trong ánh mắt tràn đầy thần thái. Chỉ là Lưu Bang không có chú ý tới, bắp đùi mình chỗ bị thi tổ cắn bên trong hai đạo dấu răng, lúc này vậy mà chậm rãi diễn sinh ra một điểm trừng hạt gạo màu đen thi ban. Ngoại giới Thôi Ngư tại một trận đau lưng bên trong tỉnh lại, xoa nắn lấy đau đớn cổ, Thôi Ngư mãnh nhiên mở to mắt, ta đây là ở đâu bên trong? Chúng ta đã chạy ra tòa kia bảo tháp. Sibiu ghé vào Thôi Ngư cái bóng bên trong, loay hoay trong tay Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Chỉ cần là Hồng Hoang tu sĩ xuất thân, liền không có chưa nghe nói qua Đông Hoàng Trung đại danh, liền không có không đúng Đông Hoàng Trung hiếu kỳ. Trốn ra được sao? Thôi Ngư bàn tay rũ ra, Đông Hoàng Trung từ Sibiu trong tay bay ra, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Tại Đông Hoàng Trung bên trong, Thôi Ngư phát hiện không khẩn hư không, một điểm lấp lóe tinh quang đốt lên đêm tối. Thôi Ngư thân là Đông Hoàng Trung chủ nhân, đương nhiên có thể nhìn thấy, nơi nào có ngôi sao gì ánh sáng, bất quá là Đông Hoàng Thái Nhất tản ra ánh sáng thôi. Đông Hoàng Trung nội bộ không gian quá lớn, cho nên lộ ra Đông Hoàng Thái Nhất giống như một điểm tinh quang, hoàn toàn không đáng chú ý ngươi vậy mà quả thật làm thành. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nâng Đông Hoàng Trung, một đôi mắt đánh giá Đông Hoàng Trung bên trong Thái Nhất thi thể. Sibiu có chút đắc ý, kia là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút lão tổ ta là ai. Vuốt ve Đông Hoàng Trung, Thôi Ngư trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác an toàn, đây là lấy hướng chưa bao giờ có an toàn. Mấu chốt nhất là, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể có thể vì hắn cung cấp lượng lớn tần lực, đây mới là hắn lớn nhất lực lượng. Lại nói trong truyền thuyết Long Cung đến tột cùng ở đâu? Thôi Ngư đem Đông Hoàng Trung một lần nữa đưa vào hỗn độn bên trong thai nghén về sau, một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Sibiu nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau một hồi mới nói, ta hoài nghi, Đông Hải Long Cung bị đặt ở tòa kia thủy tinh dưới tháp. Sibiu một đôi mắt chỉ hướng kia cao vút trong mây quả nhiên thủy tinh tháp, bị trấn áp tại thủy tinh dưới tháp. Người không nhìn lầm a? Thôi Ngư không hiểu. Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ liền xây dựng ở thủy tinh cung lên. Chúng ta trước đó tại ngoại giới nhìn, kia là một tòa thủy tinh cung, thế nhưng là tiến vào trong đó về sau, liền biến thành Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ, cái này rõ ràng không bình thường. Sibiu đối Thôi Ngư nói, ta hoài nghi thủy tinh cung bóp méo hư không, hình chiếu trên đó che đậy Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ. Kim Ô thuộc hỏa, nhưng lại tắm rửa tại Đông Hải. Đông Hoàng Thái Nhất đem phần mộ xây dựng tại thủy tinh cung bên trên, cũng là phù hợp tình lý. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thủy tinh cung, vậy chúng ta nên như thế nào mở ra thủy tinh cung? Đẩy ngã tòa kia bảo tháp. Sibiu nói. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hiện trường nhiều như vậy đại năng, mình như thế cao điệu làm việc, hoàn toàn không phù hợp phong cách của mình. Đến lúc đó trở thành chúng thất chi chúng, chẳng phải là muốn cấp làm quần áo cưới? Ta hoài nghi thủy tinh cung bên trong giấu kín lấy thế giới này bản nguyên, chỉ cần đem thế giới bản nguyên cùng ngươi tiểu thế giới dung hợp, đến lúc đó ngươi tiểu thế giới sẽ có cơ hội tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đẩy không đẩy ngã thủy tinh cung, ngươi tự mình lựa chọn đi. Những lão gia hỏa kia còn tại bảo tháp bên trong, ta lúc này ra tay, thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Chẳng bằng thừa cơ đi lĩnh hội thần thông, chờ tu thành nắm giữ ngũ hành, đến lúc đó có chạy trốn thủ đoạn, lại suy tư như thế nào đẩy ngã thủy tinh cung cũng không đổi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe. Hắn ngấp nghé độn thuật thật lâu rồi, nhất là những cái kia phi thiên độn địa thủ đoạn, thấy Thôi Ngư nóng mắt không thôi. Nếu là hắn thu hoạch được độn thuật, tương lai rất nhiều chuyện đều dễ làm rất nhiều. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, lặng lẽ hóa thành không khí, tiềm ẩn xuống dưới đất, chuẩn bị lĩnh hội nắm giữ ngũ hành. Lần này quan sát Đông Hoàng Trung Tiên Tiên thần cấm, Thôi Ngư trong lòng đã có rõ ràng cảm ngộ. Đông Hoàng Trung dính đến pháp tắc quá mức phức tạp, Thôi Ngư liền xem như chỉ ăn tấu một điểm da lông, với hắn mà nói cũng là không thể đo lường chỗ tốt. Mà lại muốn mở ra thủy tinh cung, liền muốn đẩy ra bạc tháp, vấn đề này tuyệt không có dễ dàng như vậy. Trước hết để cho những lao gia hỏa kiêm lưu đồ một hồi, đến lúc đó mình lại nhìn chuẩn thời cơ, thừa cơ thu hoạch được lợi ích. Thôi Ngư tiềm nhập lòng đất trong thạch động, không ngừng cảm ngộ giữa thiên địa ngũ hành chi khí. Nói thật, Thôi Ngư tế luyện Định Hải Thần Châu, đối với thủy hành chi khí đã có rất lớn cảm ngộ. Lại thêm Đông Hoàng Trung có thể chấn áp thiên địa hùng ngông, ngũ hành ngũ khí tự nhiên cũng tại Thôi Ngư Đông Hoàng Trung chấn áp bên trong. Đông Hoàng Trung bên trên có liên quan tới tiên tiên ngũ hành thần cấm, phía trên chẳng những có quan hệ với tiên tiên ngũ hành thần cấm, càng là có quan hệ với tiên tiên âm dương, thậm chí cả hỗn độn thần cấm. Cái này mấy loại thần cấm chính là một cái chính thể, có thể gọi Đông Hoàng Trung chấn áp thiên địa ngũ hành, có thể nghịch chuyển âm dương ngũ hành, chuyển hóa ra hỗn độn chi khí. Thôi Ngư muốn lĩnh hội thần thông, Sibiu cũng không có ngăn cản, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Thôi Ngư nếu có thể nắm giữ ngũ hành độ thuật, nắm giữ chạy trốn kỹ năng, về sau cũng sẽ không bị động như vậy. Thôi Ngư lâm vào nội đạo trạng thái, đương theo lấy tiên tiên thần cấm mang tới càng nộ. Thôi Ngư toàn bộ người chỉ cảm thấy giống như thần trợ, tựa hồ thiên địa ngũ hành tại mặt của hắn trước lại không bí mật. Thậm chí cả liền ngay cả đã lâu không gặp chỉ vận hóa hình, cũng bắt đầu có tiến bộ, hướng về trong truyền thuyết bắt toàn tạo hóa lại tới gần một bước. Cũng không biết qua bao lâu, Thôi Ngư chậm rãi mở to mắt, toàn bộ người trong ánh mắt tràn đầy không hiểu thần thái. Nắm giữ ngũ hành, tu thành. Cái gọi là nắm giữ ngũ hành là một môn rất là đặc biệt thần thông, có thể điều động giữa thiên địa ngũ hành chi lực cho mình dùng. Cái này thần thông nói lợi hại, đó là thật lợi hại. Nhưng nếu là nói gân gà, cũng là thật gân gà. Cường giả như Phật tổ, có thể diễn hóa xuất ngũ hành sơn, có thể chấn áp đối thủ. Nếu là nói gân gà, đối với tranh đấu thật đúng là không có tác dụng gì. Nắm giữ ngũ hành càng cùng loại với một loại phụ trợ thần thông, dùng để phụ tả người thần thông. Nắm giữ ngũ hành mạnh yếu, tất cả tại người. Có thể từ ngũ hành chi lực bên trong tìm hiểu ra cái gì thần thông đạo pháp, tất cả đều muốn nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Cường giả có thể cải thiên hoán địa rời núi vỡ lĩnh, kẻ yếu liền là gân gà, điều động ngũ hành chi khí kèm theo tại binh khí phía trên, có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Tu thành nắm giữ ngũ hành, mang ý nghĩa ta đã có lĩnh hội nắm giữ ngũ hành thuộc loại thần thông thuật pháp thời cơ, nắm giữ ngũ hành chỉ là tổng cương, có thể từ ngũ hành chi lực bên trong tìm hiểu ra cái gì thần thông, còn muốn nhìn bản lĩnh của mình. Thôi Ngư không có đứng dậy, mà là tiếp tục lĩnh hội nắm giữ ngũ hành thần thông. Hắn nhất định phải đem ngũ hành độn thuật cho tìm hiểu ra đến không thể. Hắn hiện tại không thiếu thần lực, thiếu chính là có thể hướng bơi Bắc Hải mộ thương khung độn thuật. Thôi Ngư cảm thấy hiện tại mình hẳn là đem công kích loại hình thần thông đều để ở một bên, hẳn là trước đem thay đi bộ vấn đề giải quyết tốt. Ngũ hành độn thuật lợi hại sao? Nói lợi hại cũng lợi hại, nói không lợi hại đó cũng là thật đồ ăn. Chỉ cần tiếp xúc ngũ hành chi vật, có ngũ hành chi khí lưu chuyển, liền có thể mượn nhờ ngũ hành chi khí bỏ chạy. Giữa thiên địa khắp nơi đều là ngũ hành chi khí, cái này độn thuật ngược lại là tiếp địa khí. Nhưng muốn tinh thông lại rất khó, nhất là cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, càng trì hoãn thời gian. Thôi Ngư nhắm mắt, quanh thân ngũ hành chi lực thay đổi, điều động quanh thân bùn đất, chỉ thấy núi đá hang động đá vôi vậy mà chậm rãi trở nên vương bước, hóa thành một cái chân bóng nhà đá. Thôi Ngư tại lĩnh hội nắm giữ ngũ hành, muốn lộ ra ngũ hành độn thuật, nhưng lại không biết ngoại giới đã đánh lật trời. Lưu Bang hóa thân Kim Ô, nắm giữ Thái Dương chân hỏa, một thân thực lực có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Nhưng là Lưu Bang không có bại lộ, hiện tại người trong thiên hạ ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này, chỉ thấy bạo lộ ra, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Lưu Bang là ngốc như vậy người sao? Chắc chắn không phải. Hắn cũng không ngốc, trực tiếp giấu kín bắt đầu. Rốt cuộc lúc ấy tại ánh nến trước thời điểm, tất cả mọi người bị tia thi tổ hấp dẫn, chưa từng chú ý tới Lưu Bang trên thân. Lưu Bang thừa dịp đám người không phòng bị, trực tiếp tiến vào trong cung điện, cho nên đám người mặc dù biết là có người tiến vào tầng tiếp theo không gian, nhưng lại không biết tiến vào tầng thứ 3 không gian chính là Lưu Bang. Về phần nói Bạch Khởi, mặc dù biết cái gì, nhưng lại không hiểu không có lên tiếng. Đợi đến đám người tiến vào tầng thứ 3 không gian thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Đừng nói Kim Ô thi thể, liền ngay cả Kim Ô huyết dịch, Thái Dương chân hỏa cũng bị mất. Chỉ còn lại một cái trống rỗng hư không. Mọi người thấy trước mắt trống rỗng không gian, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nhất là thi tổ, lúc này càng là một mặt ngộp bức, ta Kim Ô thi thể đâu? Kim Ô thi thể đi nơi nào? Thi tổ cũng không cho rằng có người có thể dọn đi Đông Hoàng Thái Nhất thi thể. Di chuyển Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, không đơn giản có thần thông liền có thể làm được, ít nhất cũng phải có đầy đủ không gian thần thông. Không có không gian thần thông, coi như đại La Kim Tiên giáng lâm, cũng đừng hòng khiên toàn thân tiêu đốt hừng hực Thái Dương chân hỏa Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đi ra ngoài. Đó là không có khả năng. Không nói Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân lúc đầu thủ hộ chi lực, coi như đại La thần tiên cũng khó có thể dung chuyển, liền là kia Thái Dương chân hỏa, cũng không phải đại La thần tiên có thể chống cự. Ai trộm đi thi thể của ta? Là ai phá hủy ta bố cục? Thi tổ ngửa mặt lên trời báo hiếu, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Đám người về sau, không có người chú ý tới, Lưu Bang lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở đám người bên trong, bị đại Hán quốc cao thủ chặn lại thân hình. Thi tổ báo hiếu, kinh động đến đám người. Nhìn xem trước mắt trống rỗng hư không, cường giả khắp nơi hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận, mọi người đã sinh đã tử chạy tới, bảo vật gì đều không có thu hoạch được, ngươi gọi đám người như thế nào tiếp nhận? Tiền bối nếu là người thủ mộ, hẳn là đối với chỗ này rõ ràng nhất, không biết nơi đây là ai táng mộ, thi thể lại đi nơi nào? Bạch Ngọc Lượng một đôi mắt nhìn về phía thi tổ. Thi tổ kích động như vậy, rất rõ ràng nơi đây giấu kín lấy bảo vật, bằng không thi tổ cũng sẽ không bộ dáng như vậy. Các ngươi biết cái gì, nơi đây chính là viễn cổ Thái Dương thần Đông Hoàng Thái Nhất táng mộ. Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới, chẳng những siêu việt kim sắc, hơn nữa còn siêu việt kim sắc phía trên hai cái cảnh giới. Mạnh như thế người trong thi thể ẩn tạo hóa có thể nghĩ, nhưng mà ai biết lại bị người cho nhanh chân đến trước. Thi tổ hùng hùng hổ hổ, thanh âm bên trong tràn đầy tức hồn hẹn. Siêu việt kim sắc phía trên hai cái cảnh giới. Vậy nên là bực nào cảnh giới khó mà tin nổi. Thái ớt cảnh giới liền đã gọi đám người đánh nhau vỡ đầu cũng vô pháp vượt qua trong đó, kia siêu việt thái ớt hai cái cảnh giới nên cỡ nào phong thái. Đám người không dám tưởng tượng, cũng căn bản liền không tưởng tượng ra được. Mấu chốt nhất là, nơi đây chôn giấu lấy một đạn sinh tại hỗn độn bên trong chí bảo Đông Hoàng Trung. Kia Đông Hoàng Trung vang, có thể trấn áp 3000 hồng mông thế giới, các ngươi nói bảo vật này quý giá không quý trọng. Thi tổ lúc này mở miệng mê hoặc, không chút do dự phóng đại trong đó tạo hóa, mà lại, Đông Hoàng Thái Nhất vật bồi táng bên trong, có vô số đếm không hết tiên tiên tạo hóa. Có thể để người trường sinh bất tử bản đạo, còn có vô số tiên tiên linh bảo. Vô số viễn cổ thiên đỉnh bất giữ. Kia Đông Hoàng Thái Nhất vào thời viễn cổ đã từng quản lý trung thiên hạ, vì thiên hạ vạn tộc chúng chủ, thu giấu bao nhiêu tạo hóa, các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần các ngươi có thể tưởng tượng đến bảo vật, đều có thể tại trong đó tìm tới. Thi tổ lời nói rơi xuống, gọi các vị lao cổ đồng không khỏi hô hấp dừng lại, con mắt cũng bắt đầu toát ra hừng quang, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thi tổ gặp này trong lòng có chút hài lòng, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể mất đi, hắn muốn tìm được Đông Hoàng Thái Nhất thi thể giống như mò kim đáy biển, đang muốn mượn nhờ những người này tham lam, đến tương trợ tự mình hoàn thành đại nghiệp. Nơi đây không gian vừa mới mở rộng, trộm lấy Đông Hoàng Thái Nhất bảo vật người, nhất định tại chúng ta bên trong. Doanh Chính thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, có thể đuổi tại chúng ta trước đó tiến vào nơi đây, tựa hồ chỉ có hai vị, nhất định là hai người trộm lấy tạo hóa. Cái thứ nhất người ta biết, tên gọi là Thôi Ngư, là một cái tu vi bất quá thần thông cảnh giới sâu kiến. Chu Ngộ Năng mở miệng. Thôi Ngư, chẳng lẽ là hắn trộm lấy Đông Hoàng Thái Nhất bảo khố? Thôi Sán Sán một tiếng kinh hô. Không phải hắn. Thi tổ lắc đầu, ta mặc dù không biết kia cái gọi là Thôi Ngư, nhưng chỉ là thần thông cảnh giới. Muốn đánh cắp Đông Hoàng Trung cùng Kim Ô thi thể, căn bản cũng không khả năng. Muốn chuyển không nơi này, ít nhất phải kim sắc cảnh giới, hơn nữa còn muốn có độc nhất vô nhị không gian thần thông. Đó chính là người thứ hai. Mọi người ngẫm lại, cái thứ hai người là ai? Mọi người còn có hay không ấn tượng? Doanh Chính mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, mọi người chỉ cần nhìn xem hiện trường thiếu đi ai, liền có thể liếc qua thấy ngay. DS, cầu một đợt đặt mua A Đại Lao nhóm, hài tử rất lâu không ăn thịt. Ô ô ô. Chương 570, ngũ hành lớn độn chương 570, ngũ hành lớn độn có thể đi vào nơi đây, cũng liền nhiều người như vậy. Hiện tại mọi người chỉ muốn xem thử xem, trong cổ mộ thiếu đi ai, tự nhiên liền biết là ai đánh cắp trong huyệt mộ tạo hóa. Bài trừ Thôi Ngư, trong trận đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, phát hiện tất cả mọi người tại, căn bản cũng không có thiếu khuyết bất kỳ một cái nào người. Không có khả năng. Chẳng lẽ là có người trộm lấy cổ mộ bên trong bảo vật, lại lặng lẽ trở lại chúng ta bên người hay sao? Vẫn là nói chúng ta tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai không gian chậm trễ thời gian, bị người nhanh chân đến trước, đối phương lại lặng lẽ lặn trở về. Vương Diễm Xuân thanh âm bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Lúc này trong trận bầu không khí một mảnh nghiêm túc, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Có thể hay không cổ mộ bên trong còn có mặt khác một con đường? Vườn Ma Đại Thánh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy không hiểu hương vị. Hắn có thể từ đại hoang bên trong đi tới, như vậy có thể hay không còn có những người khác từ lối đi khác đi tới? Lời ấy rơi xuống, trong trận bầu không khí lập tức càng căng thẳng hơn, tất cả mọi người từng đôi mắt nhìn về phía Vườn Ma Đại Thánh, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Vườn Ma Đại Thánh nói rất đúng, loại bỏ tất cả khả năng, Vườn Ma Đại Thánh nói đến tất nhiên là thật. Ra ngoài tìm, lập tức đem người kia tìm cho ra. Đại Vương Tử Cơ Vô Song con mắt đỏ lên. Thế nhưng là, chúng ta như thế nào rời đi nơi đây? Doanh Chính nhìn về phía Thi Tổ. Thi Tổ cũng không dài dòng, chỉ hướng một bên hư không, lối ra ngay ở chỗ này. Đám người lần theo lối ra, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đi, muốn đem phía sau hấp thụ cho bắt tới. Đương theo đám người rời đi, trong trận chỉ còn lại Đại Hán quốc đám người cùng Thi Tổ. Thi Tổ đang muốn rời đi lúc, Lưu Bang bỗng nhiên hô một tiếng, "Tiền bối chậm đã." Thi Tổ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Bang. Hắn hiện tại cỗ thi thể này, trải qua 129600 năm thể biến, đã đến một cái cực kỳ mức độ biến thái, coi như không có Đông Hoàng Thái Nhất Đục thân làm lực lượng một suối, nhưng cũng vẫn như cũng là phương thế giới này tối cường giả đứng đầu. Hậu bối tử tôn Lưu Bang, khấu kiến lao tổ tông. Chỉ thấy Lưu Bang hơi vén lên áo bào, mạnh nhiên quỳ rạp xuống đất, đối Thi Tổ rất cung kính thi lễ. "Người là cháu của ta." Thi Tổ một mặt một bức, mình lúc nào nhiều một cái cháu trai. Bất quá hắn có thể cảm nhận được, Lưu Bang bị mình cắn một cái, thi khí tại đối phương trong cơ thể bắt đầu chậm rãi hội tụ. "Ngài là Đông Hoàng Thái Nhất người thủ mộ, chúng ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất hậu bối tử tôn, ngài há không chính là chúng ta lão tổ tông?" Lưu Bang rất cung kính nói. Hắn cũng là nhìn chúng Thi Tổ thực lực, nếu có thể đem Thi Tổ kéo vào Đại Hán quốc trận doanh, Đại Hán quốc sẽ còn e ngại Đại Chu triều sao? "Ngươi là Đông Hoàng huyết mạch." Thi Tổ ngây ngẩn cả người, con mắt chuyển một cái, không biết suy nghĩ gì. "Đúng vậy." Lưu Bang cung kính nói, "Mời lão tổ tông theo chúng ta về nhà." Thi Tổ nhìn xem Lưu Bang, trong đầu đống nhiên nhảy đắt ra một cái từ nhận giặc làm cha. Rất rõ ràng, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, Lưu Bang hiểu lầm mình, cho là mình là Thái Nhất lưu lại thủ hộ giả, nhưng lại không biết mình là Thái Nhất kẻ khinh nhẫn. Nếu không phải Đông Hoàng Trung, mình sớm đã đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể cho luyện. Thi Tổ lúc này sắc mặt quái dị nhìn xem Lưu Bang, vui mừng gật đầu, nguyên lai là Đông Hoàng huyết mạch. "Ta năm đó hiệu trung Đông Hoàng bệ hạ, là Đông Hoàng bệ hạ tuyển định người thủ mộ, bây giờ phục sinh mà ra, đương nhiên muốn tiếp tục thủ hộ Đông Hoàng miện hạ huyết mạch." Một phen nhận tổ quy tông, Thi Tổ bị đám người cung phụng là lão tổ tông, lộ ra có chút hòa hợp. Một đoàn người cũng không sốt ruột ra ngoài, mà là tại tục lời nói. Một đám người đàm luận một hồi, Thi Tổ bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi nói là, các ngươi là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Đông Hải Long cung mà đến?" "Hồi bẩm lão tổ, đang muốn tìm kiếm trong truyền thuyết Đông Hải trong Long cung tạo hóa, sau đó trở thành ta Đại Hán quốc tư lương." "Theo như truyền thuyết, Đông Hải Long cung chính là thái cổ thời điểm giàu có nhất chi địa, bên trong có vô số bảo vật, thần dược, ta Đại Hán quốc nếu có thể thu hồi được, nhất định có thể vừa bay ngút trời." Lưu Bang cung kính nói. "Đông Hải Long cung ta ngược lại thật ra nghe nói qua, mà lại ngươi nói Đông Hải Long cung vị trí, ta tựa hồ cũng biết, chỉ là muốn tiến vào trong đó, giống như có chút phiền phức." Thi Tổ nghe vậy như có điều suy nghĩ. "Lão tổ ngài biết Đông Hải Long cung rơi xuống?" Lưu Bang nghe vậy vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Vạn bạn nghi không ra, Thi Tổ vậy mà biết Đông Hải Long cung rơi xuống. Năm đó có đại năng nhân vật ra tay, đem Đông Hải Long cung phong ấn tại tiểu thế giới này bên trong, đồng thời bố trí vô số chuẩn bị ở sau. Nhân vật kia thần thông tu vi không thể tưởng tượng, liền xem như ta cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Về sau thiên địa đại biến, Đông Hoàng Thái Nhất miệng hạ thụ trọng thương, thế là giáng lâm cái này đầu tiên, lợi dụng Đông Hải Long cung bày ra đại cục, đem Đông Hải Long cung coi như chất dinh dưỡng, cướp đoạt Đông Hải trong Long cung tạo hóa, Newton giữ lại một chút hy vọng sống, thu hoạch được chủng sinh khả năng." Thi Tổ thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. Hắn mặc dù cùng Đông Hoàng Thái Nhất là nhân vật cùng một thời đại, nhưng thân phận cùng Đông Hoàng Thái Nhất so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nghe nói lời này, Lưu Bang bọn người lộ ra khoan thai hướng tới chi sắc, rất khó tưởng tượng được, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi đến tột cùng đến cỡ nào mức đáng sợ. Quả thực đáng sợ tới cực điểm. Thi Tổ biết được xa xa so với hắn nói muốn nhiều, năm đó trận đại chiến kia về sau, vô số cao thủ bất lạc, đem hy vọng đánh vào cái này tiểu động tiên bên trên, hy vọng đem mình bản nguyên dung nhập tiểu động tiên bên trong, sau đó nương theo lấy tiểu động tiên tiến hóa thành tiểu thiên thế giới mà phục sinh, đáng tiếc tất cả đều bị Thái Nhất cho đoạn mất sinh lộ, hết thể tạo hóa tất cả đều bị Đông Hoàng Thái Nhất cướp đoạt. Mà hắn Thi Tổ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, trong bóng tối cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất tạo hóa. Đáng tiếc, mẹ nó thất bại trong gang tấc, Đông Hoàng Thái Nhất thi thể thế mà mất đi, bị người đoạt đi. Bất quá kia đều không phải sự tình, chỉ cần tìm về Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, đây hết thảy đều còn có cơ hội. "Lão tổ, kia Đông Hải Long cung ở nơi nào?" Lưu Bang đội vàng hỏi tới câu. Thi Tổ chỉ dưới chân, "Ngay tại cái này bảo tháp bên dưới. Chỉ cần thu linh lung bảo tháp, liền có thể tìm tới Thái Cổ động đỉnh hồ Long cung cửa lớn. Tòa bảo tháp này, nhưng cũng là một kiện khó lường bảo vật, kêu là Linh Lung Tháp. Chính là năm đó Thiên Đình chiến tướng Lý Tĩnh tùy thân bảo vật, ngươi nếu có thể đem Linh Lung Tháp luyện hóa, ngày sau ở cái thế giới này có thể đứng ở thế bất bại." Thi Tổ cũng không ngại chỉ điểm đối phương thu hoạch được Linh Lung bảo tháp. Hắn còn muốn mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch hậu duệ, đến cảm ứng Đông Hoàng Thái Nhất thi thể tồn tại. Đây chính là hắn đại kế. Nếu có thể tìm về Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, sau đó lại đem Đông Hoàng Thái Nhất tất cả huyết mạch hậu duệ nuốt mất, đến lúc đó mình liền có thể hoàn thành trung cực thuế biến. Linh Lung Tháp thôi, mặc dù có chút uy năng, nhưng lại cũng không bị hắn xem ở trong mắt. Mà lại tại hắn trong mắt, Lưu Bang bị mình cắn bên trong, đã tương đương với mình một bộ hóa thân đến. Đem bảo vật của mình từ tay trái ngược lại đến tay phải, khác nhau ở chỗ nào sao? Linh Lung Tháp hạ lại là Thái Cổ Long Cung. Lưu Bang hít một hơi, sau đó vội vàng nói, còn cần chờ những người kia rời đi, chúng ta lại lặng lẽ chiếm bảo tháp, sau đó lại tiến vào Thủy Tinh Cung bên trong. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. Thi Tổ đánh gãy Lưu Bang, kia Đông Hải trong Long Cung có Thái Cổ vô thượng tồn tại lưu lại chuẩn bị ở sau, chúng ta muốn đi vào trong đó, không biết muốn hao tổn bao nhiêu đời giá, phải bỏ ra nhiều ít cái tính mạng. Những người kia tồn tại, vừa vặn thay chúng ta dò đường. Thi Tổ mặc dù có chút tự tin, nhưng Đông Hải Long Cung cùng toàn bộ tiểu động tiên, thế nhưng là đạo tổ Hồng Quân phối hợp 9 vị thánh nhân tự mình ra tay, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Mặc dù 108000 năm qua đi, nhưng nghĩ đến cung điện bên trong những cái kia kinh khủng thủ đoạn, vẫn như cũ còn có chút lực lượng. còn xin lão tổ chỉ điểm, cháu trai nên như thế nào thu cái này thủy tinh cung. Lưu Bang trong ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Ngoại giới Thôi Ngư ngay tại dưới mặt đất lĩnh hội ngũ hành độ thuật, hắn hiện tại không thiếu hụt thần lực, mà lại tu vi cảnh giới cũng đầy đủ, bước vào thần thông cảnh giới, lĩnh hội ngũ hành độ thuật bất quá là hao phí một chút thời gian vấn đề thôi. Trên thực tế không để Thôi Ngư đợi bao lâu, hắn liền đã tìm được lĩnh hội độ thuật thời cơ, bằng vào hắn đối sức nước pháp tắc trường khống, đối với nước lý giải, Thôi Ngư trước hết nhất tìm hiểu ra tới là thủy độn. Lấy trước Thôi Ngư liền có thể hóa thành hơi nước, tại thế giới dưới lòng đất bỏ chạy, hiện tại lại phối hợp nắm giữ ngũ hành, cùng Đông Hoàng Trung mang tới cảm ngộ, tìm hiểu ra độ thuật bất quá là nước chảy thành sông thôi. Nhất thông bách thông, thủy độn tìm hiểu ra đến, Thôi Ngư tiếp xuống một độn, kim độn, hỏa độn cũng bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi. Chỉ là ngũ hành độn thuật mặc dù tìm hiểu ra tới, nhưng Thôi Ngư trên mặt cũng không có lộ ra ý cười, lông mày ngược lại nhíu lại, ngũ hành độn thuật cũng không có ta nhìn đơn giản như vậy. Nguyên lai ngũ hành độn thuật còn vẫn có 3 cái cấp độ. Ngũ hành độn thuật là thần thông, nhưng lại có 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, thi triển ngũ hành độn thuật, cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Cấp độ thứ nhất ngũ hành độn thuật, giá trị tựa hồ cũng không cao. Cao thủ tranh chấp, sao mà kinh khủng. Bấm niệm pháp quyết niệm chú một trì hoãn, sợ là muốn ngỏm cụ tỏi, bị người ta cho trực tiếp chơi chết. Cấp độ thứ hai, liền là mỗi lần thi triển ngũ hành độn thuật, nhất định phải tiếp xúc đến ngũ hành chi vật. Thì như nói thi triển thuật độ thổ, nhất định phải dương một nắm cát. Thi triển thủy độ thuật, nhất định phải bên người có nước. Thi triển hỏa độ thuật, muốn nhất định tiếp xúc đến hỏa diễm. Cấp độ này mặc dù thiếu đi bấm niệm pháp quyết niệm chú phiền phức, nhưng lại vẫn như cũ có tính hạn chế. Tầng thứ ba liền là ngũ hành lớn độn. Chỉ cần có ngũ hành chi khí, liền có thể trực tiếp bỏ chạy, không hề bị đến địa vực khống chế, thoát khỏi thiên thời địa lợi nhân hòa yếu tố. Trừ phi là ngũ hành tuyệt cảnh, không có ngũ hành chi khí tồn tại, nếu không niệm động liền đi, trong chớp mắt trăm giảm. Thậm chí tại tầng thứ cao hơn, liền đã siêu việt ngũ hành độn thuật khái niệm, cần lợi dụng nắm giữ ngũ hành đến nắm chắc. Ngũ hành độn thuật Thôi Ngư là tìm hiểu ra tới, nhưng lại không phải Thôi Ngư muốn. Khó làm a. Cùng người ta tranh đấu, chẳng lẽ người ta sẽ còn cho ngươi cướp hạt cắt thời gian, sẽ còn cho ngươi bấm niệm pháp quyết niệm chú thời gian. Ngũ hành độn thuật chỉ có thể dùng làm đi đường, căn bản là không cách nào dùng làm tranh đấu. Thôi Ngư trong lòng lóe ra một vòng bất đắc dĩ. Ngũ hành độn thuật muốn tu luyện tới cấp độ thứ ba, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có lẽ còn có một loại biện pháp, chỉ là lại có thiếu hụt chí mệnh. Thôi Ngư cảm ngộ ngũ hành lớn độn, trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe. Tựa như kiếp trước phong thần diễn nghĩa bên trong thổ hành tôn đồng dạng, chỉ tu luyện ngũ hành độn thuật bên trong một loại, có thể tiết kiệm đi thời gian dài, nhưng sơ hở cũng tương tự rất lớn. Thổ hành tôn là chỉ cần rơi trên mặt đất, liền trực tiếp có thể bỏ chạy, đã là ngũ hành độn thuật bên trong thuật độ thổ, tu luyện tới cấp độ thứ hai cực hạn. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng đáng sợ, một khi không cách nào đụng vào mặt đất, đến lúc đó cũng bị người nhà cho án lấy truy. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía ngũ hành độn thuật, ý niệm trong lòng lấp lóe, muốn đem một môn thuật pháp tu luyện đến cực hạn, không có cái mấy trăm năm là mơ tưởng. Ta đồng thời tu luyện ngũ hành độn thuật, muốn đem ngũ hành độn thuật tu luyện tới cực hạn, sợ không phải muốn ngàn năm. Hắn có thể đợi được thời gian ngàn năm sao? Hắn có kim thủ chỉ, ngàn năm về sau tu vi không biết bành trướng đến trình độ nào, còn muốn cái này phí công tử ngũ hành độn thuật làm cái gì? Hắn không cần. Dưới mắt tựa hồ là trước tinh tu một môn, nghĩ hết biện pháp trước đem ngũ hành độn thuật bên trong một môn tu luyện tới cực hạn, còn lại bốn môn phụ tả. Thôi Ngư suy tư, ánh mắt tại ngũ hành độn thuật trên lấp lóe, cuối cùng rơi vào thuật độn thổ bên trên. Không trách hồ thổ hành tôn lựa chọn thuật độn thổ, thật sự là thuật độn thổ quá thuận tiện. Chỉ cần thuật độn thổ tu luyện tới cực hạn, trong thiên hạ 99 địa phương đều có thể đi đến. Bởi vì trên đời này thứ gì đều có thể không có, duy chỉ có không thể không có mặt đất, không có bùn đất. Đi trước tu hành ngũ hành độn thuật bên trong thuật độn thổ. Thôi Ngư hóa thành không khí, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến ngoại giới. Nhìn xem các lộ đại năng không ngừng tại hư không bên trong lắc lư, khắp nơi tìm kiếm lấy trong truyền thuyết tạo hóa cơ duyên, Thôi Ngư trực tiếp hóa thành không khí rời đi. Người đi làm sao? Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư rời đi, vội vàng hỏi tới câu, không muốn tiểu thế giới rồi. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn tiểu thế giới, nhưng nơi đây quá mức hiểm ác, ta vẫn là tu thành chạy trốn bản sự trở lại đi. Cái này động thiên thế giới không dễ dàng luyện hóa như vậy. Cũng không phải ai cũng giống như ta, có được một cái tiểu thế giới, có thể nhanh chóng thôn vẹn một cái khác tiểu thế giới. Thôi Ngư suy nghĩ đến không sai, hiện tại tất cả mọi người tinh thần căng cứng, tìm kiếm đánh cắp bảo vật hát thủ, lúc này một khi dẫn xuất động tinh gì, đối với Thôi Ngư tới nói cũng không là một chuyện tốt. Hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý. Thôi Ngư lặng lẽ rời đi động thiên thế giới, mới đến ngoại giới, liền không khỏi tê cả da đầu. Ngoại giới cửa vào lúc này đã bị vô số tu sĩ bảo vệ lấy, một đám người vây quanh kia của sáng, không ngừng bồi về chờ chờ. Có hạng người ham sống sợ chết, còn không có tiến vào trong đó, mà là bí mật quan sát. Còn có lòng người bên trong cất đánh hôn mê tâm tư, lặng lẽ giấu ở một bên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm màu lam của sáng. Thôi Ngư hóa thành không khí, lặng lẽ rời đi cửa vào, hướng về nơi xa lướt tới. Thôi Ngư không khí độn vẫn tương đối lợi hại. Hóa thành không khí, đó chính là thật không khí. Không có người sẽ để ý trong núi trong lúc lơ đãng chạy xuôi mà qua một đạo khí lưu. Bất quá đi tới, Thôi Ngư lông mày không khỏi nhíu lại. Một mảnh trạch quốc, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm đều tận hóa thành trạch quốc. Một con ngọc tịnh bình không ngừng thôn tính lấy bốn phương tám hướng hồng thủy, thế nhưng là tương đối kia gần như không qua đỉnh núi hồng thủy, Diệu Thiện thu lấy hồng thủy bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Giữa thiên địa, tiếng tụng kinh vang, Phật âm vô lượng. Từng đạo bóng người áo trắng, buôn đầu tại hồng thủy phía trên, không ngừng cứu vãn lấy hồng thủy bên trong mạch tính. Chương 571, tội lỗi ngập trời chương 571, tội lỗi ngập trời Diệu Thiện. Là Diệu Thiện. Chỉ thấy Diệu Thiện vậy mà hóa thành từng đạo hư ảo pháp thân, trong miệng niệm tụng kinh văn, đại thừa Phật pháp lực lượng quanh quẩn tại trên mặt sông. Thôi Ngư nghe Diệu Thiện thanh âm, nhìn xem kia từng cỗ hình thái không đồng nhất bóng người, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Kia 3000 đạo bóng người mặc dù hư ảo, nhưng cũng sinh động như thật giống như lúc. Thôi Ngư lúc này cảm thấy có chút mâu thuẫn, không biết như thế nào đem hư ảo cùng sinh động như thật liên hệ với nhau, nhưng hết lần này tới lần khác đây hết thảy liền phát sinh. Chỉ thấy Diệu Thiện hóa thành vô tận hư ảnh, không ngừng từ hồng thủy bên trong bứt ra lần lượt từng thân ảnh. Có nhân loại, có trong núi manh thú, còn có sâu kiến bướm bướm, chỉ cần là sinh mệnh, lúc này tất cả đều bị Diệu Thiện bứt lên. Đại thừa Phật pháp tiếng tụng kinh ở trong thiên địa vang lên, Thôi Ngư nhìn xem Diệu Thiện cứu người hư ảo thân hình, mỗi cứu một đạo nhân, một con run rế, Diệu Thiện kia hư ảo hóa thân liền nhỏ không thể thấy ngưng tụ một phần. Nhìn xem kia vạn dặm trạch quốc, vô số tại hồng thủy bên trong rẽ rùa bách tính, cùng cứu chữa chúng sinh Diệu Thiện, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng có chỗ quý động. Bảy đại chư hầu việc lớn quốc gia không tốt, nhưng bách tính không có sai a. Mà lại Hạng Vũ cũng không nhất định chết rồi, Hạng Hải Châu có lẽ cũng còn sống, mình cần gì giận lây sang vô tội chúng sinh. Thôi Ngư lúc này đột nhiên cảm giác được, mình quả nhiên là đại tội không kịp. Ngón tay một điểm, nước sông hóa thành một chiếc thuyền lớn. Thôi Ngư hành tẩu ở trên mặt sông, thần lực trong cơ thể bất kể đại giới đổ xuống ra, chỉ thấy vô số chiếc thuyền lớn trôi nổi tại hồng thủy bên trong. Đại khái mấy chục giọt thân huyết, liền có thể tạo nên một chiếc thuyền lớn, cứu vớt không biết nhiều ít chúng sinh. Thí chủ chịu quay đầu lại. Diệu Thiện một đạo hư ảo bóng người đứng tại Thôi Ngư trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy từ bi. Loại kia chúng sinh đại ái từ bi, gọi Thôi Ngư tự lấy làm xấu hổ. Đối mặt với đạo kia ánh mắt, Thôi Ngư cảm thấy mình tựa như là một khối thịt thối trên con ruồi, hắc ám mương nước bên trong cá trạch, tràn đầy bẩn thỉu lại các mô. Ánh mắt kia là như thế thánh khiết, như thế bác gái, Thôi Ngư cảm thấy mình trong ngày thường ý niệm đều mười phần bẩn thỉu, hận không thể lập tức tỉnh ngộ hối cải để làm người mới. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, chỉ là không điểm đứt hóa từng chiếc thuyền lớn. Phật pháp cuối cùng, quay đầu làm ở. Diệu Thiện hư ảo bóng người nhìn về phía Thôi Ngư động tác, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Bất quá Thiện Nam mặc dù kịp thời tỉnh ngộ, nhưng chỉ dựa vào mượn thủ đoạn như thế, lại có thể cứu vớt nhiều ít người. Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện, mượn Định Hải Thần Châu dùng một lát. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư không chút do dự, đem Định Hải Thần Châu cho mượn ra ngoài. Với hắn mà nói, hiện tại Định Hải Thần Châu thật đúng là không bị hắn xem ở trong mắt. Bất quá là một kiện bình thường linh bảo thôi. Diệu Thiện được Định Hải Thần Châu, đối Thôi Ngư thi lễ một cái, sau một khắc hạo đãng thần lực rót vào Định Hải Thần Châu bên trong, sau đó kia vạn dặm trạch quốc, vô cùng vô tận nước biển vậy mà trực tiếp thẩm thấu xuống dưới đất. Thôi Ngư thấy cảnh này, toàn bộ người không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia lúc trước cùng mình mượn heo, còn bị mình sờ đầu giết tiểu Nico, vậy mà lại có như thế không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, chỉ thấy nương theo lấy Định Hải Thần Châu tản mát ra một cỗ ba động, tất cả nước sông giống như nghe được mệnh lệnh, bất quá 3 năm cái hô hấp liền đã toàn bộ thẩm thấu xuống dưới đất thủy mạch, sau đó bị nước ngầm mạch tiêu hóa hết. Nương theo lấy lũ lụt giải trừ, Diệu Thiện tựa hồ thu được một cỗ không hiểu giá trị, kia vô số hư ảo bóng người trong chốc lát ngưng thực, hóa thành vô số Diệu Thiện. Tiếng tụng kinh vang vọng tại bảy nước thổ địa, vô số lưu lại may mắn còn sống sót chúng sinh, tất cả đều trở thành Diệu Thiện trung thành nhất Thiện Nam, không ngừng theo Diệu Thiện tụng kinh, là Diệu Thiện gia trì. Một vòng hạo đãng kim sắc vòng sáng từ Diệu Thiện phía sau dâng lên, cái kia kim sắc vòng sáng tựa hồ phổ chiếu đại thiên thế giới, đem toàn bộ bảy đại chư hầu nước tất cả đều bao phủ. Nam mô Diệu Thiện Bồ Tát. Chúng sinh đều là quỳ rạp xuống đất, không ngừng phụ phục dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Nhân gian Phật quốc. Nhìn thấy một màn này, Thôi Ngư trong đầu đột nhiên bắn ra một cái ý niệm trong đầu, Phật môn tại Thần Châu mặt đất cắm rễ. Nói đúng ra, đại thừa Phật pháp tại Thần Châu mặt đất cắm rễ. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ tới, Diệu Thiện cử chỉ vô tâm, vậy mà cầm xuống bảy đại chư hầu nước. Thừa cơ xây dựng trung thổ Thần Châu đại địa bên trên nhân gian Phật quốc. Có thể đoán được, vị lai Phật môn tướng sẽ là mảnh này Thần Châu đại địa bên trên duy nhất tín ngưỡng, bảy đại chư hầu nước may mắn còn sống sót chúng sinh, sẽ trở thành Diệu Thiện tử trung tín đồ. A Di Đà Phật. Diệu Thiện chắp tay trước ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy từ bi. Sau đó ở sau lưng hắn, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một tôn kim thân, một cỗ kinh khủng uy năng tại kim thân bên trong thai nghén. Mẹ nó, cái này con mụ kêu một bước lên trời, vậy mà trực tiếp ngưng tụ đại thừa kim thân, sơ bộ ngưng tụ thành đại la đạo quả. Tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Nghĩ không ra phương thiên địa này mặc dù hạ xuống công xiềng, nhưng lại là chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Cái này tiểu ni cô thật mạnh khí số. Si Bưu trừng đại cổ mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tôn này kim thân là cái gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Hắn tại cố kia kim thân bên trong, cảm nhận được mênh mông vô tận lực lượng, cố lực lượng kia mạnh, siêu việt Thôi Ngư đã thấy bất luận cái gì cường giả. Kia là đại đạo căn cơ. Phật tổ trưởng 6 kim thân, thánh nhân Bồ đề kim thân, tất cả đều là này căn cơ. Si Bưu hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, tốt tạo hóa. Tốt tạo hóa a. Nghĩ không ra phương thiên địa này lại còn có lưu sinh cơ, hơn nữa còn bị nàng tìm được. Thôi Ngư không có nhiều lời, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Diệu Thiện. Diệu Thiện tu luyện chính là đại thừa Phật pháp, Diệu Thiện truyền bá Phật kinh, xây dựng nhân gian Phật quốc, đối với Thôi Ngư tới nói là một chuyện tốt. Tín đồ biến nhiều, tín ngưỡng chi lực gia tăng, đến lúc đó Thôi Ngư có thể điều động đại thừa Phật tấn lực lượng cũng liền càng mạnh. Diệu Thiện đây coi là không tính là vì ta làm công. Thôi Ngư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng lóe ra ý niệm. Thôi Ngư tại một bên nhìn hãi hùng kết vía, các lộ vây xem lão cổ đồng, nhìn xem Diệu Thiện kim thân, trong ánh mắt cũng là vô cùng sợ hãi. Quá mạnh, quả thực mạnh tới cực điểm. Kia kim thân Phật quang lượn lờ, ánh mắt của mọi người không dám nhìn thẳng. Đầy trời Phật quang thu liễm, Diệu Thiện một bộ áo trắng, trong tay cầm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, một đôi mắt nhìn về phía Thần Châu mặt đất, hơi nhếch khóe môi lên lên. "Chúc mừng." Thôi Ngư đối Diệu Thiện lên tay thi lễ. "Còn phải may mắn mà có ngươi." Diệu Thiện lắc đầu, "Nếu không phải ngươi, Đại Thừa Phật Pháp cũng sẽ không dễ dàng tại Thần Châu mặt đất cắm rễ." Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía xung quanh, cảm thụ được từng đạo mịt mờ ánh mắt, khẽ cho mày, "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện." Sau một khắc Diệu Thiện tố thủ bung lên, hư không bật mèo, Thôi Ngư cùng Diệu Thiện biến mất tại hư không bên trong. Tại xuất hiện lúc, hai người đã đến dãy núi Côn Lôn bên trong một tòa núi lớn bên trên. "Chúc mừng." Thôi Ngư chúc, Đại Thừa Phật Pháp tại Thần Châu mặt đất trực tiếp đứng vững nền móng. Không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy từ bi, "Thiện Nam nhưng biết, lần này đại kiếp bên trong, chết nhiều ít sinh linh." Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, "Hắn làm sao biết chết nhiều ít? Nhân tộc 3000 vạn, còn nói bình thường chúng sinh, chim thú chờ thú loại, càng là điểm báo ức." Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng run lên. Nhìn xem Thôi Ngư biểu lộ, Diệu Thiện nhẹ nhàng một tiếng cảm khái, "Hối hận sao?" Thôi Ngư cười khổ không nói gì. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, chân trời biến thành huyết hồng sắc, một đoàn giống như huyết dịch giống như tinh hồng vân khí, che ngập bầu trời từ phía trên bên cạnh đến. Kia tinh hồng vân khí, tựa hồ rời sông lấp biển đồng dạng, nghiền ép vô tận hư không. Kia là nhân quả nghiệp lực. Sibiu kinh dị thanh âm vang lên, tại Thôi Ngư trong lòng không ngừng quanh quẩn. Nhân quả nghiệp lực. Thôi Ngư không hiểu. "Tiểu tử, ngươi xong con bê." Đây chính là vô lượng nhân quả nghiệp lực, coi như đại la thần tiên, sợ cũng không chịu nổi, tiểu tử ngươi sợ là muốn lạnh. Ngươi chơi chết nhiều như vậy chúng sinh, khổng lồ như thế nhân quả nghiệp lực tìm tới cửa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư nhìn xem nhuộm đỏ chân trời, phiên giang đảo hải đám mây, trong lòng một cỗ khó mà nói hết cảm giác cấp bách xông lên đầu, ngươi nói đại la thần tiên cũng vô pháp gánh chịu cái này nhân quả nghiệp lực. Nói nhảm. Khổng lồ như vậy nhân quả, trừ phi là vạn kiếp bất xâm thánh nhân, nếu không ai đụng phải ai cũng muốn ngọn củ tỏi. Sibiu trở về câu. Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Hắn bất quá là dìm nước bảy nước thôi, lúc này mới cái nào đến đâu. Năm đó hồng hoang thời kỳ Vu Yêu đại chiến, lực lượng hủy thiên diệt địa, thiên địa đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc như mưa, hồng hoang vô số chúng sinh đều trở thành phá hôi, cũng không có gặp hai tộc đại la thần tiên bị thiên đạo thành toàn a. Thôi Ngư đối Sibiu hỏi nghi ngờ trong lòng. Sibiu thân là thái cổ ma thần, đối với loại chuyện này hẳn là rõ ràng. Tôn thần năm đó tranh giành đại chiến, hủy thiên diệt địa tác động đến thiên hạ, cũng không gặp nhân quả nghiệp lực giáng lâm a. Thôi Ngư hỏi một câu. "Ta sở dĩ dám ở tranh giành đại chiến bên trong trắng trận phá hư giết chóc, là bởi vì có cựu lê tộc khí vận định lấy. Lớn hơn nữa nhân quả đều sẽ bị quốc vận gánh chịu." Sibiu phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn, Thôi Ngư có thể cùng mình so sao? Lúc ấy là trục lộc chi chiến, hội tụ thiên hạ khí số, tất cả nhân quả nghiệp lực, tất cả đều bị quốc vận tiếp tục chống đỡ. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, vẫn là không quá lý giải. Lúc này tâm biên đọc được Sibiu ý nghĩ, bắt đầu là Thôi Ngư phiên dịch, quốc vận tựa như là có hạn trách nhiệm công ty. Công ty sự tình, cùng lão bản tư nhân gia sản có quan hệ gì? Công ty kinh doanh bất thiện, liền trực tiếp phá sản chính là, quan lão tấm sự tình gì? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hắn đương nhiên liền đã hiểu. Hắn đã hiểu. Quốc vận phía dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thành là công ty nhân viên, hết thảy tất cả hậu quả đều có công ty kiêng. Cùng lắm thì công ty phá sản, quốc vận phá diệt, tựa như là cựu lê tộc chiến bại, thay đổi triều đại bị diệt vong đồng dạng, hết thảy tất cả thanh toán đều dừng ở quốc gia khí số, tất cả hành vi cá nhân đều bị quốc gia khí số gánh chịu. Quốc vận gánh chịu không được liền trực tiếp diệt quốc, đây hết thảy đều bị quốc vận ôm lấy. Bọn hắn có quốc vận, thế nhưng là Thôi Ngư không có a. Tất cả nhân quả nghiệp lực đều muốn tính tại hắn cái đầu người bên trên. Không lỗ như vậy nhân quả nghiệp lực, trừ phi không dính nhân quả hôn nguyên thánh nhân, nếu không không ai có thể gánh chịu được. Liền xem như chuẩn thánh người cũng không được. Năm đó Vu Yêu đại chiến, Vu tộc phá diệt, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn. Đã mất đi Vu tộc khí vận phù hộ cộng công, trực tiếp bị nện chết rồi, Hỏa Thần Trúc Dung cũng bị thanh toán, có thể thấy được nhân quả nghiệp lực kinh khủng. Liền ngay cả chuẩn thánh cảnh giới tổ Vu đều gánh không được, huống chi là Thôi Ngư. Giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực đang sôi trào, thiên đạo tại thanh toán. Thôi Ngư nhìn xem lăn lộn nhân quả nghiệp lực, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, như thế nói đến, ta ha không là chết chắc. Ngươi xác thực là chết chắc. Ngươi nếu là hiện tại trốn vào động thiên thế giới bên trong, động thiên thế giới cách ly đại thiên thế giới thiên đạo, có lẽ còn có thể sống chui nhủi ở thế gian ở giữa, chỉ là tương lai lại cũng không còn cách nào ra nửa bước. Sibiu lòng nóng như lửa đốt, ở bên cạnh không tách ra miệng thúc giục, tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy đi. Khổng lộ như vậy nhân quả, liền xem như lão tổ ta cũng gánh chịu không được, ngươi càng đừng nói nữa. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía hư không hội tụ khổng lồ nghiệp lực, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không biết ta Kim Thủ Chỉ có thể hay không gánh vác nhân quả nghiệp lực thanh toán, thậm chí cả trực tiếp đem nhân quả nghiệp lực cướp. Thôi Ngư trong lòng có chút thấp vọng, không biết thiên đạo nhân quả thanh toán sẽ lấy cái gì hình thức tiến hành. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Ta có tàng tâm thuật, cho dù chết rơi cũng còn có lại đến một cơ hội duy nhất, nhưng là gọi ta trốn ở trong động tiên làm cả đời chuột, ta lại không chịu. Thôi Ngư nhanh lên đem trên thân tất cả bảo vật, tất cả đều nhét vào tụ lý càn khôn, sau đó tụ lý càn khôn đưa vào nhà mình trong tiểu thế giới. Mình gặp không thể dự đoán nhân quả thanh toán, nếu như bị người cho nhặt đi, một thân trang bị tất cả đều tiện nghi người khác, đây mới thực sự là tất chó. Nhân quả thanh toán sao? Thôi Ngư chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn về phía phương xa. Hắn bạn nghi không ra, lại còn có loại này môn đạo. Thậm chí hắn nghĩ tới càng nhiều, tỉ như nói dìm nước Đại Ngu quốc, tại sao muốn bảy đại chư hầu nước đối Đại Ngu quốc tuyên chiến? Bảy đại chư hầu việc lớn quốc gia không phải thay thế đám kia cường giả đỉnh cao gánh chịu thiên địa phản vệ nhân quả. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn còn tại kỳ quái, dựa vào cái gì những người kia dám trực tiếp dìm nước Đại Ngu quốc, lộ ra không có sợ hãi, mà mình dìm nước Đại Ngu quốc vậy mà dẫn xuất loại phiền phức này. Đây quả thực là tất chó. Mình mới là lớn ngu muội đâu. Sợ sao? Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư, nói không sợ là gần người. Thôi Ngư trở về câu, chỉ là ta còn có tâm nguyện chưa từng hoàn thành. Nói đến đây, Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện, cảm thụ được rời sông lấp biển mà đến nhân quả cách mình càng ngày càng gần, tựa như lúc nào cũng có thể đem mình nuốt chửng lấy rơi. Thôi Ngư rốt cục mở miệng, sư cô có thể có hôm nay tạo hóa, là nhặt được ta tiện nghi, cũng coi là ta thành toàn ngươi. Như thế, ta cầu ngươi một sự kiện, cũng không quá phận a. Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư, lộ ra một vòng vi diệu biểu lộ, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng có sợ hãi một ngày. Ngươi có cái gì tố cầu? Cứu ra Hạng Vũ, giúp ta đem Hạng Thải Châu tìm trở về. Thôi Ngư nói đến đây, nhớ tới ngu, làm phiền sư cô đi một chuyến giao chỉ, nói cho ngu, bảo nàng sống thật khỏe. Viên kia Định Hải Thần Châu, ngươi thay ta chuyển giao cho ngu đi. Thôi Ngư ung dung thở dài. Diệu Thiện nghe vậy lắc đầu. Thôi Ngư nhìn thấy Diệu Thiện biểu lộ, không khỏi sương sở, sư cô không nguyện ý. Diệu Thiện lắc đầu. Ta có một kiện tiên tiên linh bảo, có thể đưa cho sư cô làm đáp tặng. Thôi Ngư cắn hàm răng, mở miệng nói câu. Chương 572, bỏ được. Bỏ. 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 Chương 572, bỏ được. Bỏ. 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 Nhìn xem trước mắt trên mặt cười yếu ớt Diệu Thiện tiểu ni cô, Thôi Ngư có thể làm sao? Hắn cũng là không có lựa chọn. Hạo đãng nhân quả nghiệp lực hạ xuống, đây là thuộc về thiên phạt, Thôi Ngư cũng không biết mình có thể hay không gánh vác. Kim thủ chỉ nếu có thể gánh vác, tự nhiên không cần nhiều lời, đến lúc đó mình sẽ thêm một loại bản sự. Kim thủ chỉ nếu là gánh không được. Mình tại pháp giới bên trong thai nghén trùng sinh, không biết cần trải qua bao nhiêu năm, hắn cũng nên là ngu lưu lại thủ đoạn hộ đạo. Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện, đồng thời đem tiên tiên thần kiếm móc ra, đưa tới Diệu Thiện trước người. Nguyên lai trôi này tiên tiên thần kiếm liền rơi vào tiểu tử ngươi trong tay. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư đưa tới tiên tiên thần kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới a. Nhớ ngày đó có bao nhiêu cao thủ tại Lượng Giới Sơn muốn cướp đoạt tiên tiên thần kiếm, thậm chí tất cả mọi người cho rằng trôi này tiên tiên thần kiếm rơi vào Trần Lộ trong tay, tìm kiếm khắp nơi Trần Lộ, muốn đem Trần Lộ cho tiêu diệt, nhưng ai hiểu được Trần Lộ chỉ là một cái có nội hiệp, chân chính tiên tiên thần kiếm liền rơi vào Thôi Ngư trong tay. Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, tiểu tử này đến tột cùng chôn giấu nhiều ít bí mật. Lúc trước vì tiên tiên thần kiếm, một đám người kém chút đánh ra chó đầu óc, nhưng mà ai biết lại bị Thôi Ngư nhặt được tiện nghi. Đến nay cũng không có ai biết tiên tiên thần kiếm rơi vào Thôi Ngư trong tay. Cường giả khắp nơi đều là trong bóng tối điều tra bảo vật rơi xuống, mà tiên tiên bảo kiếm rơi xuống vẫn như cũ thành mê. Diệu Thiện không nghĩ ra, vô số đại năng đều làm không được sự tình, Thôi Ngư là làm sao làm được. Lúc này Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn xem Thôi Ngư đưa tới tiên tiên thần kiếm, khẽ lắc đầu, cũng không có tiếp nhận tiên tiên thần kiếm, ngươi nếu có thể chống đỡ một cái hô hấp, ta liền có thể giải cứu ngươi. Thôi Ngư sững sờ, chống đỡ một cái hô hấp. Ngươi nếu là nhịn không được, ta liền cầm lấy ngươi tiên tiên bảo kiếm, đi hoàn thành ngươi nhắc nhở. Diệu Thiện chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Nói chuyện công phu, đông nhiên ngoại giới núi lở sóng thần đồng dạng nhân quả nghiệp lực, giống như trời cao ngân hà lũ, trùng trùng điệp điệp hướng Thôi Ngư rốt đã đi qua, tựa hồ muốn Thôi Ngư bao phủ lại. Thôi Ngư quanh thân thần lực lưu chuyển, muốn ra tay ngăn cản, nhưng là kia nhân quả nghiệp lực không nhìn Thôi Ngư hết thảy thần thông, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp rót vào Thôi Ngư trong thân thể. Nghiệp lực rơi vào Thôi Ngư trong cơ thể, trực tiếp hóa thành hừng hực nghiệp hỏa, tựa hồ muốn Thôi Ngư điểm đốt. Ngăn không được. Ngay tại ngập trời nghiệp lực hạ xuống xong, Thôi Ngư liền biết, nhân quả nghiệp lực thuộc về thiên đạo thanh toán chi lực, chính là mình trêu chọc nhân quả, cùng mình có nhân quả quan hệ, cũng không tại kim thủ chỉ cướp phạm vi năng lực bên trong, cho nên hắn ngăn không được. Hắn kim thủ chỉ cũng sẽ không bị xúc động. Mà lại ngay tại nhân quả nghiệp lực tiến vào thân thể bên trong một khắc này, Thôi Ngư liền hiểu, không nhưng là mình bộ thân thể này, liền xem như pháp giới trái tim cũng vô pháp đào thoát nhân quả chế tài, nhân quả nghiệp lực sẽ thuận hư vô bên trong không hiểu liên hệ, trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong, đốt rủi trái tim của mình. Cái này là tới từ giữa thiên địa chí cao pháp tắc một trong nhân quả chi lực, trừ phi là chứng đạo hôn nguyên thánh nhân, nếu không căn bản là không ngăn cản được. Cam lộ rơi xuống, trong chốc lát xuyên qua nhân quả nghiệp lực, lại bị nhân quả nghiệp lực không nhìn. Đối với nhân quả nghiệp lực tới nói, cam lộ tựa như là hư ảo bằng nước, trực tiếp xuyên qua tới. Hoàng bét, trời hạn gặp mưa chi lực ngăn không được. Thôi Ngư đột nhiên biến sắc, muốn thi triển cộng công chân thân, nhưng là Thôi Ngư trong lòng không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển nhân quả, trừ phi là điều động thánh nhân chân thân. Đáng tiếc, thánh nhân chân thân Thôi Ngư còn không có giải tỏa. Muốn điều động thánh nhân chân thân, không đơn giản cần thân lực, còn cần cảnh giới. Một sợi tiên thiên âm dương chi lực từ pháp giới bên trong rủ xuống, hóa thành âm dương đồ, thế nhưng là âm dương đồ vẫn như cũ giống như vật hư ảo, hai người tựa như căn bản cũng không tại một cái chiều không gian. Một cái tại hai chiều, một cái tại ba chiều. Hay là tựa như là hai cái song song thế giới, không có lẫn nhau quấy nhiễu, song phương giao thoa mà qua, nhưng là Thôi Ngư thân thể vẫn như cũ bị nghiệp hỏa đốt cháy. Nhìn thấy tiên thiên âm dương đồ không làm gì được, Thôi Ngư liền biết, mình thi triển bất luận cái gì thần thông, đều không thể ngăn cản kia che ngập bầu trời nhân quả nghiệp lực. Nhân quả nghiệp lực nếu có thể ngăn cản, cộng công cùng trúc dung cũng sẽ không tiêu vong. Hắn muốn thi triển cộng công chân thân, nhưng là cộng công chân thân mới tiếp xúc đến nghiệp hỏa chi lực, vậy mà kinh hãi trong chốc lát bị đánh về nguyên hình. cộng công chân thân bị đánh về nguyên hình. Nhà mình cộng công chân thân tựa hồ là bị kinh hãi. Mắt thấy nghiệp lực chi hỏa dậy sóng, đã đem ngũ tạng lục phủ của mình đốt thành hư vô, thời khắc mấu chốt Thôi Ngư phá diệt chi lực xuất hiện. Kia nhân quả nghiệp lực cùng phá diệt chi lực tiếp xúc về sau, lại bị trực tiếp triệt tiêu. Không nhiều, bị phá diệt chi lực trực tiếp triệt tiêu. Nhân quả đối với phá diệt chi lực tới nói, cũng là thuộc về chính năng lượng. Chỉ cần là chính năng lượng, liền không có không thể triệt tiêu nói chuyện. Đáng tiếc, nhân quả chi lực quá mức khổng lồ, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận, trong chốc lát liền đem Thôi Ngư bao phủ. Thôi Ngư trong cơ thể phá diệt chi lực quá mức yếu ớt, chỉ giữ vững được 1/3 cái hô hấp, liền đã bị hạo đãng nhân quả chi lực ma diệt. Trời vong ta vậy. Diệu Thiện nói qua, chỉ cần mình có thể kiên trì một cái hô hấp, liền có thể thu hoạch được cứu viện. Thế nhưng là hắn căn bản là không kiên trì được một cái hô hấp. Thời gian một hơi thở, đối với ngày thường Thôi Ngư tới nói, bất quá là một lần phổ phổ thông thông hô hấp thôi, nhưng là đối với hiện tại Thôi Ngư tới nói, là đầy đủ chân quý. Đáng tiếc, ngăn không được liền là ngăn không được. Phải chết sao? Cảm thụ được che ngập bầu trời nghiệp lực đem mình bao phủ, Thôi Ngư trong lòng rét run, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế tuyệt vọng bất lực. Kim thủ chỉ đã mất đi hiệu dụng, mình một thân thần thông chi lực, tất cả đều trở thành bài trí. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng tràn vào trong lòng. Một cái hô hấp a, hắn là thật làm không được. Muốn ta Thôi Ngư ở cái thế giới này quấy gió nổi mưa, cũng coi là cái nhân vật, liền ngay cả kim sắc cũng chết tại tay ta bên trong. Nghĩ không ra vậy mà lại luân lạc tới trình độ như vậy, chơi chết địch nhân của ta, lại là giữa thiên địa kinh khủng nhân quả. Thôi Ngư trong lòng tuyệt vọng, nhưng lại vẫn không có từ bỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhà mình trang địa, đảo qua nhà mình thần thông, hy vọng có thể tìm ra phá cục biện pháp. Nhân quả chi lực thiêu đốt tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là Thôi Ngư thế giới tinh thần ý niệm ba độ càng nhanh. Không có người sẽ từ bỏ sinh mệnh. Rớt xuống trong nước người, liền xem như không biết bơi, cũng muốn bản năng bay ngại mấy lần. Cũng may trời không tuyệt đường người, Thôi Ngư tại thời khắc cuối cùng, thấy được nhà mình trên mặt báo một đạo tin tức, bỏ được. Đây là năm đó Tử Lộ lưu lại cho mình tới chuẩn bị ở sau, đáng tiếc Thôi Ngư vẫn luôn chưa kịp thi triển. Hoặc là nói, căn bản cũng không có người có thể đem Thôi Ngư đẩy vào tuyệt cảnh. Bỏ được thần thông, trên lý luận tới nói, chỉ cần Thôi Ngư chịu bỏ vứt bỏ, liền có thể đổi lấy đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có thể hay không lợi dụng bỏ được hối bái ra phá diệt chi lực. Đây là Thôi Ngư lúc này trong lòng sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc Thôi Ngư nhìn về phía thế giới tinh thần bên trong trang địa, quét mắt nhà mình thần thông, suy tư nên lựa chọn cái nào một loại thần thông bỏ rơi. Tính danh, Thôi Ngư. Thiên phú, cấp. Thiên phú, thời không can thiệp thần huyết, 1 vạn dọn. Một cái hô hấp 300 dọn. Ma thần cộng công huyết dịch, 3 vạn dọn. 15 cái hô hấp. Thần thông thuộc loại, thần thông, khởi tử hồi sinh, lớn. Thần thông, chỉ vật hóa hình, tiểu. Thần thông, ngồi lửa. Thần thông, định tiên thần quang. Diệu pháp, kim vô chú pháp. Diệu pháp, cam lộ thuật. Thì gian ý cảnh diệu pháp, đinh đầu thất tiễn thư muốn lợi dụng đinh đầu thất tiễn diệt sát tiên thiên sinh linh, nhất định phải trước khiến cho kia tiên thiên sinh linh bị thiên địa chán ghét, đã mất đi thiên địa quyền hành miễn trừ cùng phù hộ, nếu không ngươi đinh đầu thất tiễn tương đương trực tiếp chú sát thiên địa quyền hành. 7 mũi tên cực kỳ trọng yếu, có thể trấn áp nhân quả. Tam muội chân hỏa hóa thân tiên đồng vực long tỏa điều khiển khẩu quyết. Hoàn nguyên pháp, tiểu, không gian huyết mạch, một dọn, thôn vân thổ bộ, thần thông thuật, tàng tâm thuật vô tâm, có thể sống diệu pháp đại thừa chính quả thần thông, cộng công chân thân. 15 cái hô hấp, thế thiên phong thần ma gia phá cấm chi lực bỏ được nắm giữ ngũ hành pháp bảo thuộc loại, âm dương đồ, 10 dọn thần huyết, kiến một sơn hà nguyên thai, tiến hóa thành tiểu thế giới pháp bảo, định hải thần châu. Kim cô chú vượt long tỏa kim quang đại trận, không cho bẹn, chú thích, độ hoàn hảo, 8 mặt tấm gương bản cổ mã não đều thiên thần lôi, phong ấn bên trong. Nhục thân cường độ đầy đủ có thể giải tỏa, thông thiên chân thân hồng quân chân thân tam túc kim ô, một cái hô hấp 1 vạn dọn thần huyết, đông hoàng trùng, 1 vạn dọn thần huyết, thi triển bỏ được. Nương theo lấy Thôi Ngư thi triển bỏ được thần thông, một cỗ kỳ diệu cảm giác tràn vào trong lòng, tựa hồ nhà mình trên người hết thảy đều có thể hồi đoái, đều có thể cân bằng chuyển đổi. Kia là một loại kỳ diệu cảm giác, Thôi Ngư thi triển thời điểm, liền biết mình nên như thế nào điều động. Bỏ rơi thần thông ngồi lửa Thôi Ngư trong lòng nhập động, thần thông ngồi lửa tại trên mặt báo biến mất, chuyển hóa làm phá diệt chi lực. Thôi Ngư ý niệm lấp lóe, bỏ được thần thông tùy theo biến hóa, ai biết vậy mà quả thật có phá diệt chi lực bị bỏ được chuyển hóa ra. Chỉ là đạn sinh ra phá diệt chi lực quá yếu ớt, bất quá là hơi cản trở một chút hỏa diễm xâm nhập, sau một khắc phá diệt chi lực tiêu hao hầu như không còn. Có hiệu quả. Gặp một màn này, Thôi Ngư chẳng những không có bề bài, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn có nhiều như vậy thần thông pháp bảo, luôn có thể đem mình cấp cứu xuống tới, ngăn trở kia hừng hực nghiệp hỏa một cái hô hấp cũng không khó. Cũng không biết cái này bỏ được thần thông có thể kiên trì bao lâu, Thôi Ngư cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiếp tục thi triển hối đoái chi thuật. Thậm chí Thôi Ngư sợ mình hối đoái ra phá diệt chi lực không đủ, trực tiếp tuyển chúng 5 loại thần thông, thậm chí ngay cả kim quang đại trận đều bỏ rơi, sợ mình hối đoái ra thần thông không đủ nhiều. Chỉ thấy Thôi Ngư ánh mắt đảo qua trang địa, trong chốc lát làm ra lựa chọn. Bỏ rơi vô tâm có thể sống diệu pháp, bỏ rơi thần thông thì gian ý cảnh, bỏ rơi thần thông không gian huyết mạch, bỏ rơi thần thông thôn vân thổ vụ, bỏ rơi kim quang đại trận. Thôi Ngư cũng không có cách, nhìn xem bị mình bỏ rơi thần thông, toàn bộ người có chút đau lòng, nhưng là mạng chó quan trọng, áp vô tâm có thể sống diệu pháp hắn không cần đến, hắn có tàng tâm thuật, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Thì gian ý cảnh, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng dưới mắt Thôi Ngư là dùng không đến. Về phần nói không gian huyết mạch, quá mức yếu ớt, Thôi Ngư cũng trực tiếp cùng nhau bỏ qua. Thôn vân thổ vụ mặc dù bỏ rơi có chút tiếc hận, nhưng đối với tranh đấu cũng vô tác dụng. Hắn tôi tiếc hận là kim quang đại trận, đây chính là cái đồ tốt ta. Đáng tiếc, lúc này nắm giữ bỏ được thần thông, hắn biết được chỉ bằng vào trước bốn dạng đi hối đoái phá diệt chi lực, căn bản cũng không có giá trị quá lớn. Bất luận là vô tâm có thể sống diệu pháp, vẫn là thì gian ý cảnh, không gian huyết mạch, đều quá mức nhỏ yếu, thậm chí không chống đỡ được một cái thôn vân thổ vụ. Kim quang trận mới là hối đoái phá diệt chi lực chủ lực. Hắn có thể làm sao? Ngoại trừ mấy cái này, còn lại thần thông, pháp bảo hắn cái nào đều không nỡ. Không bỏ đi kim quang trận, ngươi gọi hắn bỏ âm dương đổ, kiến mục, tiểu thế giới, định hải thần châu, kim cô chú, phượng long tỏa, bản cổ mã não, đều thiên thần lôi, thông thiên chân thân, hồng quân chân thân, tam túc kim ô, đồng hoàng trung sao. Cái nào thôi ngư đều không nỡ a. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là kim quang trận tác dụng nhỏ nhất, trực tiếp bỏ được rồi. Đương theo lấy thôi ngư thi triển thần thông bỏ được, chỉ thấy thôi ngư thần thông trên mặt báo các loại lực lượng biến mất, sau đó sau một khắc trùng trùng điệp điệp phá diệt chi lực hối đoái mà ra, hướng về kia vô cùng vô tận nhân quả nghiệp lực ngăn cản lại. 1/3 cái hô hấp, liền xem như thôi ngư bỏ qua nhiều như vậy thủ đoạn, thế nhưng vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản 1/3 cái hô hấp. Kia đẩy trời nhân quả nghiệp lực bị ngăn cản một chút về sau, vẫn như cũng là khí thế hung hăng hướng về thôi ngư xâm nhập mà đến, tựa hồ không đem thôi ngư điểm đốt thể không thôi. Không ngăn được. Thôi ngư con ngươi co rụt lại, một trái tim cuồng loạn, cái này nhân quả nghiệp lực cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Thôi ngư ánh mắt lưu chuyển khắp trên mặt báo, sau một khắc định tiên thần quang từ trên mặt báo biến mất. Phá diệt chi lực rốt cục lại một lần sinh ra, không thể không nói định tiên thần quang mặc dù nhỏ yếu, nhưng bản chất lại áp đảo rất nhiều thần thông, kim quang trận phía trên, kia đản sinh ra phá diệt chi lực, vậy mà là thôi ngư chặn cuối cùng 1/3 cái hô hấp. Thời gian một hơi thở đến. Mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, bỏ rơi thần thông gọi thôi ngư thì đau, bất quá cũng may, ngăn cản lại một cái hô hấp. Sau đó liền muốn nhìn Diệu Thiện. Bất quá kiến thức đến nghiệp hỏa cường đại về sau, thôi ngư đối Diệu Thiện cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Không khác, nhân quả nghiệp lực quá mạnh. Bỏ được chi lực còn không có tiêu tán, thần thông không có đình chỉ, thôi ngư một đôi mắt đảo qua trang địa, cuối cùng ánh mắt đứng tại thông thiên chân thân bên trên. Đối mặt với loại kia khổng lồ nhân quả nghiệp lực, thôi ngư trong lòng biết được, phổ thông thần thông bất quá là trò đùa trẻ con, căn bản cũng không khả năng ngăn trở kia che ngập bầu trời nhân quả nghiệp lực. Phải dùng cường đại nhất thủ đoạn. Không biết thông thiên thánh nhân mệnh cách có thể hay không đem ta cứu được. Thôi ngư cười khổ, hắn cảm thấy mình lúc này có thể bỏ qua, tựa hồ chỉ có thông thiên thánh nhân mệnh cách. Hắn có hồng quân lão tổ mệnh cách có vẻ như thông thiên thánh nhân mệnh cách bỏ cũng không gì không thể. Thậm chí cộng công chân thân cùng đông hoàng thái nhất pháp tướng, thôi ngư đều cảm thấy có chút không đủ đánh. Liên sợ mình bỏ ra ngoài, cũng chưa chắc có thể hóa giải đẩy trời nhân quả nghiệp lực, chỉ có thánh nhân mệnh cách mới có thể có không thể tưởng tượng nổi hy vọng. Chương 473, nguyện vì hắn hóa thành cầu đá, gió táp mưa xa 500 năm. Chương 473, nguyện vì hắn hóa thành cầu đá, gió táp mưa xa 500 năm. Thôi ngư cũng không cho rằng Diệu Thiện có bản sự kia, có thể tại đẩy trời nghiệp hỏa bên trong đem mình cứu ra. Cái này đẩy trời nghiệp hỏa, nhân quả chi lực thanh toán, đã là thiên đạo chi lực. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn cũng không có đem hy vọng ký thác vào Diệu Thiện trên thân. Cương giả phải tự cường, hắn muốn tự cứu. Mắt thấy mình đầu nhập trong đó thần thông bất quá là hạt cát trong sa mạc, Thôi ngư đem ánh mắt rơi vào thông thiên thánh nhân mệnh cách bên trên. Thiêu đốt thông thiên thánh nhân mệnh cách, không biết có thể ngăn trở hay không kia đẩy trời nghiệp lực. Mà lựa chọn thông thiên thánh nhân mệnh cách, đối với Thôi ngư tới nói, đã là lựa chọn tốt nhất. Mình có đông hoàng thái nhất mệnh cách cùng cộng công mệnh cách, có thể cam đoan giai đoạn trước phát dụng. Chờ mình bước vào đại la thần tiên cảnh giới, có thể trực tiếp điều động hồng quân đạo tổ hóa thần, trong lúc này mặc dù thiếu đi thánh nhân mệnh cách quá độ, nhưng Thôi ngư cảm thấy cái này đã là biện pháp tốt nhất. Mà lại hắn cảm thấy, mình buông tha đông hoàng thái nhất mệnh cách cùng cộng công mệnh cách, sợ là ngăn không được kia đẩy trời nghiệp lực, đến lúc đó mình lại bỏ được thông thiên thánh nhân mệnh cách, tổn thất sẽ lớn hơn. Thôi ngư lúc này đối với thế giới này vặn mẹo quy tắc, có càng sâu càng ngộ, thế giới này căn bản cũng không giảng đạo lý. Tử lộ bất quá là chuẩn kim sắc, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông liền ngay cả thánh nhân mệnh cách đều có thể dung chuyển, chẳng phải là vặn mẹo tới cực điểm. Trách không được viễn cổ hồng hoang chư thần gặp nhiều thua thiệt. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía nhà mình trang địa, tính danh, Thôi ngư. Thiên phú, cấp. Thiên phú, thời không can thiệp thần huyết, 1 vạn dọn. Một cái hô hấp 300 dọn. Ma thần cộng công huyết dịch, 3 vạn dọn. 15 cái hô hấp. Thần thông thuộc loại, thần thông, khởi tử hồi sinh, lớn. Thần thông, chỉ vận hóa hình, tiểu. Diệu pháp, kim vô chú pháp. Diệu pháp, cam lộ thuật. Diệu pháp, linh đầu thất tiễn thư 3 vị chân hỏa hóa thân thiên đồng phược long tỏa điều khiển khẩu quyết. Hoàn nguyên pháp, tiểu. Tàng tâm thuật đại thừa chính quả thần thông, cộng công chân thân. 15 cái hô hấp, thế thiên phong thần thần ma ra phá cấm chi lực bỏ được nắm giữ ngũ hành pháp bảo thuộc loại, âm dương đổ kiến một sơn hà nguyên thai, tiến hóa thành tiểu thế giới pháp bảo, định hải thần châu. Kim vô chú phược long tỏa bản cổ mã não đều thiên thần lôi thông thiên chân thân hồng quân chân thân tam túc kim ố đông hoàng trung nhà mình những này thần thông, hoặc là mạnh đến mức quá mạnh, hoặc là yếu quá yếu, thôi ngư lúc này mạng nhỏ đều đến thời khắc mấu chốt, toàn bộ người đã trải qua mạng sống như treo trên sợi tóc, nơi nào còn dám có lựa chọn. Tựa hồ có thể chống lên nhân quả kết toán, chỉ có thánh nhân mệnh cách. Bất quá ngay tại Thôi Ngư muốn lần nữa thi triển bỏ được thần thông, đem thông thiên thánh nhân mệnh cách bỏ thời điểm, một bên Diệu Thiện bỗng nhiên mở miệng, đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ. Sau một khắc chỉ thấy Diệu Thiện chậm rãi vươn tay ra, rơi vào Thôi Ngư trên bờ vai, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà quả thật có thể ngăn cản đầy trời nhân quả nghiệp lực một cái hô hấp. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, nàng có thể tin tưởng sao? Khổng lồ như vậy nhân quả nghiệp lực, coi như kim sắt tới, một cái hô hấp cũng phải bị đốt thành tàn bã. Thời gian một hơi thở, giữa thiên địa hạ xuống nhân quả nghiệp lực đầy đủ, đã thỏa mãn nàng thi triển đại thừa Phật pháp đến giải cứu Thôi Ngư. Chỉ thấy Diệu Thiện bàn tay rơi vào Thôi Ngư trên bờ bay, biểu lộ thần thánh, một đôi mắt nhìn về phía giữa thiên địa không khẩn nghiệp lực, ta nguyện vì hắn gánh chịu tất cả nhân quả nghiệp lực, vì hắn gánh chịu hết thể nhân quả phản vệ. Nguyện dùng 36.000 năm thời gian, tích lũy công đức hoàn lại nhân quả. Diệu Thiện vậy mà phát xuống đại hoành nguyện. Thôi Ngư có đại thừa Phật pháp ấn nhớ, chính là đại thừa Phật pháp chi chủ, Thôi Ngư không thể chết. Đại hoành nguyện không phải nghĩ phát liền có thể phát, nhất định phải có đầy đủ điều kiện. Tỷ như nói, đầy đủ nhân quả nghiệp lực hàng lâm xuống, mới có thể bảo nàng phát xuống đại hoành nguyện. Nương theo lấy Diệu Thiện phát xuống đại hoành nguyện, thiêu đốt Thôi Ngư thân thể nhân quả nghiệp lực đống nhiên dừng lại, kia nghiệp lực hỏa diễm cũng đình chỉ lan lộn. Sau một khắc vô cùng vô tận nhân quả, nghiệp lực hỏa diễm từ Thôi Ngư thân thể bên trong lui ra ngoài, trực tiếp hướng Diệu Thiện trong thân thể quán trú quá khứ. Nghiệp hỏa dậy sóng, Diệu Thiện dưới chân thập nhị phẩm kim liên lấp lóe, sau đó chỉ thấy Diệu Thiện sau lưng thêm ra một đạo hư ảo bóng người kia mãnh nhiên hé miệng, vậy mà đem che ngập bầu trời nhân quả nghiệp lực đều thôn phệ. Hương hực nghiệp hỏa tại hư ảnh bên trong thiêu đốt, Diệu Thiện xếp bằng ở kim liên bên trên, trong miệng không ngừng niệm tụng chân ôn, đọc đại thừa Phật pháp. Sau đó chỉ thấy tại đầy trời nghiệp hỏa nung cô dưới, hư ảnh dần dần ngưng tụ làm thực thể, lại là một cái Diệu Thiện. Một cái sinh động như thật, đỉnh đầu băng tóc trên mang theo một đóa màu đỏ hoa sen, chỗ mi tâm điểm xuyết lấy một đóa hồng liên thiếu nữ. Tội nghiệt pháp thân. Diệu Thiện đại sĩ, ngươi. Thôi Ngư nhìn xem Diệu Thiện, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hắn nghĩ không ra vì cái gì Diệu Thiện sẽ làm như vậy, vì chính mình gánh chịu nhân quả nghiệp lực, thậm chí muốn thay tự mình quang phụ nhân quả. Tội nghiệt pháp thân đi vào Diệu Thiện sau lưng, biến mất tại hư không bên trong. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, khóe miệng nhếch lên, thu liễm tất cả dị tượng. Một bộ áo trắng như tuyết, ý hệt năm đó cái kia Lý Gia thôn tiểu nhi cô. Chẳng lẽ Diệu Thiện tiểu nhi cô thích mình? Chịu vì mình lên núi đào xuống biển lửa. Thôi Ngư trong lòng nhảy đắt ra một cái ý niệm trong đầu. Ngoại trừ nguyên nhân này, mình cùng Diệu Thiện ở giữa không thân chẳng quen, đối phương sao có thể thay mình làm loại chuyện này? Ngươi là đại thừa Phật chủ, ngươi nếu là chết ở chỗ này, đại thừa Phật pháp tương lai cũng liền đoạn mất. Diệu Thiện lặng lặng nhìn Thôi Ngư, còn nữa nói, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Ngươi đã cứu ta, còn muốn cảm ơn ta? Thôi Ngư một mặt ngộp bức, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cái này tiểu nhi cô hẳn là thật thích mình. Mình vậy mà câu được nhi cô, quả thực tội ác tày trời a. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nghĩ gì thế? Diệu Thiện một đôi mắt tựa hồ có thể xem thấu thế gian vật vật, đối Thôi Ngư chấp nhận, đa tạ ngươi thay ta tạm thời thoát khỏi thọ nguyên bối rối, chí ít có thể sống 36.000 năm. Ta bảo ngươi sống lâu 36.000 năm. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy một bức, toàn bộ người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta lợi dụng đại thừa Phật pháp, lập xuống đại hoành nguyện, đồng thời lấy ngươi nhân quả nghiệp lực làm dẫn, đại hoành nguyện đạt được thiên đạo tán thành. Phương này thế giới thiên đạo rơi xuống công xiềng, chúng sinh số tuổi thọ khó thoát 500 năm chi ba thai, mà ta phát xuống đại hoành nguyện 36.000 năm, trong thời gian này tương đương là thiên đạo trả nợ, thiên đạo tuyệt sẽ không tức đoạt tuổi thọ của ta. Diệu Thiện trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thôi Ngư nghe vậy sợ hãi cả kinh, cái này tiểu nhi cô thật đúng là ngoan nhân a. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Mặc dù gánh vác nhân quả, ngày ngày trả nợ không dễ chịu, nhưng không duyên cớ được 36.000 tuổi thọ mệnh, 36.000 năm an ổn, cái này mua bán không thua thiệt. Chẳng những không thua thiệt, hơn nữa còn kiếm lợi lớn. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Quả nhiên, mua không có bán tinh. Mà lại Thôi Ngư còn nghĩ tới một việc, cái này 36.000 năm trong lúc đó, Diệu Thiện tiểu nhi cô nhưng ngàn vạn không thể chết. Diệu Thiện nếu là chết rồi, những cái kia nhân quả nghiệp lực không có người kháng, đến lúc đó chính mình đồng dạng không may. Lúc kia mình cũng không có bỏ được thần thông. Thôi Ngư nhìn xem Diệu Thiện, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Thật tốt tu hành đi. Thiên địa đại biến sắp đến, mặt pháp thế giới đã hiển lộ mánh khỏe. Có lẽ không dùng đến vạn năm, thiên địa liền sẽ lặp đi lặp lại, đến lúc đó chúng ta nếu là không thể trốn thoát kiếp số, lại dáng dấp tuổi thọ thì có ích lợi gì? Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngươi mau chóng tu luyện đi, trong 5000 năm tận lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu thoát phương thế giới này. Nếu không, tất cả mọi người muốn mai táng ở chỗ này. Diệu Thiện nói xong đi xa, lưu lại Thôi Ngư một mặt ngậm bực đứng tại chỗ. Hắn tựa hồ nghe đã hiểu Diệu Thiện lời nói, nhưng cũng không quá hiểu. Diệu Thiện đi, lưu lại Thôi Ngư một người đứng tại khe núi, cảm thụ được bốn phương tám hướng như ẩn như hiện tối nghĩa ánh mắt, trực tiếp hóa thành không khí, biến mất ngay tại chỗ. 5000 năm sau sẽ phát sinh cái gì? Diệu Thiện hẳn phải biết một chút cái gì, nhưng không có rõ ràng chi tiết nói. Thôi Ngư rơi vào dãy núi Côn Lôn bên trong, điều khiển thổ hành chi khí, dưới đất mở ra một chỗ không gian. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, dưới mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là tu luyện độ thuật. Tu luyện thành ngũ hành độ thuật mới là khẩn yếu nhất. Ít nhất cũng phải tu luyện tới giai đoạn thứ hai, mình mới có khắp nơi sóng tư bản. Ngũ hành độ thuật mặc dù không là lợi hại nhất, nhưng ở tất cả độ thuật bên trong, lại là ổn thỏa nhất. Nhất là mặt đất chi khí, nhất là an ổn nặng nghề. Thôi Ngư lấy nước nhập độn, hắn đối với nước hiểu rõ nhất, lựa chọn lấy thủy độn nhập môn. Nói thật, thủy độn tương đối gần cả. Rốt cuộc bùn đất tùy chỗ có, nhưng nước lại nhiều hơn rất nhiều gông cùm xiềng xích. Ngoại trừ sinh trưởng tại bờ biển, tu luyện thủy độn tác dụng cũng không lớn. Thôi Ngư có cộng công ma huyết, đối với thủy hành chi khí hiểu rõ nhất, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, liền đã thủy độn nhập môn. Chỉ cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền có thể tại trong nước bỏ chạy. Dưới mặt đất một đầu sông ngầm, trên bờ sông một khối hóa thạch bên trên, Thôi Ngư nhìn về phía âm lãnh mạch nước ngầm nước, sau một khắc hai tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, ba cái hô hấp qua đi, chỉ thấy hư không một trận bập bẹo, Thôi Ngư vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu xanh nước biển, rơi vào nước sông bên trong. Thủy độn là cảm giác gì? Mình giống như là một đoàn tàu lửa, mà nước sông liền là xe lửa quỹ đạo, mình tại nước sông bên trong xuyên qua, cùng toàn bộ quỹ đạo hòa làm một thể, không có nửa phần không thích ứng. Nước sông chính là mình thân thể, mà chính mình là nước sông một bộ phận. Chỉ cần mình nghĩ, liền có thể tại nước sông bên trong lấy một loại không hiểu hình thái xuyên qua. Bất quá thủy độn tốc độ, gọi Thôi Ngư mày nhăn lại. Chỉ thấy Thôi Ngư thoát ra 300 dặm thủy mạch về sau, trên bờ sông một đạo lam quang lấp lóe, Thôi Ngư thân hình xuất hiện ở bờ sông. Khó làm a, tốc độ quá chậm. Một canh giờ, cũng bất quá 300 dặm. Thôi Ngư có chút bất mãn. Cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, hắn liền xem như đem thủy độn tu luyện tới cảnh giới thứ 3, đó cũng là đồng dạng tốc độ. Thôi Ngư làm sao có thể hài lòng? Nói thật, một canh giờ 300 dặm tốc độ, đúng là không chậm, so 100 cờ mở hở ô tô còn muốn chậm 1/4. Nhưng là đặt ở cái này tu luyện thế giới, 300 dặm tốc độ có chút kéo hông. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Mà lại ngũ hành độn thuật càng giỏi về dấu kín, mà không phải đi đường. Thôi Ngư trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa hóa thành làn quang, rơi vào nước sông bên trong, tại xuất hiện lúc lại đến tu hành dưới mặt đất trong động đá vôi. Sau đó Thôi Ngư lại bắt đầu bế quan hành trình. Về phần nói Hạng Thải Châu cùng Hạng Vũ, Thôi Ngư tạm thời là không lo được, cái kia tiểu động thiên bên trong cường giả quá nhiều, nếu là hắn không nắm giữ một môn độ thuật, khó tránh khỏi có chút rơi vào hạ phong. Thôi Ngư thần lực trong cơ thể lan lộn, tại hắn không so đo thần lực tiêu hao, cùng cộng công huyết mạch ra chỉ dưới, một tháng thời gian trôi qua, Thôi Ngư đã có thể làm được chỉ cần chạm đến thủy hành chi vận, liền có thể thuần phát độ thuật. Nước của hắn độ chi thuật đã đến tầng thứ 2. Về phần nói tầng thứ 3, không phải Thôi Ngư lúc này cảnh giới có thể tìm hiểu ra. Thôi Ngư cũng không muốn tại thủy độn trên lãng phí thời gian, mà là đem ánh mắt đặt ở thuật độn thổ bên trên. Ngũ hành độn pháp tương thông, khí tức tương liên, chỉ cần nắm giữ trong đó một môn độn pháp, còn lại độn pháp Thôi Ngư liền có thể loại suy. Hang động đá vôi nơi hẻo lánh bên trong, Tử Lộ thi thể an tĩnh nằm, lúc này Tử Lộ trên người độc tính đã đi hơn phân nửa, bất quá muốn hoàn toàn phục sinh, còn phải cần một khoảng thời gian. Bỏ được a. Thôi Ngư ung dung thở dài. Hắn nhất định phải đem Tử Lộ cứu sống, sau đó nghĩ hết biện pháp học được Tử Lộ bỏ được thần thông. Cái này thần thông thật sự là quá mức đi tiên. Chỉ cần có đầy đủ bỏ qua chi vật, tựa hồ liền không có cái gì không thể làm được. Dãy núi Côn Lôn bên trong thổ hành chi khí phong phú, Thôi Ngư dựa theo tu luyện thủy độn thuật biện pháp, đi cảm ngộ thổ chi khí, bất quá một canh giờ liền đã nhập môn. Sau một khắc Thôi Ngư bấm niệm pháp quyết nhập chú, ba cái hô hấp về sau, thân hình trực tiếp biến mất tại trên tầng đá. Thôi Ngư lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở đỉnh núi. Nhìn xem phương xa không khẩn dãy núi, Thôi Ngư tâm tình thật tốt. Sau đó liền là không ngừng lĩnh hội thuật độn thổ. Thuật độn thổ dễ luyện khó tinh. Đối với Thôi Ngư tới nói, muốn tu luyện thuật độn thổ, đồng thời bước vào thuật độn thổ cái thứ 2 tầng cấp, đúng là có chút khó khăn. Liền xem như hắn thủy độn thuật đã tu luyện tới đẳng cấp thứ 2, có thể làm tham khảo, nhưng thủy trúc tại lưu động tính chi lực, mà thổ bất động như núi, chính là ngưng kết chi lực, song phương lực lượng tính chất hoàn toàn trái ngược, muốn máy móc căn bản cũng không khả năng. Thôi Ngư tại trong núi lĩnh hội thuật độn thổ, lúc này Chí Hồ đứng tại tiểu động thiên bên trong, một đôi mắt nhìn về phía Linh Lung tháp, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Từ Đông Hoàng Thái Nhất thi thể mất đi, bên trong vô số vật bồi táng mất tích, đã qua hơn một tháng mặc cho đám người tìm kiếm, cũng không có tìm được mất tích chi vật rơi xuống. Ta luôn cảm thấy bảo vật đã rơi vào Thôi Ngư tiểu tử kia trong tay. Chí Hồ trong lòng âm thầm nói nhỏ câu. Đối với Thôi Ngư tà môn, Chí Hồ đã sớm có lĩnh giáo. Hơn nữa lúc trước hắn nhưng là nhìn tận mắt Thôi Ngư tiến vào cung điện tầng tiếp theo, đồng thời biến mất tại trong cung điện, thậm chí trực tiếp biến mất tại toàn bộ động thiên thế giới bên trong. Chí Hồ trong lòng có một cái phán đoán, hắn luôn cảm thấy là Thôi Ngư đem bảo vật làm cho đi. Mặc dù cái kia người thủ mộ nói không có khả năng, ít nhất phải kim sắc lực lượng mới có cơ hội dùng chuyển Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, nhưng là tại Thôi Ngư trước mặt, có cái gì là không thể nào. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, Thôi Ngư rõ ràng tất cả đều hoàn thành. Tìm tới Thôi Ngư tung tích không? Chí Hồ mở miệng hỏi thăm câu thủ hạ bên cạnh. Chương 574, độ thuật nhập môn chương 574, độ thuật nhập môn mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Chí Hồ luôn cảm thấy, liền là Thôi Ngư làm. Mặc dù người thủ mộ đã đưa ra phủ định, nhưng Chí Hồ lại tin tưởng mình trong lòng trực giác. Tại hắn tâm bên trong, tựa hồ thật đúng là không có cái gì là Thôi Ngư làm không được. Nhưng từng dò thăm Thôi Ngư tin tức, Chí Hồ hỏi thăm thủ hạ thám tử. Coi như hiện tại Đại Chu bấp bênh, Đại Chu như trước vẫn là trong thiên hạ đệ nhất đại thế lực, chiếm cứ lấy chính thống vị trí, trong bóng tối cũng có mấy chục cái các nước chư hầu ủng hộ Đại Chu, đối Đại Chu triều đình tâm duyệt thành phục đầu nhập vào. Đại nhân, ngươi nói Thôi Ngư không có tìm được, nhưng là Triệu gia người lại muốn gặp ngươi. Thám tử một mặt cẩn thận dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Chí Hồ khuôn mặt, nếu là Chí Hồ có chút không vui, hắn liền lập tức quỳ xuống đất nhận lầm. Lúc đầu Triệu gia người tự mình người tìm tới cửa cầu cứu, liền đã hỏng chấn bị ti quý củ, nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội Triệu gia, thật sự là không lay chuyển được, chỉ có thể thử thăm dò nói một câu. Triệu gia? Cái kia Triệu gia? Chí Hồ không có nổi giận, mà là tỉnh táo hỏi một câu. Có thể để cho tiểu đầu lĩnh phá hư quy củ, nhưng tuyệt không phải người bình thường. Chấn quỷ ti quy củ sông nghiêm, tiểu đầu mục này biết rõ quy củ, nhưng lại hết lần này tới lần khác phá hư quy củ, có thể thấy được trong đó môn đạo. Triệu Quốc Công. Tiểu đầu mục nghe vậy biết Chí Hồ đã lĩnh ngộ trong đó có thiếu, vội vàng nói câu. Triệu Quốc Công. Chí Hồ sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói, Triệu Thải Luân, cái kia Triệu Quốc Công. Đúng vậy. Tiểu đầu linh thấp giọng nói, kia toan nho một khi nhập đạo, mặc dù không có đột phá kim sắc, nhưng một thân chiến lực tuyệt sẽ không so kim sắc cảnh giới cường giả kém. Triều đình muốn nâng đỡ lão nho sinh làm nho ra một đời mới dê đầu đàn, kia Triệu Thải Luân là lão nho sinh thế tử, Triệu Minh Châu là Triệu Thải Luân chất nữ, tiểu nhân cũng không dám từ chối, chỉ có thể thông báo đi lên, mời đại nhân làm chủ. không đơn thuần là Triệu gia người, nghe nói còn có trong truyền thuyết giao chỉ cao thủ vậy cùng Triệu gia người cùng một chỗ. Việc quan hệ giao chỉ cùng Triệu Quốc Công, tiểu nhân không dám tự tiện chủ trương. Chí Hồ nghe vậy trầm mặc, một ngón tay đập đai lưng, hắn nghĩ nhưng không đơn thuần là lão nho sinh, còn có một cái Thôi Ngư. Huống chi, việc quan hệ giao chỉ thánh địa, hắn lại không dám có chỗ chỉ hoãn. Giao chỉ thánh địa phía sau thế nhưng là Đại Chu Vương thất bối cảnh. Năm đó Chu Mục Vương từ Côn Luân Sơn rời đi, cặn bã Tây Vương Mẫu về sau, liền trong bóng tối sai người mở giao chỉ đạo mạch. Trải qua ngàn năm phát triển, giao chỉ đạo mạch có Tây Vương Mẫu truyền thừa, đã là luyện khí sĩ đạo thống bên trong hết sức quan trọng thế lực. Triệu Minh Châu ở đâu? Chí Hồ hỏi một câu. Côn Luân Sơn bên trong. Thị vệ nói câu. Côn Luân Sơn có hay không Triệu gia tình báo? Triệu Minh Châu không tại Hạo Kinh bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý, chạy đến nơi đây làm cái gì? Mà lại Triệu gia lúc nào cùng giao chỉ một mạch quấy nhiễu ở cùng một chỗ? Hắn trong lòng không hiểu. Nghe nói Triệu gia vị lão tổ tông kia tuổi thọ đã đến cuối cùng, bắt đầu chuẩn bị mộ táng. Thị vệ thấp giọng nói. Chí Hồ nghe vậy biến sắc, tin tức có thể tin được không? Hiện tại toàn bộ Hạo Kinh quyền quý đều nghe được tin tức, chờ lấy kia Triệu gia lão tổ bất lạc, nào tới đem Triệu gia cho chia cắt. Thị vệ thấp giọng nói. Nàng là muốn trường sinh thuốc sao? Chí Hồ nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hạo Kinh Triệu gia mặc dù không phải thế hệ truyền thừa, nhưng cũng là Hạo Kinh bên trong đỉnh tiêm vân quý, nhất là Triệu gia lão tổ, càng hầu hạ qua Hạo Kinh Chu gia đời thứ ba quân vương, một thân thực lực ở vào Đại Chu đỉnh tiêm, càng danh xưng là Đại Chu Định Hải thần châm. Đại Chu Triệu gia vốn là Đại Chu họ Cơ huyết mạch, mấy ngàn năm trước Đại Chu quốc chủ Chu U Vương con thứ ba, chỉ là bởi vì không có kế thừa quốc chủ chi vị, cho nên liền bị tước đoạt họ Cơ, đổi họ Triệu. Cùng Đại Triệu nước nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Đại Chu Vương thất có một đầu thiết luật, tất cả Chu Vương phòng tử tôn, gia năm phụ, năm đời, về sau liền sẽ bị thu hồi Đại Chu Vương thất dòng họ. Dòng họ bị thu hồi là vì duy trì Đại Chu Vương thất chính thống, phòng ngừa những cái kia huyết mạch bảng chi có không nên có tâm tư. Những huyết mạch này hậu duệ mặc dù đã mất đi thân phận quý tộc, nhưng lại vẫn như cũng là sĩ phu nhất tộc, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Triệu gia cũng là như thế, bất quá mấy trăm năm trước, Triệu gia ra một vị nhân vật kinh thiên động địa, Triệu Tâm Đấu. Triệu Tâm Đấu huyết mạch biến dị, vậy mà đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích, đột phá tới một cái cao hơn tầng cấp, thế là bắt đầu đại triển phong thái. Lúc trước có các nước chư hầu phản loạn, Triệu Tâm Đấu lẻ loi một mình, liên diệt 18 các nước chư hầu, càng là chấn sát một vị ở sau lưng gây sự tình yêu tộc quốc chủ, giết vào đại hoàng cùng Khổng Tức Vương tranh đấu 3 ngày 3 đêm, từ đây danh dương thiên hạ. Trận đại chiến kia kết quả không cần phải nói, Triệu Tâm Đấu vậy mà cùng Khổng Tức Vương liều mạng cái chia 5 năm, về sau nếu không phải Khổng Tức quốc chủ đột phá, đã luyện thành ngũ sắc thần quang, chỉ sợ đại hoàng thời gian chưa chắc sẽ quá mức tốt hơn. Triệu Tâm Đấu huyết mạch biến dị, tuổi thọ cũng phá vỡ gông cùm xiển xích, vậy mà kéo dài 800 năm. Trận đại chiến kia về sau, thiên hạ chư hầu run rẩy, lúc đầu có chút rung chuyển lòng người, lại bị cứ thế mà đè xuống. Đại Chu triều từ đó lại đạt được 800 năm thái bình. Bất quá không đợi 800 năm đến, thiên địa gông xiềng rơi xuống, vị kia Triệu Quốc Công tựa hồ cũng gặp ảnh hưởng, tuổi thọ đống nhiên khô cạn, tựa hồ là xúc phạm đến cái gì cấm kỵ. Lại thêm mấy chục năm trước bị Bảo Liên đăng trọng thương, vị kia Triệu Quốc Công thân thể ngày càng lụ bại. Đi, ra đi gặp một lần vị đại tiểu thư kia cùng giao chỉ đạo mạch cao thủ. Chí Hồ như có điều suy nghĩ, bước nhanh đi ra tiểu đầu tiên. Về phần nói Đại Chu Vương tử Cơ Vô Song, còn không phải Đại Chu thiên tử đâu, hắn đương nhiên cũng không có để ý như vậy. Thời gian quay lại, một tháng trước Côn Sơn bên trong dãy núi, một vị người mặc thải y, tươi đẹp giống như gió xuân nữ tử, đầy bụi đất từ một tòa núi lớn bên trong leo ra, trên thân dính đầy cho bụi. Người người đều nói Côn Luân Sơn bên trong có trường sinh bất lao tạo hóa, thế nhưng là ta tại Côn Luân Sơn bên trong tìm tòi một năm, lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Triệu Minh Châu đầy bụi đất nhào nhào trên người bùn đất. Côn Luân Sơn tạo hóa mọi người rõ như ban ngày, lúc đầu Triệu gia lão tổ thọ nguyên sắp hao hết, Triệu Minh Châu làm Triệu gia trưởng tôn nữ, muốn đi vào Côn Luân Sơn bên trong tìm kiếm kéo dài tính mạng linh dược, thế nhưng là theo nàng đến Côn Luân Sơn Triệu gia cao thủ chết tán thành. Côn Luân Sơn bên trong đúng là có tạo hóa, trong núi có nhiều các loại kỳ dị tiên thảo linh chi, nhưng ở Côn Luân bộ nhớ lưu quỷ dị, hiểm cảnh cũng là vô số mà kể. Nơi này là cao thủ thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Triệu Minh Châu không tính là kẻ yếu, nhưng nàng cực kỳ không may, nàng gặp năm đó Vương Mẫu nương nương lưu lại một tòa đại trận. Không biết đại trận thông hướng nào, nhưng là nàng biết, trong đại trận nhất định có khó lường bí mật. Tại Triệu Minh Châu sau lưng hố đất bên trong, lần lượt leo ra hai đạo nhân ảnh. Một cái là hơn 30 tuổi bộ dáng phụ nữ trẻ. Phụ nhân tóc kéo lên, dáng người nở nang, dung mạo tuyệt mỹ một mỹ phụ nhân. Lúc này mỹ phụ nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Dáng nước đồng dạng trên bờ eo, lúc này tràn đầy vết thương máu chảy rầm rề. Tổ nãi nãi. Triệu Minh Châu liền tranh thủ phụ nhân từ trong hang động nâng đỡ, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Thiếu phụ nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng lai lịch thân phận lại kinh người, chính là Triệu Tâm Đấu năm đó thanh mai trúc mã. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, bái nhập giao chỉ môn hạ, ngăn cách trần thế, chính là Triệu Tâm Đấu hồng nhan chi kỷ. Phụ nhân chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ bùn đất bên trong leo ra, sau đó quay đầu nhìn về phía địa động, Ngu Cơ, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ta không sao. Ngu Cơ cũng tay chân run rẩy từ bùn đất bên trong leo ra, quần áo trên người rách tung tóe, nhìn gặp một trận đại chiến chấn động thế gian. May mắn mà có ngươi âm đột, nếu không ba người chúng ta đã gậy ở bên trong. Mỹ phụ nhân vội vàng lên trước đem Ngu Cơ nâng lên. Ngu Cơ lúc này đầy bụi đất, nhìn rất là suy yếu. Mỹ phụ nhân nhìn xem Ngu Cơ, trong lòng âm thầm nói câu may mắn, nếu không phải nhìn chúng Ngu Cơ âm đột, cố ý đem Ngu Cơ mang tới, chỉ sợ lần này mình liền bàn giao tại nơi này. cái này một năm thời gian chúng ta tính bổn phí. Đem ngu cơ từ cái hố bên trong lôi ra ngoài, mỹ phụ nhân mặt không thay đổi giật xuống quần áo, băng bó lấy vết thương trên người. Chẳng những không có tìm tới là Triệu Tâm đấu kéo dài tuổi thọ dự vật, càng đem nhà mình dưới trướng cho mắc vào, mấy cái lòng người bên trong nén giận. Tiếp tục điều cao thủ, ta liền không tin tưởng, to như vậy Côn Luân Sơn, lại tìm không thấy có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Mỹ phụ nhân thanh âm lãnh khốc. Gia tộc bên trong cao thủ đều tại phối hợp Chu Thiên Tử tìm kiếm Hạo Kinh Hạ bí mật, sợ là điều không ra nhân thủ đến. Nơi đây bí cảnh, chỉ có thể chính chúng ta tự mình thăm dò đến. Gia tộc bên trong cao thủ, tất cả đều gây tại nơi này, còn cần cầu viện tay. Ta nghe người ta nói, Chí Hồ ngay tại Đại Ngu quốc cảnh nội. Triệu Minh Châu sắc mặt tâm trầm, mà lại, chỗ này hiểm cảnh bên trong cũng không có linh dược, những người kia tất cả đều chết vô ích. Mỹ phụ nhân nghe vậy mày nhăn lại, Côn Luân Sơn Hạo đáng mê ngông, mặc dù nói ẩn giấu đi vô tận tạo hóa, nhưng muốn tìm ra, cũng giống như mò kim đáy biển, không phải kinh thiên động địa đại khí vận không thể. Nhưng là hiện tại Triệu Tâm đấu đã đợi không cho đến lúc đó. Ngay tại trong trận bầu không khí nghiêm túc, ba người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nơi xa có gia tộc thám tử bước nhanh lên tiếp đến đây. Đại tiểu thư, có tin tức quan trọng, truyền thuyết kia bên trong Thái Cổ Long Cung xuất thế. Nghe người ta nói trong Long Cung có vô số bí ẩn, còn có thể để người trường sinh bất tử thần dược, nhất định phù hợp đại tiểu thư yêu cầu. Tin tức có thể tin được không? Triệu Minh Châu nghe vậy sững sờ. Đương nhiên đang tin, việc này chính là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Thám tử cung kính nói. Triệu Minh Châu sắc mặt kích động, quay đầu nhìn về phía Mỹ phụ nhân, tổ nãi nãi. Đông Hải Long Cung sao? Ta cũng có chỗ nghe thấy. Mỹ phụ nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng hào quang, Thái Cổ Động đỉnh hồ xuất thế, chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Lần này Thái Cổ Long Cung xuất thế, hấp dẫn vô số cao thủ, chỉ bằng vào một mình ta sợ hữu tâm vô lực, ta đang muốn mời một vị cao thủ đến đây trợ trận. Tổ nãi nãi mời ai? Triệu Minh Châu hiếu kỳ nói. Pháp gia thánh nhân Lý Tư. Nói đến đây Mỹ phụ nhân nhìn về phía Ngu Cơ, Ngu Cơ, ngươi âm độn thuật thiên hạ vô song, lần này còn muốn ngươi dẫn ta đi một lần. Ngu Cơ nhìn về phía khói trên sông mênh mông Côn Luân Sơn, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc không muốn. Chủ nhân của nàng ngay ở chỗ này. Đáng tiếc, mặc dù gần tại gần tấc, nhưng lại cũng không tương kiến thời điểm. Thôi Ngư ca ca, ngu trở về. Chờ giúp sư phụ xong xuôi sai sự, ta lại đi gặp ngươi. Ngu Cơ trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử vẫn được. Ngu Cơ cung kính trở về câu. Đi thôi. Mỹ phụ nhân nói câu, thời gian không đợi người, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngu Cơ cùng Mỹ phụ người bỏ chạy, Triệu Minh Châu nhìn về phía nô bộc, động đình hồ xuất thế, không biết rước lấy nhiều ít cao thủ chú ý, tổ nãi nãi mời tới Việt Vân, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó hơi chút trầm ngâm sau mới nói, Trấn Quỷ Ti người có đó không? Chí Hồ dẫn đội, còn có còn lại cao thủ lẩn núp trong bóng tối. Thám tử nói, thay ta cho Chí Hồ đưa thiết mời, liền nói mời kia Chí Hồ ra gặp một lần. Triệu Minh Châu nói câu, đuổi thám tử. Triệu Minh Châu nhìn xem bụi bẩn quần áo, bẩn thỉu khuôn mặt, hơi chút trầm ngâm sau tìm một tòa đầm nước, bay thẳng qua khứ, đã rơi vào đầm nước bên trong. Không bao lâu, chỉ thấy từng kiện quần áo từ đầm nước bên trong ném đi, treo móc ở bên bờ trên đại thụ. Lại nói Thôi Ngư, thời gian một chút xíu trôi qua, Thôi Ngư tại dãy núi ở giữa lĩnh hội thuật độn thổ. Mặc dù thuật độn thổ tu hành tốc độ tiến bộ nhanh chóng, nhưng là đối với Thôi Ngư tới nói, vẫn là quá chậm. Bằng không đi lĩnh hội hỏa độn thuật. Trong cơ thể của ta có một đạo vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa, tu luyện hỏa độn thuật có vẻ như cũng không phải không được. Thôi Ngư lĩnh hội thuật độn thổ 3 tháng, mặc dù kết ấn, niệm chú càng ngày càng thuần thục, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến cao hơn tầng cấp, không cách nào làm được chạm đến bùn đất, liền trực tiếp thi triển thuật độn thổ. Mặc dù hắn đem bấm niệm pháp quyết niệm chú tốc độ luyện đến một cái hô hấp, nhưng thời gian một hơi thở còn là quá dài. Cao thủ tranh đấu, một cái hô hấp đầy đủ hắn chết đến trăm ngàn lần. Thủy hỏa tương phản nhưng lại tương tự, mà lại hỏa diễm cũng còn như dòng nước không có định tính, vậy ta lĩnh hội hỏa độn thuật có phải hay không càng nhanh? Thôi Ngư trong lòng dâng lên một đạo ý niệm. Lời tuy như thế, nhưng Thôi Ngư trong lòng rõ ràng, không ngừng đổi lấy đổi đi chính là tu hành tối kỵ, chỉ có chuyên môn tu hành một pháp môn, tu hành đến chỗ cao thâm mới có thể có thành tựu. Vũ hành chi lực tương sinh tương khắc, ta thủy độn đã tu hành đến giai đoạn thứ hai, đối với thổ độn tới nói, lẽ ra là nhận trước khải sau tác dụng, làm sao hiện tại lâm vào bình cảnh bên trong đâu? Thôi Ngư không hiểu, muốn lại thể ngộ thủy độn thuật cùng thuật độn thổ khác biệt, sau một khắc trực tiếp hóa thành làm quang rơi vào trong nước. Thôi Ngư thi triển thủy độn, tại nước sông bên trong bỏ chạy, trên đường đi dọc theo thủy mạch tiến lên, toàn bộ người đắm chìm trong thủy độn tinh diệu bên trong, muốn thông qua thủy độn biến hóa, tìm hiểu ra độn thổ biến hóa. Đột nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, đăng đồ tử, cũng dám đối bản tiểu thư vô lý. Gầm lên giận dữ chấn động mây xanh, sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào thủy mạch bên trên, vậy mà đem Thôi Ngư từ thủy độn trạng thái bên trong đập ra. Thôi Ngư không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị người đè trúng, phá thủy độn. Sau đó hai đoàn trắng bóng cùng một đoàn tối tăm rậm rạp đập vào mi mắt. Đăng đồ tử, ta muốn ngươi chết. Đập vào mi mắt là một trương tràn đầy phẫn nộ khuôn mặt. Tiêu nghiêng nước nghiêng thành gương mặt lúc này vặn bẹo không còn hình dáng. Chỉ thấy một cây to lớn lang nha động không biết từ đâu mà đến, trực tiếp hướng về Thôi Ngư đầu nện xuống đến. Thôi Ngư gặp đây, chỉ cảm thấy trong lòng máy động, không nói hai lời trực tiếp phát động thủy độn đi xa. Còn muốn đi, lưu lại cho ta. Triệu Minh Châu đằng không mà lên, trong tay lang nha động nện xuống, không để ý chút nào cùng trắng bóng thân thể lộ hàng. Chương 575 Thái Cổ Long Cung, chương 575, Thái Cổ Long Cung ẩm. Đầm nước cuốn lên cao 10 trượng bọt nước, Thôi Ngư lại một lần bị bức phải từ thủy mạch bên trong thoát ra. Nhìn xem Triệu Minh Châu trắng bóng thân thể, Thôi Ngư cảm thấy có chút cay con mắt. Kia Triệu Minh Châu lúc này đằng không mà lên, cầm lang nha bổng đập tới, đã nhận ra Thôi Ngư ánh mắt, Triệu Minh Châu rít lên một tiếng sau trực tiếp rơi xuống vào nước bên trong. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư thừa cơ chui vào đáy nước, chạm đến đáy sông nước bùn, trong tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, thuật độn thổ phát động. Đối phương có thể hai lần phá nước của mình độn, có thể thấy được đối phương thủy chi thần thông tạo nghệ trên rất có hỏa hậu. Thôi Ngư chiếm tiện nghi nhưng không muốn cùng người dây dưa, trực tiếp thổ độn mà đi. Lần này Thôi Ngư không có bị đối phương bắt được, trực tiếp biến mất tại giữa lòng sông. Triệu Minh Châu bất quá mười mấy hơi thở liền đã phủ thêm quần áo, một đôi mắt đảo qua trước mắt đầm nước, nơi nào còn có Thôi Ngư tung tích. Đứng tại đầm nước trước, Triệu Minh Châu càng nghĩ càng giận, toàn bộ nhân khí đến răng ngứa. Nhớ nàng Triệu Minh Châu lúc nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Bất quá lúc này tìm không đến Thôi Ngư tung tích, lại nghĩ tới Chí Hồ sắp đến, chỉ có thể tạm thời dừng tay, tiến đến tìm kiếm Chí Hồ. Thôi Ngư tuyệt không biết, mình cùng Ngô Cơ gặp thoáng qua. Lại nói Thôi Ngư, một đường độn địa mà đi, trên nửa đường lại điều chỉnh phương hướng, sau đó sau một khắc Thôi Ngư bấm niệm pháp quyết niệm chú, không biết độn hành bao lâu, lại xuất hiện lúc đã đến Đại Lương thành bên ngoài. Mẹ nó, quả thực là thay bay vạ gió, kia tiểu nương môn đang tắm, liên quan ta cái dám. Thôi Ngư có chút bất đắc dĩ, lại đi trong Đại Lương thành tránh né lấy lĩnh hội độ thuật, chờ ngũ hành độn thuật có hỏa hậu, lại tiếp tục ra ngoài sóng. Ít nhất cũng phải tu thành hỏa độn, mới có thể tiếp tục ra ngoài đường địch. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe. Trong cơ thể của hắn có một đóa Thái Dương chân hỏa, không sợ mình hỏa độn thuật mất đi hiệu lực. Về phần nói động thiên thế giới bên trong tạo hóa, Hưu Tâm Mượn nhìn chằm chằm, Thôi Ngư yên tâm cực kỳ. Một bên lĩnh hội ngũ hành độn thuật, một bên trở lại Đại Lương thành đi xem một chút hai đứa bé, thời gian dài như vậy quá khứ, cũng không biết hai đứa bé có hay không tiến bộ. Thôi Ngư trên đường đi luyện tập độ thuật, tiềm phục tại lòng đất, lại xuất hiện lúc đã đến Bách Thảo Đường bên ngoài. Bách Thảo Đường như trước vẫn là Bách Thảo Đường, chỉ là đã cảnh còn người mất. Ba vị phòng sách vẫn như cũ. Thôi Ngư đứng tại ngoài cửa lớn, nghe trong viện tiếng đọc sách, chỉ cảm thấy có chút quen hay. Xuyên tường mà qua, đứng ở trong sân, Thôi Ngư thấy được trong viện người đọc sách, chính là nhà mình tiểu đệ Thôi Lý. Rất nhiều thời đại không thấy, Thôi Lý thành thục rất nhiều, thoạt nhìn như là một cái trai trai hải tử. 14-15 tuổi bộ dáng, trắng trắng mập mập nhìn nuôi rất khá. Thôi Ngư thấy được Thôi Lý đương nhiên cũng nhìn thấy Thôi Ngư. Ca. Thôi Lý nhìn thấy Thôi Ngư, trong tay sách thánh hiển trực tiếp ném xuống đất, sau đó sắc mặt kích động xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Tiểu tử ngươi đọc sách rất chân thành a. Thôi Ngư nhìn xem Thôi Lý. Ca, ta nhất định phải làm đại học vấn, sớm ngày đi ra Đại Lương thành, sau đó đi truy tầm đại ca bước chân. Thôi Lý trong ánh mắt tràn đầy kích động. Thôi Ngư sờ lên Thôi Lý đầu, tiểu hỏa tử đúng là thành thục không ít, cũng đến nên tu hành niên kỷ. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc hắn không có thích hợp luyện khí khẩu quyết, chỉ có một bộ ngũ hành luyện thiết thủ, nhưng là tu luyện có chút vất vả, chỉ sợ Thôi Lý chịu không được phần này khổ. Hiện tại Đại Lương thành phát triển được thế nào? Thôi Ngư hỏi một tiếng. Đại Lương thành cực kỳ tốt, nhiều hơn rất nhiều người đọc sách, Vương Nghị Sư Minh cũng đọc sách nhập môn cảnh, vậy mà nuôi ra hạo nhiên chính khí, bước vào luyện khí sĩ cảnh giới. Thôi Lý sắc mặt kích động nói, "Tỷ tỷ ngươi đâu?" Thôi Ngư hỏi một câu. "Tại đi chống lũ nước." Thôi Lý nói, "Thật là lớn hồng thủy, nhờ có chúng ta sớm có phòng bị, nếu không phiền phức lớn rồi." Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn sớm đã đem tin tức chuyển trở về, Đại Lương thành lẽ ra chuẩn bị thỏa đáng. "Đại ca, ngươi lần này trở về còn đi sao?" Thôi Lý một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Nam tử hán đại trợ phu, làm cất bước thập phương. Cô xinh đẹp nhất cô nàng, uống rượu ngon nhất. Đại Lương thành quá nhỏ, lưu không được ta. Thôi Ngư vô vỗ Thôi Lý đầu. Thôi Ngư cùng nhà mình tiểu đệ tự thoại, trong lòng suy tư nên truyền thụ nhà mình tiểu đệ một chút bảo mệnh bản sự. Luyện ký khẩu quyết hắn không có, nhưng võ đạo tu hành khẩu quyết hắn vẫn phải có, nhất là ngũ hành luyện thiết thủ, chính là thần ma cấp bậc bản lĩnh, đầy đủ là Thôi Lý trúc hạ căn cơ. Ngươi bây giờ tu hành văn đạo, nhưng võ đạo nhưng cũng không thể rơi xuống. Văn đạo mặc dù tốt, võ đạo nhưng cũng có võ đạo phong cảnh. Thôi Ngư từ tụ lý cản khôn bên trong móc ra ngũ hành luyện thiết thủ đưa tới Thôi Lý trong tay, môn công pháp này chính là thần ma cấp võ học, không thể truyền ra ngoài. Công pháp này quá mức bá đạo, luyện tốt không cần phải nói, luyện hỏng liền cùng thạch long đồng dạng, trực tiếp đem mình cho luyện chết. Muốn tu luyện ngũ hành luyện thiết thủ, nhất định phải Thôi Ngư trời hạ gặp mưa cùng mọc lại thịt từ xương thuật phụ tả, mới có thể không e ngại hàn sắt công phạt chi khí. Đây là võ đạo công pháp tu hành. Thôi Lý cầm công quyết, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ẩn nấp cho kỹ, đừng bị người nhìn thấy. Thôi Ngư cười tủm tỉm vỗ vỗ Thôi Lý bà bay. Trên thực tế ngũ hành luyện thiết thủ coi như lưu truyền ra đi cũng không sao, tu luyện ngũ hành luyện thiết thủ nhiều người, nhưng đều là đem mình luyện chết hạng người, muốn chân chính có thành tựu, quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Không để Thôi Ngư đợi bao lâu, tiểu muội Thôi Lư cũng trở về đến, cùng nhau trở về còn có Vương Nghị. Song phương gặp mặt tự nhiên là một phen náo nhiệt ôn chuyện, đàm luận xuất hành kiến thức, sau đó Thôi Ngư ngay tại trong Đại Lương thành ở lại. Thôi Ngư ở tại trong Đại Lương thành, một bên lĩnh hội ngũ hành độ thuật, một bên dạy bảo tiểu đệ tiểu muội tu hành ngũ hành luyện thiết thủ. Thôi Ngư đồng dạng là lấy tam muội thần cắt là hai đứa bé trúc cơ, một bước này cần hai tay nhập cực, cũng hung hiểm nhất. Bởi vì có chút không chú ý, bị tam muội thần cắt hỏa độc chi khí đánh vào trong cơ thể, đến lúc đó tất nhiên sẽ thương tới thân thể hao tổn thọ nguyên. Cũng may có Thôi Ngư cam lâm thuật cùng mọc lại thịt từ xương thuật hóa giải, hai đứa bé tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời Thôi Ngư lĩnh hội ngũ hành độ thuật, lúc này cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Lại nói tiểu động thiên bên trong Lưu Bang được thi tổ chỉ điểm, một ngày này đến Linh Lung tháp trước, một đôi mắt nhìn xem cao vút trong mây Linh Lung tháp, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung ngay tại Linh Lung Tháp phía dưới, muốn đi vào Đông Hải Long Cung, liền muốn trước thu lấy Linh Lung Bảo Tháp. Những người này có mắt không trọng, không biết Linh Lung Bảo Tháp huyền diệu, bảo vật ngay tại trước mắt nhưng cũng không biết. Lưu Bang một đôi mắt nhìn về phía Linh Lung Bảo Tháp, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sau một khắc vung tay lên, vô tận Thái Dương chân hỏa cuộn lên, rơi vào Linh Lung Bảo Tháp bên trên, bắt đầu đối Linh Lung Bảo Tháp tế luyện. Lúc này một đám lao cổ động tại Tiểu Động Thiên bên trong tuần tra, khắp nơi tìm kiếm trộm lấy Đông Hoàng Thái Nhất bảo vật người, lấy hy vọng có thể tìm tới đầu mối gì. Đáng tiếc tất cả mọi người thất vọng, kia trộm lấy bảo vật người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nơi nào còn có tung tích có thể tìm ra. Lúc này gặp đến Lưu Bang ngang nhiên ra tay, trực tiếp dùng Thái Dương chân hỏa tế luyện Linh Lung Tháp, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, đó là cái gì lực lượng? Ngọc Tiên Sinh nhìn xem vậy sẽ Linh Lung Tháp bao khỏa lửa cháy hừng hực, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Kia hỏa diễm thật sự là kinh khủng, liền ngay cả nhìn qua ánh mắt, cũng trong phút chốc bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Lưu Bang hóa thành Tam Túc Kim Ô, tự nhiên có thể nắm giữ Thái Dương chân hỏa, mà lại nắm giữ Thái Dương chân hỏa lực lượng ở xa Thôi Ngư phía trên. Các vị lao cổ đồng từng đôi mắt nhìn về phía Lưu Bang, đối mặt kia Thái Dương chân hỏa, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Nhất là Doanh Chính, hắn nắm giữ Tiên Tiên Hắc Thủy Huyền Xà lực lượng, cái này Thái Dương chân hỏa là khắc tinh của hắn. Lúc này cảm nhận được Thái Dương chân hỏa lực lượng kinh khủng, Doanh Chính không khỏi mày nhăn lại, tiểu tử này không thể lưu. Đó là cái gì hỏa diễm? Hảo hảo bá đạo. Chúng ta nhìn sang ánh mắt, đều bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Doanh Chính nhìn về phía Bạch Khởi. Kia hỏa diễm hạ quan chưa bao giờ thấy qua. Nay hỏa diễm chí cương chí dương, công tử còn cần cẩn thận mới là. Bạch Khởi trong ánh mắt khó được lộ ra một vòng nghiêm túc. Người này không thể lưu, tìm một cơ hội đem hắn cho diệt trừ. Doanh Chính sắc mặt có chút nghiêm túc. Đúng. Bạch Khởi nói câu. Nương theo hừng hực Thái Dương chân hỏa tế luyện, bất quá 3 tháng, kia Linh Lung Tháp ầm vang một tiếng thật lớn, vậy mà từ cao vạn trượng, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Lưu Bang trong tay. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Lưu Bang cầm Linh Lung Tháp, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Bảo vật này tuy tốt, nhưng tương đối hải tộc mật tàng tới nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Thi tổ mặt không biểu tình, một đôi mắt nhìn xem Lưu Bang, không biết suy nghĩ cái gì. Không hổ là tiên thiên bảo vật, tế luyện 3 tháng, ta bất quá là mới khám có thể nắm giữ thôi. Lưu Bang trở tay đem Linh Lung Tháp thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía Linh Lung Tháp chống chỗ ra mặt đất, một tòa cổ pháp cửa đồng lớn xuất hiện ở trước mắt. Đông Hải Long Cung mật tàng. Lưu Bang nhìn xem kia cửa đồng lớn, không khỏi hô hấp một trận. Sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang, chỉ thấy một đạo hình rồng hư ảnh tại thanh đồng môn trên đằng không mà lên. Nơi xa lão Long Vương ngay tại dây dưa vượn ma đại thánh, con khỉ ngang ngược, trả ta bảo vật. Lão tổ ta gặp ngươi sắp chết, hảo ý đem bảo vật cho ngươi mượn, nhưng ai biết ngươi vậy mà lòng lang dạ thú, đoạt ta Đông Hải Long Cung chí bảo, ngươi cái thằng này quả thực là khinh người quá mức, tưởng cho ngươi ta mấy ngàn năm giao tình, ngươi chính là như này lợi ta. Đối mặt lão Long Vương dây dưa, vượn ma đại thánh sắc mặt xấu hổ, hắn cùng lão Long Vương chính là hảo hữu chí giao, ai ngờ đến Định Hải Thần Châm vậy mà nhận chủ. Mặc dù cùng lão Long Vương giao tình thâm hậu, nhưng Định Hải Thần Châm hắn là tuyệt không thể trả lại. Nói đùa cái gì? Hắn vượn ma đại thánh hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một thanh thần binh. Có này Định Hải Thần Châm, hắn vượn ma đại thánh liền có thể dẹp điên bà ngoại mẫu lĩnh, trở thành chân chính chúa tể thiên địa vạn vật chìm nổi đại nhân vật. Cái này Định Hải Thần Châm liền là dũng khí của hắn, chí ít có thể gia tăng một nửa chiến lực, hắn làm sao có thể trả lại? Mấu chốt là thần binh có linh, trực tiếp nhận chủ. Định Hải Thần Châm đều đã nhận chủ, mình nếu là trả lại, chẳng phải là gãy mình khí số? Định Hải Thần Châm là không thể trả lại, vượn ma đại thánh hạ quyết tâm bị nợ, chỉ là nhìn xem lão Long Vương bộ kia đau lòng nhức óc, người ta bạn tri kỷ, ngươi lại lừa gạt ta bảo vật tình nghĩa huynh đệ một trận, ngươi lại mưu đoạt ta bảo vật vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu bộ dáng, vượn ma đại thánh cũng là bó tay toàn tập. Hắn có thể làm sao? Nếu là người không liên hệ, trực tiếp một gậy giết sự tình. Thế nhưng là hắn không thể a. Không nói lão Long Vương tại thời khắc mấu chốt đem Định Hải Thần Châm cấp cho mình, gọi mình tại thời khắc mấu chốt sống tiếp được, loại này mạng sống tri ân không cần nhiều lời, chính là mình cùng lão Long Vương ngàn năm giao tình, hắn cũng không làm được loại chuyện này. Con khỉ ngang ngược, trả ta bảo vật. Lão Long Vương lúc này là thật gấp. Định Hải Thần Châu mất đi, liền đã gọi Tứ Hải Long tộc lâm vào bị động, nếu là lại mất đi Định Hải Thần Châm, chỉ sợ Long tộc quản lý trung biển cả quyền hạn cũng sẽ bị người đoạt đi. Tứ Hải mặc dù thuộc về Long tộc quản hạn, nhưng Tứ Hải bên trong cũng có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Ngày bình thường Long tộc toàn bằng mượn cái này hai kiện tiên thiên linh bảo trấn nhiếp hải tộc, hiện tại Định Hải Thần Châm cùng Định Hải Thần Châu đều mất đi, Long tộc phải đối mặt khiêu chiến có thể nghĩ a. Lúc này trong trận bầu không khí một mảnh nghiêm túc, vượn ma đại thánh cười khổ, lão cá trạch, cái này Định Hải Thần Châm cho ta mượn đùa giỡn một chút, ngươi chớ có nhỏ mọn như vậy. Ta còn có thể tham ngươi bảo vật hay sao? Về sau nếu là ngươi Long tộc gặp phải cái gì khó khăn, ta vượn ma đại thánh cái thứ nhất đứng ra thay ngươi chống đỡ bãi. Những cái được gọi là hải tộc bộ lạc, tại mắt của ta bên trong bất quá gà đất chó xanh thôi. Ta có này Định Hải Thần Châm, diệt bọn hắn bất quá là 2-3 cây gậy sự tình. Chờ chúng ta từ nơi này ra ngoài, ta tự mình tiến về hải tộc đi một lần, cái nào chủng tộc dám khiêu khích ngươi hải tộc quyền uy, nhìn ta thay ngươi giết hắn. Tiểu động thiên này bên trong có thái cổ động đỉnh hồ long cùng, ta cũng cùng nhau thay ngươi đoạt lại, lớn mạnh ngươi Long tộc, ngươi xem coi thế nào. Vượn ma đại thánh tận tình giải thích, kia Định Hải Thần Châm đều nhận ta là chủ, ta làm sao còn cấp ngươi? Ta liền xem như trả lại cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến a. Cùng nó lưu tại Đông Hải trong Long cung làm bài trí, chẳng bằng cho ta làm binh khí. Ta có thể phát huy ra Định Hải Thần Châm lực lượng, đến lúc đó bất luận là bà ngoại mẫu linh vẫn là ngươi hải tộc, có ta chống đỡ bãi, đều có thể cùng Khổng Tước Quốc chủ vật cổ tay. Lão Long Vương sắc mặt khó coi, mặc dù Vượn Ma đại thánh nói rất có lý, nhưng là hắn vẫn như cũ khó mà tiếp nhận mình tổ truyền bảo vật bị người cho cướp đi sự tình thực. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Mà lại lão Long Vương cũng không phải người ngu, đương nhiên biết Định Hải Thần Châm rơi vào cái này con khỉ ngang ngược trong tay, muốn lại đoạt lại đi gần như không thể nào, căn bản cũng không khả năng. Liền xem như bằng giao tình đem Định Hải Thần Châm cưỡng ép muốn trở về, lưu tại Long Cung bên trong cũng bất quá là một cái bài trí thôi, còn không bằng cho cái này con khỉ ngang ngược sử dụng. Lưu tại phủ khố bên trong đạn hạt nhân, bất quá là bài trí thôi. Chân chính dùng đến, đó mới là vũ khí, đó mới là lực uy hiếp. Đang nói chuyện, đột nhiên vương xa một tiếng long ngâm tiếng vang, kinh thiên động địa long ngâm ở trong thiên địa khuyết tán ra. Đương theo lấy tiếng long ngâm, một đạo nước ánh sáng màu lam mang sông lên trời không. Thái cổ Long Cung thật xuất thế. Lão Long Vương thân là Long tộc huyết mạch, lúc này chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, tối tăm bên trong một cỗ cảm hóa chi lực truyền đến, không ngừng thúc dục mình tiến về. Thái cổ Long Cung xuất thế, trong thiên hạ tất cả Long tộc chi thuộc đều vào giờ phút này huyết mạch sôi trào. Tối tăm bên trong tựa hồ có một loại cảm hóa, gọi đến lấy thiên địa bát phương Long tộc huyết mạch liên tục không ngừng chen chúc mà đến. Loại kia cảm hóa mười phần gấp rút. Chương 576, Chí Hồ đến nhà. Chương 576, Chí Hồ đến nhà. Lão Long Vương thân là Long tộc đệ nhất nhân, cô kia huyết mạch cảm hóa cường liệt nhất. Gọi hắn hận không thể trực tiếp một đầu xông tới, không quan tâm xông vào dưới mặt đất trong hang động. Ngươi nếu là quả thật có thể thay ta đem Đông Hải Long Cung cho khai của ra, đem Đông Hải Long Cung bên trong bảo vật lấy ra, cái này Định Hải Thần Châm tạm thời cho ngươi mượn cũng không sao. Lão Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vượn Ma Đại Thánh. Vượn Ma Đại Thánh nghe răng cười một tiếng, ngươi cái này Lão Long Vương, nghĩ như vậy là được rồi. Định Hải Thần Châm tại trong tay ngươi, bất quá là một kiện bình thường binh khí, nhưng ở tay ta bên trong liền là kinh thiên động địa thần khí. Kia Long Cung chỉ cần mở ra, ta liền thay ngươi làm chủ đoạt lại, không ai có thể trộm lấy bảo vật trong đó. Hai người vội vã tiến đến, trên đường đi tới thanh đồng môn trước, sau đó không khỏi sửng sở. Thanh đồng môn cổ pháp, phản phất là bày ra trên mặt đất, nhưng tất cả mọi người biết, cái này cửa lớn tuyệt không phải trải trên mặt đất đơn giản như vậy. Không đơn giản Đông Hải Long Vương, lúc này bốn phương tám hướng các lộ bóng người, đều là giống như từng đạo giống như quỷ mị, xuất hiện ở thanh đồng môn trước. Thái cổ Long Cung xuất thế. Tất cả mọi người hướng về thanh đồng môn quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn chi sắc. Mọi người hao hết chất trở, lại tới đây vì cái gì? Còn không phải là vì trong truyền thuyết Thái cổ động đỉnh hồ. Còn không phải là vì bảo vật trong đó. Liền xem như trước đó tại Linh Lung Tháp bên trong trải qua hiểm trở, cũng vẫn không có đem mọi người dọa cho lui. Lúc này trong trận đám người đều là trong lòng suy nghĩ phung trào, từng đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Nếu là Đông Hải Long tộc cung điện, đó là đương nhiên là muốn Đông Hải Long tộc mới biết được nên như thế nào mở ra. Đối mặt với đám người nhìn chằm chằm ánh mắt, Lão Long Vương sắc mặt âm trầm như nước, sau một khắc trong tay áo ba đạo phù văn bay ra, xẹt qua chân trời biến mất tại trong tiểu thế giới. Hắn muốn kêu gọi giúp đỡ, hắn muốn thúc giục Tam Giang Thủy Thần chạy đến, hắn cần Tam Giang Thủy Thần vì chính mình trợ trận. Lão Long Vương, Thái cổ động đỉnh hồ Long Cung ngay tại trước mắt, các hạ sao không thi triển thủ đoạn mở ra Long Cung cửa vào, cũng tốt gọi chúng ta mở mang tầm mắt. Đại Chu Thái tử Cơ Vô Song mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức. Này Long Cung chính là ta Long tộc bảo vật, các ngươi nhân tộc cũng xứng nhúng chàm ta Long tộc bảo khố. Đông Hải Long Vương khinh thường cười một tiếng. Cơ Vô Song nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, lão cá trạch, ngươi đại khái còn không hiểu rõ, nơi này là địa phương nào? Thật quên ta Thần Châu mặt đất quý cũ. Nơi này là ngươi Long tộc cấm khu, ngươi trưởng nào thì có lá gan bước vào nhân tộc địa bàn? Thật coi nhân tộc ta cao thủ là quả hồng mềm hay sao? Cơ Vô Song thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, ken vượn ma đại thánh trong tay Định Hải Thần Châm rơi trên mặt đất, toàn bộ động thiên thế giới đều đang lay động. Tiểu tử, nhân tộc nếu là lấy trước nhân tộc, ngươi nói như thế ngược lại cũng thôi. Hiện tại còn như thế nói, sợ là không có nhận rõ tình thế a. Đối mặt cường thế bá đạo vượn ma đại thánh, trong trận đám người đều là biến sắc, liền ngay cả thi tổ ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng kiên kỵ. Vượn ma đại thánh thực lực, đám người rõ như ban ngày. Vượn ma đại thánh tuyệt không phải đám người có thể đối phó, liền xem như đám người liên thủ lại cũng không được. Trừ phi là thi tổ chịu ra tay. Vượn ma đại thánh thật sự là quá mạnh, mạnh gọi người tuyệt vọng. Cái này Đông Hải Long Cung không phải các ngươi có thể nhúng chàm, ta khuyên các ngươi chớ có sai lầm, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Vượn ma đại thánh một đôi mắt đảo qua đám người, trong tay Định Hải Thần Châm thượng thần quang lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay. Con khỉ, ngươi chớ có phép lối. Ngươi không phải là không đem lão phu xem ở trong mắt hay sao? Thi tổ ở bên cạnh tiếp lời. Mắt thấy nhân tộc cường giả khắp nơi đều bị Vượn ma đại thánh uy hiếp ở, lại để Vượn ma đại thánh nói tiếp, mọi người tại đây sợ là đều muốn bị dọa đi. Thi tổ không thể không đứng ra nâng lên đại kỳ. Hắn hiện tại mặc dù đã mất đi Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng gia trì, nhưng đối mặt với Vượn Ma Đại Thánh cũng tuyệt đối không giả. Nhìn xem Thi tổ, Vượn Ma Đại Thánh trong ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ. Trước đó tại Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt bên trong bị Thi tổ án lấy lệnh một màn rõ mồn một trước mắt. Giờ này khắc này, trong trận khí phân nghiêm túc lên, đám người không tự giác ở giữa chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một phái là các đại vương triều cường giả, hay là nhân loại luyện khí sĩ trận doanh. Mặt khác một phái là phi nhân loại, hay là sơn thủy thần sông cùng thân cận thần linh phe phái quốc gia cường giả. Giờ này khắc này, nhân tộc đã bắt đầu phân liệt. Từ chính nhất quỷ thần minh ước phá toé một khắc này, nhân tộc đi hướng liền đã tràn đầy không xác định. Người tương lai tộc đầu này truyền lớn lái về phía nơi nào, sẽ không có người biết, cũng không ai có thể nắm giữ. Giờ này khắc này, trong trận bầu không khí khẩn trương, trong truyền thuyết thái cổ chí bảo ngay tại trước mắt, ai cũng không chịu từ bỏ. Vậy mà lúc này lão Long Vương trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ a. Hắn cũng nghĩ mở ra Đông Hải Long Cung mật tàng a. Thế nhưng là hắn làm không được. Muốn mở ra Đông Hải Long Cung mật tàng, cần hai kiện cực kỳ trọng yếu chi vật. Đầu tiên là Định Hải Thần Châu, thứ hai liền là Tam Thái Tử huyết dịch. Nhưng hết lần này tới lần khác hai món bảo vật này lúc này đều không tại hắn tay bên trong, ngươi gọi hắn như thế nào mở ra cánh cửa này? Trong trận lúc này bầu không khí ngưng trọng xuống tới, đám người đứng tại cửa đá trước không ai nhường ai. Vườn Ma đại thánh nhìn về phía Lão Long Vương, Lão Cá Trạch, ngươi nói thế nào? Lão Long Vương hơi chút trầm tư, đột nhiên khoẹt miệng nhếch lên, chúng ta rút lui, đem cửa hàng nhường cho bọn họ. Nhường cho bọn họ. Vườn Ma đại thánh sững sờ, Lão Long Vương lúc nào là dễ nói chuyện chủ. Nhìn thấy Vườn Ma đại thánh trong lòng không hiểu, Lão Long Vương thấp giọng nói, Thái Cổ Long Cung bên trong nhất định trải rộng nguy hiểm, để bọn hắn thay chúng ta đi dò thám đường, cũng là không sao. Trước đó tòa kia bảo tháp còn như vậy nguy hiểm, huống chi là ta Long tộc Thái Cổ Long Cung. Huống hồ Tam Giang Thủy Thần chưa từng đổi tới, chúng ta lúc này ở vào yếu thế, tạm thời chờ một chút cũng là không sao. Vườn Ma đại thánh cảm thấy đối phương nói có đạo lý, vậy mà quả thật xuất lĩnh dưới trướng trận doanh cao thủ rút lui, đem Long Cung cửa vào để lại cho nhân tộc đám người. Lão Long Vương có chủ ý gì? Đám người đương nhiên biết, chỉ là hiện tại bảo vật ngay tại trước mắt, đám người cũng không thể từ bỏ a. Chấm đã. Nhìn thấy Lão Long Vương một đoàn người muốn rút đi, Lưu Bang đống nhiên hô câu. Lão Long Vương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Bang. Thái cổ trong Long Cung kỳ hiểm vô số, chúng ta không bằng hợp tác một đợt, cùng một chỗ tiến vào trong đó như thế nào? Về phần nói trong Long Cung bảo vật, chúng ta đều bằng bản sự. Trước đó kia Thủy Tinh Cung bên trong liền trải rộng kỳ hiểm, chúng chi là trong truyền thuyết Thái cổ động đỉnh hồ. Lưu Bang hô câu, cùng chúng ta hợp tác. Lão Long Vương nghe vậy nhìn Lưu Bang một chút, sau đó khoẹt miệng nít lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ngươi nhân tộc cao cao tại thượng, chúng ta ngoại tộc cũng xứng cùng các ngươi hợp tác, ngươi có thể làm được chủ. Lão Long Vương trên mặt lộ ra một vòng niềm ai, nhìn về phía Cơ Vô Song, không chút nào che giấu tiến hành châm ngòi ly gián. Nghe nói Lão Long Vương lời nói, Cơ Vô Song sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lưu Bang, ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Đại Chu, cùng dị tộc hợp tác, phản bội nhân tộc ta hay sao? Ta lưng không phản bội nhân tộc, không phải ngươi có thể nói tới tính toán. Lưu Bang không chút nào cho Cơ Vô Song mặt mũi, đại điện hạ vẫn là quản tốt chính mình sự tình đi. Ta như thế nào làm việc, không tới phiên ngươi chỉ trỏ. Ngươi hỗn trướng, làm sao cùng điện hạ nói chuyện? Chẳng lẽ Đại Hán quốc muốn tạo phản hay sao? Cơ Vô Song sau lưng một vị cao thủ sắc mặt âm trầm mở miệng quát lớn. Nơi này là Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc lãnh địa, hiện tại bảy nước hủy diệt, bảy nước quốc thổ đương nhiên bị chúng ta chiếm lĩnh, nơi nào đến phiên ngươi chỉ là một vị vương tử khoa tay múa chân. Nếu là Đại Chu Nhân Vương ở đây, ta tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi, không dám có chút lời oán giận. Nhưng là ngươi. Lưu Bang lắc đầu, chờ trở thành đại vương về sau rồi nói sau. Ngươi. Cơ Vô Song khí thân thể đều đang run rẩy, lại bị một bên Ngọc Tiên Sinh ngăn chặn bà bay, điện hạ bất giận, đại cục làm trọng. Cơ Vô Song mặc dù lửa giận trong lòng dậy sóng, nhưng lại cũng không thể tránh được, không muốn vào lúc này sinh thêm sự cố. Lưu Bang một đôi mắt nhìn về phía Doanh Chính, ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Chính nghe vậy gật gật đầu, từ không gì không thể. Lão Long Vương, chúng ta cùng một chỗ mở ra địa cung cửa vào đi. Lưu Bang nhìn về phía Lão Long Vương. Lão Long Vương cười khổ, nói thật, cái này Long Cung lối vào, dưới mắt ngoại trừ cưỡng ép phá vỡ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta mặc dù là Long tộc, nhưng Định Hải Thần Châu tung tích không rõ, dưới mắt cũng mở không ra Long Cung lối vào cửa lớn. Bạo lực phá vỡ sao? Lưu Bang nghe vậy như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thi Tổ, lão tổ cảm thấy thế nào? Ta cùng kia con khỉ liên thủ, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Thi Tổ nhìn về phía Vượn Ma Đại Thánh. Vượn Ma Đại Thánh nghe vậy cầm lấy Định Hải Thần Châm, chỉ là một cánh cửa thôi, không cần như thế phiền phức. Nhìn ta Định Hải Thần Châm lực lượng. Một đám người thương nghị phá vỡ động đỉnh hồ Long Cung thời điểm, Chí Hồ đã đi tới ngoài quần sơn, gặp được rửa mặt hoàn tất, làm nam nhi ăn mặc Triệu Minh Châu. Gặp qua Triệu cô nương. Chí Hồ lên tay thi lễ. Tào thúc thúc, ngươi liền chớ khách khí. Lúc này ngươi cần phải giúp ta. Triệu Minh Châu sắc mặt đề bài. Thiên Văn nói qua, Chí Hồ bản danh Tào Thuần, xuất thân từ Tào gia. Đại Chu Vương thất có tứ đại sĩ tộc, phân biệt là Giả Vương Sử Tiết. Cổ gia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, mà Chí Hồ chỗ Tào gia, kỳ thật cũng là cổ gia chi nhánh một trong. Mấy trăm năm trước, cổ gia một vị dòng chính công tử gia đoạt đích thất bại, vì bảo mệnh ở rể Tào gia, sau đó dần dần thay vào đó. Trong đó cầu huyết sự tình không cần nhiều lời, Tào Thuần chỗ Tào gia, cùng kia Triệu gia tiên tổ Triệu Tâm Đấu, cũng là quan hệ thông gia quan hệ. Triệu Tâm Đấu cưới Tào gia một vị nữ tử. Tào gia chi nữ bất quá là sĩ tộc nhà tương đương với Đại Chu Vương thất nô bộc, Triệu Tâm Đấu chính là Đại Chu Vương thất người, hai người lúc đầu không có cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì ngoại ý muốn trùng hợp, đi cùng nhau. Cho nên Chí Hồ cùng Triệu gia quan hệ, tuyệt đối không là bình thường thân cận. Lão gia tử quả thật nghiêm trọng như vậy rồi. Chí Hồ nhìn xem Triệu Minh Châu, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Đã khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Triệu Minh Châu nói. Chí Hồ nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, hắn bạn bạn nghĩ không ra sự tình vậy mà như này nghiêm trọng, quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa, thuyền chết còn gặp ngực gió. Đại Chu Vương thất nghe nói tại tìm kiếm nơi nào đó vô thượng mật cảnh, có lẽ có thể tìm đến linh dược, tương trợ lao ra tử vượt qua nan quan. Chí Hồ mở miệng an ủi. Đại Chu Vương thất thu hoạch được chỗ kia bí cảnh đã 5.000 năm, nhưng lại vẫn không có phá giải, làm sao lại trong một đêm thành công? Hy vọng tuyệt không thể đặt ở chỗ kia bí cảnh bên trong. Ngược lại là Côn Luân Sơn cùng trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung, ta nhìn ngược lại có mấy phần hy vọng. Triệu Minh Châu một đôi mắt nhìn về phía Chí Hồ, nghe người ta nói Côn Luân Sơn bên trong có Thái Cổ vô thượng thần ma, có thể hối đoái thiên địa vật vật. Kia thần ma chí cao vô thượng, có được vô tận chi lực, còn xin thúc thúc giúp ta một chút sức lực, đem kia thần ma tìm tới. Tào Thuấn nghe vậy ra mặt run rẩy, Thái Cổ thần ma là chuyện gì xảy ra, hắn mặc dù không biết, nhưng lại biết rõ, Đường Chu cùng Hạo Nhiên một mạch, Lệ Thánh Nhân một mạch tất cả đều bị hố. Nghĩ lại đến, lúc trước mình nghe nói Thái Cổ thần ma lúc xuất thế, đã từng đem tin tức truyền về Hạo Kinh, Triệu Minh Châu nhất định là từ lúc kia bắt đầu, liền đã thám thính đến tin tức, sau đó xuất lĩnh nhân thủ tiến về dãy núi Côn Lôn tìm kiếm tạo hóa. Về sau thái cổ thần ma bạo lôi cũng liền nhang cử, Đường Chu, Trần Lộ biết là chuyện gì xảy ra, người còn lại căn bản cũng không biết, đều tưởng rằng ba nhà làm giả, lừa đám người. Thái cổ thần ma tin tức căn bản cũng không có lưu truyền bên ngoài. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình cử động, lại là hại Triệu Minh Châu tại dãy núi Côn Lôn bên trong ở lại nhiều năm. Những năm gần đây, Triệu Minh Châu tại dãy núi Côn Lôn bên trong cũng là tìm được không ít tạo hóa, thế nhưng là có thể để người kéo dài tuổi thọ đồ vật, lại vẫn không có tìm tới. Dãy núi Côn Lôn bên trong tạo hóa, sớm đã bị những lao gia hỏa kia phá ba thước, ngươi muốn lại tìm đến cái gì hữu dụng đồ vật, sợ là khó khăn. Sớm làm đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian chuyển di mục tiêu. Chí Hồ khuyên câu. Nghe Chí Hồ lời nói, Triệu Minh Châu con mắt tỏa sáng, ta nghe người ta nói có thái cổ long cung xuất thế, chỉ là hiện ở dưới tay ta nhân thủ hao tổn hơn phân nửa, còn xin thúc thúc giúp ta một chút sức lực. Ta giúp ngươi một tay. Chí Hồ nghe vậy sạm mặt lại, ngươi không khỏi quá mức coi trọng ta. Ngươi là không biết, hiện tại thái cổ trong động đỉnh hồ là bực nào hỗn loạn. Muốn nhúng tay thái cổ trong động đỉnh hồ tạo hóa, cũng không phải sự tình đơn giản, có chút không chú ý liền là hồn phi phách tán hạ trạng. Cho dù là thiên đao vạn quả, núi lao chảo dầu, chất nữ cũng muốn đi tới một lần. Triệu Minh Châu sắc mặt kiên nghị, huống hồ không đơn thuần là chất nữ một người, còn có giao chỉ bên trong lão tổ, cũng rời núi. Giao chỉ cao thủ ở đâu? Không biết là vị nào lão tổ. Chí Hồ trái xem phải xem, không thấy có giao chỉ cao thủ tại. Là ta tổ nãi nãi. Triệu Minh Châu thấp giọng nói. Người tổ nãi nãi. Chí Hồ nghe vậy sững sờ, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi hít sâu một hơi, không phải là năm đó nữ nhân kia. Triệu Minh Châu không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Lại là nàng. Vị lão tổ kia ở đâu? Chí Hồ đội vàng cung kính hỏi một câu. Đây chính là một tôn luyện khí sĩ một mạch đại nhân vật. Luyện khí sĩ một mạch chỉ có kim sắc một trong, danh xưng giao chỉ hai đại định hải thần châm một trong Triệu Tư Nguyệt. Bất quá coi như Triệu Tư Nguyệt là kim sắc cảnh giới cường giả, nhưng là nghĩ đến kia kim sắc chiến lực bay đầy trời đầu tiên, Chí Hồ cảm thấy còn chưa đủ. Tổ nãi nãi đang muốn mời cao thủ đến đây trợ quyền, cho nên tạm thời rời đi. Triệu Minh Châu nói. Mời cao thủ trợ quyền sao? Bình thường cao thủ không thể được. Ngươi không biết, lần này thái cổ trong động đình hồ, người cùng kim sắc cất bước, nếu là bình thường kim sắc, tác dụng cũng không lớn. Pháp gia thánh nhân Lý Tư. Triệu Minh Châu nói câu. Chương 577, mời công tử rời núi. Chương 577, mời công tử rời núi. Nghe nói lời ấy, Chí Hồ sững sờ, ngươi tổ nãi nãi vậy mà có thể đem Lý Tư mời đến. Nghe nói Triệu Minh Châu lời nói, Chí Hồ gật gật đầu, đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Chỉ là ngấp nghé kia thái cổ động đỉnh hồ cao thủ quá nhiều, ngươi nếu là nghĩ có sở hở đến, chỉ bằng vào hai vị này còn chưa đủ, phải có đủ nhiều nhân thủ đi thay ngươi sưu tập bảo vật, cho nên ngươi còn cần điều khiển gia tộc bên trong cao thủ. Hắn không có để cho Triệu Minh Châu cùng đại vương tử quấy nhiễu cùng một chỗ, cũng không có để cho Triệu Minh Châu đi đầu quân Hạo Nhiên một mạch. Ta lại cảm thấy, tại thái cổ bên trong di tích, vật khí mới là trọng yếu nhất. Triệu Minh Châu xem thường. Có Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt hai vị kim sắc cảnh giới cao thủ, muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Chú ý, ở chỗ này giải thích một chút, kim sắc cùng thánh nhân vẫn là có khác biệt. Hai người mặc dù là một cảnh giới, nhưng tựa như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân đồng dạng, khác biệt vẫn phải có. Tiểu động tiên bên trong đều là huyết mạch người, huyết mạch đẳng cấp chiến lực, mà không phải luyện khí sĩ kim sắc cảnh giới. Luyện khí sĩ kim sắc thật sự là quá mức thưa thớt, mà thánh nhân so luyện khí sĩ kim sắc cảnh giới càng thêm thưa thớt. Nhìn thấy Triệu Minh Châu nói như thế, Chí Hổ cũng không có nhiều lời. Lý Tư thân là pháp gia thánh nhân, đại chu hình bộ thượng thư, một thân tu vi thông thiên triệt địa, từ khi năm đó chiến bại Hàn Phi, đem thánh nhân Hàn Phi cầm tù tại Công Đức Lâm về sau, liền trở thành pháp gia duy nhất. Về sau càng là lĩnh hội tiểu luân hồi, lĩnh hội thập đại địa ngục, một thân tu vi đến tuột cùng đến mức nào, Chí Hổ cũng khó có thể tưởng tượng. Tóm lại cực kỳ cao rất thăng chức là. Không để Chí Hổ đợi bao lâu, Triệu Tư Nguyệt cùng một vị mặc đơn giản, quần áo sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên, dáng lâm nơi này chỗ. Nam tử mặt mày uy nghiêm, nhất cử nhất động tựa hồ ai cũng có chuẩn mực đi theo, hắn lông mày, sợi tóc đều là lưu chuyển lên huyền diệu thiên địa vận luật, tại hắn quanh thân ba trượng hư không, mơ hồ bên trong lưu chuyển lấy không hiểu chi lực. Tựa hồ nam tử liền là kia ba trượng hư không chúa tể, chi phối lấy ba trượng hư không hết thảy pháp tắc quy củ. Chí Hồ gặp qua đại nhân. Chí Hồ nhìn thấy quả nhiên là Lý Tư dáng lâm, không khỏi bước nhanh lên trước, vội vàng thi lễ một cái, trong lòng lâm thầm nói, nguyên lai Hạo Kinh bên trong lưu truyền tin tức ngầm đều là thật. Triệu Tâm đấu cùng Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt ở giữa cầu huyết bắt quái lại là thật. Chí Hồ là trấn quỷ ti tám đại thống lĩnh một trong, nhưng luận địa vị vẫn là so Lý Tư thấp nhất đẳng. Lý Tư chính là hình bộ thượng thư, chủ quản đại chu hình bộ luật pháp. Luận thân phận địa vị, cùng trấn quỷ ti đại thống lĩnh tương đương. Hai người mặc dù không phải một cái nha môn làm việc, nhưng đều là đại chu một cái người của triều đình, cho nên cũng muốn tuân theo trật tự. Lý Tư nhìn Chí Hồ một chút, lên tay đáp lễ lại, "Tào đại nhân hữu lễ." "Chí Hồ, lần này cần dựa vào ngươi dẫn đường." Một bên mỹ phụ nhân Triệu Tư Nguyệt nói. Chí Hồ cười khổ, liên tục khoát tay, tại hạ chút tu vi ấy, không dám ở thượng thư đại nhân trước mặt đều xấu. Bây giờ động đỉnh hồ long cung đã mở ra, chư vị đã muốn tiến về động đỉnh hồ trong long cung tầm bảo, mà theo ta tới đi. Chí Hồ đợi đến Triệu gia cao thủ đến, liền dẫn Triệu Minh Châu tiến vào tiểu động tiên. Tiểu động tiên bên trong, hạo đãng thời cơ xông lên trời không, các vị kim sắc cảnh giới cao thủ, ngay tại hành kích cửa động lớn. Nơi này là tiểu động tiên tương đương với một cái độc lập tiểu thế giới, chúng kim sắc cao thủ liền xem như không chút kiêng kỵ ra tay, cũng sẽ không trêu chọc pháp giới bên trong kinh khủng quái vật, cho nên từng cái khí tức bùng ra, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá Chí Hồ lặng lẽ lượn quanh một vòng, vậy mà không có phát hiện Thôi Ngư tung tích, không khỏi sửng sở, quái thai, quái thai, Thôi Ngư đi nơi nào? Thái Cổ Long Cung xuất thế, Thôi Ngư tiểu tử kia không đạo lý từ bỏ a. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ tiểu thế giới, chỉ thấy Vượn Ma đại thánh hóa thành ngàn trượng biên hầu, trong tay nắm chặt dài vạn trượng Định Hải thần châm. Lúc này các lộ cao thủ tất cả đều rơi vào Định Hải thần châm bên trên, nương theo lấy đám người cùng nhau phát lực, Định Hải thần châm mãnh nhiên kêu động, toàn bộ thanh đồng môn lại bị trực tiếp nảy ra bay, biến mất tại dãy núi ở giữa. Đông Hải Long Cung lối vào mở ra. Đông Hải Long Cung lối vào mở ra. Nương theo lấy một tiếng reo hò, mọi người thấy cái kia đen ngòm lối vào, không nói hai lời trực tiếp vào bảo. Đám người tranh nhau chen lấn, chen chúc đồng dạng xông vào thông đạo dưới lòng đất, sợ xông đến chậm, bị người khác vượt lên trước chiếm bảo vật trong đó. Nhìn xem tranh nhau chen lấn xông vào trong đó đám người, Lưu Bang trong lòng đội vàng sao động, cũng muốn tùy theo xông đi vào, lại bị một bên Thi Tổ một thanh đè lại bà bay. Lao tổ, ngươi. Lưu Bang ngạc nhiên nhìn xem Thi Tổ. Thi Tổ một đôi mắt nhìn về phía Lưu Bang, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tốt như vậy thân thể, cũng không thể trả đạp, chết ở phía dưới. Thái cổ thời điểm, tràn đầy khó có thể tưởng tượng kết số. Những cái kia kinh khủng tồn tại, vượt quá ngươi tất cả có thể tưởng tượng hết thảy. Thi Tổ mở miệng giải thích, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, những lao gia hỏa kia đã ở chỗ này bố cục, lưu lại thủ đoạn cũng vượt qua người ta tưởng tượng. Bọn hắn đã muốn đi vào, liền để bọn hắn đi vào trước làm phá hôi, vì chúng ta dò xét một phen tình huống bên trong lại nói. Thi Tổ không đổi, không có người so với hắn hiểu rõ hơn thái cổ thời kỳ kinh khủng. Thời đại hồng hoang đến mặt pháp thời kỳ, tất cả mọi người trải qua vô lượng lượng kiếp tu luyện, đã đến người cùng đại la cảnh giới. Tại vô lượng lượng kiếp thời gian dài dằng dặc ra chỉ dưới, chuẩn thánh người cũng giống như cá giết sang sông. Những người kia làm cục đem thái cổ long cung giấu ở nơi đây, tuyệt không có đơn giản như vậy. Hắn hoài nghi là có người tại bố cục, thừa cơ làm xuống đại cục, muốn đặt thành không thể cho ai biết mục đích. Cho nên những người kia đã một tiến, liền trực tiếp để bọn hắn đi vào tốt, hắn cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức. Thi Tổ một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Cung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Đông Hải Long Cung cũng tỉnh không phải có cái gì đáng giá hắn mơ ước, hắn là đang nghĩ viên kia trấn áp tại Đông Hải Long Cung hạ đầu lâu, có phải hay không đã hoàn thành thủy biến. Sibiu đại ma thần đầu lâu à, năm đó Sibiu đã bước vào chuẩn thánh người cảnh giới, nếu không phải gặp thiên đạo áp chế, năm đó trận đại chiến kia kết quả thật đúng là khó mà nói. Mình chiếm Sibiu đầu, liền có thể mượn nhờ Sibiu đầu là bản đạn, đem Sibiu tứ chi thu thập lại, sau đó lại nắm giữ một tôn chuẩn thánh người cảnh giới thi thể. Đến lúc đó bằng vào Sibiu thi thể, mình tài giỏi sự tình thật sự là nhiều lắm. Đám người nhao nhao tràn vào trong đó. Lý Tư nhìn thoáng qua Đông Hải Long Cung môn hộ, như có điều suy nghĩ nói, có chút môn đạo. Chư vị, theo ta đi xuống đi, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Chí Hồ liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy Thôi Ngư, không khỏi trong lòng có chút thất vọng, toàn bộ người trong lòng dâng lên một cỗ không nỡ cảm giác, nhưng là nghĩ đến có Lý Tư loại này đại cao thủ tại, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Cũng bọt vào theo. Bên kia Thi Tổ nhìn Lý Tư một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, tốt tu vi. Nghĩ không ra đương kim trên đời lại còn có phương pháp như vậy, mượn nhờ thiên địa pháp tắc, hoàn thiện mình luật pháp lĩnh vực, quả nhiên tại cái này vận bèo thế giới, không nên xem nhẹ người trong thiên hạ. Chúng ta cũng đi thôi. Thi Tổ nhìn thấy Lý Tư một đoàn người đi vào, hơi chút trầm ngâm về sau, cũng xuất lĩnh đại Hán quốc người đi vào. Nhưng mà, thời gian vội vàng, trong nháy mắt thứ một tháng trôi qua. Đường Chu sắc mặt trắng bệnh từ địa động bên trong sông ra, thân hình chật vật đẫm máu trốn ra dưới mặt đất cung điện. Tháng thứ hai toàn bộ thế giới dưới đất triệt để khôi phục an bình, Thi Tổ cũng đầy bụi đất xuất lĩnh lấy đại Hán quốc cao thủ, từ bùn đất bên trong bò lên ra. Mà toàn bộ cao thủ tung hoành tiểu thế giới, chợt im lặng xuống tới, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền là 3 tháng. Sau 3 tháng một ngày, Chí Hồ cùng Triệu Minh Châu, Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt sắc mặt chật vật từ vũng bùn bên trong leo ra, trên mặt tràn đầy lòng có lo lắng vẻ tuyệt vọng. Cái này Long Cung tràn ngập đại khủng bố, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể mơ ước. Lý Tư lúc này đầy bụi đất, trên thân bị thương, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Lúc này Lý Tư nơi nào còn có trước đó phong độ nhẹ nhàng, trên đầu da đầu không biết khi nào đều bị đốt thành một mảnh tiêu hổ. Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ quả thật không có cách nào? Lý Tư sắc mặt khó coi, đối mặt với ngày xưa ánh trăng sáng, trong chốc lát không biết nên mở miệng như thế nào. Nha đầu, nghe thúc một lời khuyên, cái này Thái Cổ Long Cung thật sự là nguy hiểm, bằng ngươi lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp xông vào. Ở chỗ này thực lực bối cảnh tất cả đều là hư ảo, chỉ có vận khí mới là vương đạo. Ngươi số phận không được, sớm làm trở về đi. Chí Hồ cảm nhận được Lý Tư khó xử, nhìn về phía Triệu Minh Châu, muốn khuyên nhủ Triệu Minh Châu. Mà lúc này Chí Hồ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ bị cái gì lớn chuyện kinh khủng đồng dạng. Ta không, cho dù là chết, ta cũng tuyệt không trở về. Thúc thúc, ngươi là trấn Quỷ Ti đại nhân vật, làm nhận biết giang hồ bên trong năng nhân dị sĩ, còn xin thúc thúc giúp ta một chút sức lực. Nếu không, ta cho dù chết, cũng tuyệt không nhắm mắt. Triệu Minh Châu đầy bụi đất, cánh tay đều rất một cái, chống rông tay áo tại gió núi bên trong phiêu đãng. Kinh khủng nhất là, Triệu Minh Châu mắt trái hốc mắt bên trong, con mắt đã biến mất, thay vào đó là vô số màu đỏ sẫm sợi tơ đang không ngừng nhúc đích, nhìn kinh khủng mà dữ tợn. Chí Hồ cũng là chật vật đến cực điểm, hé mở thân thể đều đẫm máu, tựa hồ bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Nhìn xem quyết nhiên Triệu Minh Châu, Chí Hồ con mắt chớp chớp, ngươi nếu là thật muốn đi, cũng là không phải là không có thời cơ. Ta có thể vì ngươi đề cử cái nhân vật, ngươi nếu có thể đem hắn mời đến, có lẽ có thời cơ thu hoạch được thái cổ trong lòng cung tạo hóa. Ai có loại này bản sự? Triệu Minh Châu nghe vậy sững sờ. Một bên Lý Tư cũng là kinh ngạc nhìn về phía Chí Hồ, đại chu có bực này nhân vật, liền ngay cả chúng ta đều không thể làm gì, hắn có thể phá bên trong tử cục. Lý Tư có chút không dám tin. Không phải hắn khoe khoang, hắn hiện tại đã là đại chu đỉnh lưu, hắn đều làm không được sự tình, còn có ai có thể làm được? Một cái cực kỳ đặc biệt người. Tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Chí Hồ nghe vậy cười khổ, hắn lúc này rất muốn Thôi Ngư. Lúc này hắn trong lòng cũng tại âm thầm tắt lưỡi, chắc không được động đỉnh hồ trong lòng cung không thấy tiểu tử kia, nguyên lai tiểu tử kia đã sớm dự liệu được trong đó đại khủng bố. Lý Tư không tin, nhưng là ngay trước Triệu Tư Nguyệt trước mặt, cũng không tiện mở miệng chất vấn. Một khi mình mở miệng chất vấn, chẳng phải là ra vẻ mình sợ hãi muốn rút lui. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Tư không cảm thấy trong thiên hạ có loại này cao thủ. Quả nhiên có cao thủ như thế. Triệu Tư Nguyệt con mắt tỏa ánh sáng, tựa như là tuyệt vọng bên trong người, bắt được cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền xem như hy vọng lại như thế nào xa vời, cũng muốn một mực bắt lấy. Tu vi của hắn không cao, nhưng là luôn có thể sáng tạo thành tích. Mấy vị nếu là tin tưởng ta, ta liền mang ngươi trở đến nhà đi bái phòng một phen, nếu là không tin tưởng ta, hết thảy như vậy coi như thôi, chúng ta ai về nhà nấy. Chí Hồ nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Triệu Tư Nguyệt có thể mời được Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt mới là người chủ sự. Còn xin đại nhân phí tâm. Triệu Tư Nguyệt không người cúi đầu. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Tư Nguyệt không muốn từ bỏ. Một khi từ bỏ, Triệu Tâm Đấu hiển nhiên cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Đã như vậy, kia nhất định phải liều một phen. Nhìn chúng trước mắt một đoàn người, nhất là nghĩ đến ngu cơ vậy mà lâm vào trong lòng cung, Chí Hồ cảm thấy, vẫn là mình nổi, lúc trước không nhìn thấy Thôi Ngư, mình nên sớm rút lui. Tiểu tử kia gian hoạt giống như quỷ, nếu là có đồ tốt, làm sao lại không xuất hiện đâu. Chí Hồ có chút hối hận. Nếu là mình sớm đi nghĩ tới chỗ này, cũng sẽ không bị quỷ dị cho dây dưa bên trên, trêu ra loại này quỷ dị quân thân. Hắn cũng là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Đi, đi theo ta. Chí Hồ bỏ dậy, không để ý thương thế trên người, lung la lung lay hướng về Đại Lương thành đi đến. Liền xem như không vì Triệu Minh Châu, hắn cũng muốn cầu Thôi Ngư ra tay, bởi vì Đại Chu đại vương tử cơ vô song, còn bị vây ở trong cung điện đâu. Trong Đại Lương thành Thôi Ngư xếp bằng ở thư viện cây rong lớn dưới, tiên tĩnh cảm ngộ giữa thiên địa ngũ hành chi khí. Tại Thôi Ngư bên cạnh, thường nghiêm túc đọc sách viết chữ, toàn bộ thân người mặc áo trắng, nhìn tựa như là một cái thanh tú nho gia sĩ tử, căn bản cũng không giống như là một cái nô lệ. Nhữ Nam cũng tại tu hành ngũ hành luyện tiết thủ, không thể không nói Nhữ Nam thiên phú đúng là có, bất quá thời gian nửa năm, Nhữ Nam liền đã đến võ đạo tầng 2 cảnh giới. Cùng Nhữ Nam so sánh, Thôi Ngư cảm thấy mình tuổi đã cao sống đến thân chó bên trên. Hai đứa bé trong sân tu hành ngũ hành luyện tiết thủ, hai lượng đứa bé tại Thôi Ngư 3 tháng qua vô số thiên tài địa bảo cung ứng dưới, rốt cục bước vào nhập cực cảnh giới. Hai đứa bé thiên tư cùng Nhữ Nam so ra, vẫn là kém một cái cấp bậc. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, chỉ có Thôi Ngư ngồi tại cây rong dưới, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì lắc đầu thở dài. Thái cổ động đỉnh hồ lối vào đã bị mở ra, Thôi Ngư đã sớm biết tin tức, cái này cũng tại Thôi Ngư đoán trước bên trong. Rốt cuộc cổ người thủ đoạn, trải qua 108.000 năm còn có bao nhiêu uy năng, rất khó nói. Tâm Viên sớm đã đem tin tức truyền trở về. Chẳng những Tâm Viên đem tin tức truyền về, còn có nơi hẻo lánh bên trong nửa chết nửa sống Đường Chu, lúc này toàn thân tràn đầy băng vải nằm ở nơi nào, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Đường Chu đám người tu vi tuyệt đối không kém, còn có các loại tiên tiên linh bảo, có thể vênh mở Đông Hải Long cung cửa lớn cũng tại Thôi Ngư đoán trước bên trong. Nhưng là mọi người tại Đông Hải trong Long cung lại bị hại thảm như vậy, tuyệt đối là vượt quá Thôi Ngư đoán trước. Đây chính là Đường Chu a. Chí ít tu luyện 365 loại thần thông, tại Thôi Ngư trong lòng tiếp cận một cấp bậc tồn tại, kém chút gây ở bên trong, tuyệt đối là vượt quá Thôi Ngư đoán trước. Đường Chu đều kém chút thua tiền, có thể thấy được trong đó kinh khủng. Đông Hải Long cung cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Không có cái kia mệnh, lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì?